Chương 893, khách khanh chương 893, khách khanh Thiết Dực yêu soái nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt lại là lộ ra ngượng nghịu, mấy trăm năm thời gian đối với chúng ta yêu soái mà nói, bất quá là trong nháy mắt một cái trước mắt, Côn huynh lại cũng trở không nổi a. Trần Uyên đạo, đã muốn tham gia lượng giới đại chiến, Côn mộ nếu là độc thân tiến về, dưới trướng không có yêu tướng yêu thú có thể cung cấp thúc đẩy, cuối cùng có nhiều bất tiện. Tốt nhất có thể tại lượng giới đại chiến mở ra trước đó khai phủ, cũng có thể chuẩn bị sớm. Thiết Dực yêu soái trên mặt càng phát ra khó xử, Côn huynh nói có lý, nhưng Lôi Sơn yêu vương quản lý chi địa mặc dù rộng, nhưng dưới trướng yêu soái càng nhiều, sớm đã toàn bộ phân phong ra ngoài, không có một khối trống không chi địa. Lôi Sơn trong độc phủ còn có mười mấy tên trung đê gia yêu soái tạm thời bị thân, chỉ đợi lượng giới đại chiến mở ra, lập xuống công lao mới có thể được chia một khối lãnh địa. Cái này còn phải xem lần này lượng giới đại chiến có bao nhiêu yêu soái chiến tử, nếu là số lượng không nhiều còn có thể đợi được lần tiếp theo lượng giới đại chiến, có thể là có yêu soái ngoài ý muốn qua đời, mới có cơ hội thống ngự một chỗ. Côn huynh thực lực tự nhiên muốn xa xa mạnh hơn những cái kia yêu soái, nhưng trước mắt thật sự là không có thể phân. Vẫn là chờ đến lượng giới đại chiến mở ra Côn huynh lập xuống công lao, liền có thể thuận lý thành chương khai phủ. Trần Uyên mắt sáng lên, cười nói, Thiết Minh nói chỉ cần có yêu soái ngoài ý muốn qua đời, liền có thể được chia nó đất. Thiết Dực yêu soái khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, tại hạ nhất thời thất ngôn, không sai, nếu là thống ngự một chỗ yêu soái chết đi, nó quản lý chi địa liền trở thành nơi vô chủ, tự nhiên muốn bị Lôi Sơn yêu vương thu hồi, ban cho mặt khác yêu soái. Trần Uyên vội vàng hỏi, không biết Côn Mộ có thể thông qua pháp này làm một phương chi chủ. Thiết Dực yêu soái mặt lộ vẻ chần chờ, cái này Trần Uyên thấy thế, lúc này hướng hắn ôm quyền cúi đầu, Thiết Minh tất có pháp dạy ta, còn xin chỉ giáo. Thiết Dực yêu soái thở dài một tiếng, cũng được, ai bảo tại hạ thiếu Côn huynh một cái nhân tình, Côn huynh mở miệng, tại hạ há có thể ngồi yên không lý đến. Hắn suy tư một chút, nói ra, Côn huynh hiện tại chưa khai phủ, hơn nữa còn muốn đầu nhập Lôi Sơn yêu vương, không thể tùy ý đối với hắn dưới trướng yêu soái xuất thủ. Bất quá tại hạ cùng với mặt khác yêu soái tranh đấu, Lôi Sơn yêu vương lại là sẽ không cấm. Tại hạ có thể hướng một tên trung gia yêu soái hạ chiến thư, mà Côn huynh có thể tạm thời đảm nhiệm Thiết Dực động phủ khách khanh, trợ tại hạ một chút sức lực. Đợi cho đem nó lãnh địa đoạt đến, thu hoạch bảo vật ngươi ta chia đều, lãnh địa thì về Côn huynh tất cả, há không vẹn toàn đôi bên. Nói đi, Thiết Dực yêu soái chăm chú nhìn Trần Uyên, đáy mắt hiện lên một tia kỳ vọng. Trần Uyên kinh ngạc nói, càng như thế đơn giản. Thiết Dực yêu soái khẽ lắc đầu, tại hạ chưa nói xong, Côn huynh chính là từ bên ngoài đến yêu soái, muốn đảm nhiệm Thiết Dực động phủ khách khanh, còn cần lấy được chức Lôi Sơn yêu vương doãn chuẩn, đằng sau mới có thể tham dự tại hạ cùng với mặt khác yêu soái ở giữa tranh đấu. Đổi thành mặt khác yêu soái, Lôi Sơn yêu vương có lẽ sẽ không đáp ứng, để nó cùng tại hạ liên thủ, lấy hai địch một, để tránh có mất công bằng. Nhưng lượng giới đại chiến sắp mở ra, Côn huynh chính là thánh tộc huyết mạch, thực lực bất phàm, muốn đầu nhập, Lôi Sơn yêu vương định sẽ vui vẻ đáp ứng. Trần Uyên trầm ngâm một lát, hướng Thiết Dực yêu soái ôm quyền cúi đầu, vậy làm phiền Thiết huynh, Côn mẫu nguyện trợ Thiết huynh một chút sức lực. Thiết Dực yêu soái cười ha ha một tiếng, tốt, công việc này sớm không nên chậm trễ, ba ngày sau, còn xin Côn huynh cùng tại hạ cùng nhau đi tới Lôi Sơn đạo phủ, bái kiến Lôi Sơn yêu vương, như thế nào? Trần Uyên cười nói, liền theo Thiết Minh nói như vậy. Sau hai canh giờ, Trần Uyên trở lại đạo phủ, đứng tại cửa đá một bên trúc cơ kỳ nhân nô cung kính hành lễ, lại yên lặng đứng vững, không nói một lời, phảng phất một tôn làm bằng đá. Trần Uyên nhìn hắn một cái, trong lòng thầm than, người này thể nội thần hồn cấm chế cũng gieo xuống đã lâu, chủ yếm chân hỏa cũng vô pháp xóa đi. Hắn xuất ra trận bàn, tán đi trận pháp, cửa đá rộng mở, cất bước mà vào, đi vào trong phòng tu luyện, ngồi xếp bằng. Cùng Thiết Dực yêu xoáy một phen yến đồng sau, Trần Uyên sắc mặt phím hồng, nhưng giờ phút này chỉ là một chút vận chuyển chân nguyên, liền đem thể nội tích trữ linh tiểu đều luyện hóa, tu vi nhỏ không thể thấy tăng trưởng một phần. Mấy tháng xuống tới, Thiết Dực yêu xoáy xuất ra linh tiểu cũng càng ngày càng kém, lúc đầu phong linh nhưỡng còn có mấy phần luyện thể hiệu quả, mặc dù đối với Trần Uyên tới nói chỉ là có chút ít còn hơn không. Hiện tại hắn xuất ra linh tiểu, cho dù uống vào hơn phân nửa đàn, cũng chỉ có thể để Trần Uyên tu vi có chút tăng trưởng một kia. Trần Uyên cũng không lập tức bắt đầu tu luyện, trong lòng hồi tưởng hôm nay cùng Thiết Dực yêu xoáy một phen nói chuyện với nhau, cẩn thận suy tư phải chăng lộ ra sơ hở gì. Hắn xem xét Lỗ Mãng đại hán biết tức sau, liền định ra kế này, ngụy trang thành một tên côn ngư yêu soái, tìm cơ hội đầu nhập Lôi Sơn yêu vương, được chia một khối lãnh địa tại phần yêu giới an thần đặt chân. Hắn đối với phần yêu giới côn ngư bộ tộc hiểu rõ không sâu, nhưng thánh tộc uy danh lưu truyền rộng rãi, liền ngay cả Lỗ Mãng đại hán cũng biết đại khái, chính là ở vào một tòa khác gió vân đại lục, cùng nơi đây cách nhau cực xa. Cái này cho hắn ngụy trang thành côn ngư yêu đẹp trai cơ hội, quả nhiên lừa gạt được Thiết Dực yêu soái. Bất quá vị kia Lôi Sơn yêu vương tu vi cao thâm, tham gia qua rất nhiều lần lượng giới đại chiến, có lẽ gặp qua côn ngư bộ tộc yêu vương yêu soái, còn cần coi chừng ứng đối. Nhưng theo Thiết Dực yêu soái nói như vậy, côn ngư bộ tộc rộng rãi như vậy, yêu vương hơn trăm, yêu soái càng là có mấy ngàn nhiều, Lôi Sơn yêu vương hẳn là cũng không cách nào nhìn ra Trần Uyên sơ hở. Như hắn hỏi côn ngư bộ tộc sự tình, chỉ cần lấp liếm cho qua liền có thể. Dù sao Trần Uyên hiện tại là một cái thất ý yêu soái, đắc tội trong tộc yêu vương, thậm chí bị ép đi xa, không muốn nhắc lên trong tộc sự tình, cũng hợp tình hợp lý. Hắn luyện hóa côn bằng chân huyết, ngay cả là tinh thuần nhất côn ngư huyết mạch cũng vô pháp bằng được, đây chính là tốt nhất ngụy trang. Trần Uyên nguyên bản dự định chính là nhờ bao che tại Lôi Sơn yêu vương, lại chậm chậm lưu toan, độc lĩnh một chỗ. Hôm nay hắn hỏi thăm Thiết Dực yêu soái phải chăng có thể mau mau khai phủ, cũng chỉ là thuận miệng thăm dò, không nghĩ tới Thiết Dực yêu soái tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Xem ra hắn mời chính mình đến Thiết Dực động phủ làm khách, cũng là có khác tâm tư. Trần Uyên trong lòng cười lạnh, hắn cùng Thiết Dực yêu soái, nhưng thật ra là lợi dụng lẫn nhau. Hắn đối với phần yêu giới không hiểu nhiều, cho nên lấy lui làm tiến, dòng chống thua chiêng giết xích huyết yêu tướng, dẫn xuất thiết dược yêu soái, lại tại trong lúc giao thủ, đem nó đánh bại, triển lộ ra côn ngư huyết mạch cùng hơn người thực lực. Trải qua phen này khúc chiết, hắn liền có thể thuận lý thành chương cùng thiết dược yêu soái kết giao. Mặc dù làm như vậy có chút nóng nổi, thì vết cũng không ít, nhưng ở Trần Nguyên thực lực mạnh mẽ cùng côn ngư huyết mạch trước mặt, đều là không đáng giá nhắc tới. Hắn muốn định lại đợi thêm mấy tháng, để cho mình âu sầu thất bại hình tượng càng xâm nhập thêm lòng người, nhắc lại ra muốn đầu nhập Lôi Sơn yêu vương sự tình. Không nghĩ tới thiết dược yêu soái không kịp chờ đợi mời hắn đảm nhiệm khách khanh, cái này khiến kế hoạch của hắn càng thêm ổn thỏa, chỉ cần Lôi Sơn yêu vương dẫn chuẩn, liền có thể thuận lợi khai phủ. Trong mấy tháng này, thiết dược yêu soái không chỉ một lần nhắc qua cùng hắn kết thù kết toán trung gia yêu soái, đều là cùng nó bất phân cao thấp hạng người, Trần Nguyên xuất thủ, càng là dễ như trở bàn tay. Trần Nguyên nghĩ đến đây chỗ, yên lòng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngưng thần tinh khí, ngồi xuống tu luyện. Chương 894, yêu vương chương 894, yêu vương 3 ngày sau, thiết dược yêu soái an bài tốt trong tộc công việc, liền cùng Trần Nguyên khởi hành hướng Lôi Sơn động phủ bay đi. Lôi Sơn yêu vương địa bàn quản lý chi địa có ước vạn dặm rộng, tự mình thống ngự chi địa liền có 3000 vạn dặm, mà khác lãnh địa mới là phân phong cho dưới trướng yêu soái. Trong đó phì nhiều chi địa, cơ hồ toàn bộ là cao gia yêu soái quản lý. Thiết dược yêu đẹp trai lãnh địa, khoảng cách Lôi Sơn động phủ chỉ có hơn 1000 vạn dặm, nhưng lại có chút cằn cỗi. Về phần đê gia yêu soái thành lập động phủ, địa vực lớn nhỏ cùng trùng cao gia yêu soái tương tự, nhưng lại càng thêm cằn cỗi, cơ hồ không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện sản xuất. Hai người trên tầng mây phi độn, tại thiết dược yêu soái dẫn dắt phía dưới, trên đường đi cố ý tránh ra mặt khác yêu soái động phủ. Ngẫu nhiên gặp được mấy tên yêu tướng, cũng không biết đỉnh đầu trên biển mây đang có hai tên trung gia yêu soái bay lượn mà qua. Sau 3 tháng, Trần Nguyên Độc đã mắt một phen phần yêu giới bao la hùng vĩ mênh mang cảnh sắc đằng sau, rốt cục đi tới Lôi Sơn Đạo phủ. Bởi vì yêu tộc tính đặc thù, yêu thú cấp thấp không cách nào hóa hình, mà yêu tướng cuối cùng chỉ là số ít, cho dù là yêu vương Đạo phủ, cũng không có thể dựng lên một tòa thành trì. Nhưng Lôi Sơn trong động phủ yêu tướng nhân nô, lại là xa xa nhiều hơn thiết dược Đạo phủ. Tòa này kéo dài mấy ngàn dặm rộng lớn dãy núi, gánh chịu lấy một đầu phần yêu giới linh mạch cỡ trung, nhưng bảng bạc thiên địa linh khí so với người giới cùng bạn yêu châu linh mạch khổng lồ còn muốn hơn một chút. Cung điện lầu các xen vào nhau phân bố, ngay cả nhân nô chỗ ở cũng là trắng lệ, tinh xảo lịch sự tao nhã. Trừ bỏ tại giữa dãy núi ghé qua nhân nô bên ngoài, còn có từng người hóa thành hình người yêu tướng ở trên bầu trời phi độn. Bọn hắn đều là yêu khí nội liễm, nhưng đều không thể gạt được Trần Nguyên thần thức. Nhưng trừ những yêu này đem nhân nô bên ngoài, Lôi Sơn trong dãy núi thiếu khuyết chưa hóa hình yêu thú cấp thấp. Trần Nguyên đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn đã từ thiết dược yêu soái trong miệng biết được, vị này Lôi Sơn yêu vương nguyên hình chính là một cái thanh vũ lôi chim cắt. Huyết mạch cường hành không kém hơn thánh tộc, nhưng số lượng cực kỳ hi thiếu, sau lưng cũng không tộc đàn. Cùng thiết dược động phủ một dạng, Lôi Sơn động phủ cũng không có bị khổng lồ trận mạc bao phủ, chỉ là có mấy danh yêu tướng ở trên bầu trời vãng lai tuần tra. Trần Nguyên cùng thiết dược yêu soái vừa mới độn quang hạ xuống, một tên yêu tướng liền tiến lên đón đến. Thiết dược yêu soái lộ ra một viên màu xanh đậm lệnh bài, không biết là dùng loại nào linh tài chế thành, lóe ra ti ti lôi hổ, một mặt khắc lấy Lôi Sơn hai chữ, một mặt khắc lấy thiết dược hai chữ. Tên kia tuần tra yêu tướng nhìn thấy tấm lệnh bài này sau, lập tức cung kính hành lễ miệng nói thiết dược yêu soái đem hai người đón vào dãy núi đi vào một tòa ngàn trượng trên ngọn núi. Một tên đê gia yêu soái trưởng quản ngọn núi này thiết dược yêu soái cùng đã sớm quen biết, xin mời nó thông bẩm, muốn cầu kiến Lôi Sơn yêu vương. Vị này đê gia yêu soái thân hình mập lùn, tên là Dư Trình, dường như phụ trách Lôi Sơn động phủ nên đón mang đến, giữ lại hai phiết tròm dâu dê, trên mặt thời khắc treo dáng tươi cười, miệng đầy đáp ứng. Hắn chỉ là hỏi Trần Nguyên tính danh, cũng không xem kỹ lai lịch, đem hai người an trí tại hai tòa trong cung điện, cáo từ rời đi. Hai người đợi 3 ngày thời gian, Dư Trình rốt cục lần nữa lộ diện, dẫn hai người hướng Lôi Sơn dãy núi chỗ sâu mà đi. Lôi Sơn ngoài dãy núi tinh không vật lý, nhưng càng đi chỗ sâu đi, bầu trời càng là âm trầm, cho đến mây đen dày đặc. Giữa tầng mây ẩn ẩn lóe ra điện quang lôi cùng, thỉnh thoảng có sấm rền thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hai người đi theo Dư Trình sau lưng, bay ra vài trăm dặm, rốt cục đi vào sơn mạch trung ương, dừng bước lại. Trên bầu trời mây đen buông xuống, bao phủ một tòa hơn 300 trượng núi thấp, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thiên lôi đánh rớt, tím xanh đỏ trắng, sáng chói chói mắt, sấm nổ liên miên. Trần Nguyên luyện hóa quỷ lưu chân huyết, nắm giữ lôi đỉnh chi lực, cảm thụ được thiên địa bên trong nồng đậm lôi đỉnh chi lực, trong đan điển chân nguyên biển cả đều trở nên sinh động mấy phần. Lôi Sơn yêu vương lấy Lôi Sơn làm hiệu, núi này tại toàn bộ Lôi Sơn yêu vương trong lãnh địa cũng là rộng làm người biết, nhưng có rất ít yêu soái yêu tướng biết, Lôi Sơn chỉ là một tòa hơn 300 trượng núi thấp. Lôi Sơn mặc dù thấp, lại có thể dẫn động thiên lôi hàng lâm, bị Lôi Sơn yêu vương nhìn chúng ở đây khai phủ, cũng coi đây là hảo, uy danh lan xa. Cả tòa Lôi Sơn đều bị một tầng lôi quang lấp lóe màu xanh tím trận mạc bao phủ, phảng phất một đạo lôi đỉnh to lớn, đem Lôi Sơn khóa ở trong đó. Truyền thuyết Lôi Sơn trong núi có một kiện lôi đạo chí bảo, mới có thể dẫn động thiên lôi hạ xuống, trừ Lôi Sơn yêu vương bên ngoài, không người có thể tiến vào núi này. Tại Lôi Sơn trong vòng phương viên trăm dặm, không có một ngọn núi, cũng không có mỗi thân cây cối. Trên mặt đất là từng cái thiên lôi đánh rất đằng sau, lưu lại hố sâu cháy đen, đá vụn bay loạn. Liền ngay cả thấp bé bụi cây cỏ dại, cũng tại cái này không thấy ánh mặt trời mây đen bên dưới đều diệt tuyệt. Chỉ có từng cây tản mát tứ phương lôi thuộc tính linh thảo, hút vào thiên địa bên trong nồng đậm lôi đỉnh chi lực, sinh cơ thịnh vượng. Trần Uyên không dám tản ra thần thức, nhưng chỉ là một chút quét tới, liền thấy được mười mấy gốc ngàn năm linh thảo, còn có hai gốc 3000 năm linh thảo, phản phất cỏ dại bình thường tùy ý sinh trưởng. Trong đó một gốc 3000 năm linh thảo tuổi thọ cực kỳ lâu dài, chí ít cũng sinh trưởng hơn 4000 năm, là một loại lôi thuộc tính đan dược chủ dược, có thể làm cho lôi đạo tu sĩ chân nguyên càng thêm tinh thuần, cực kỳ hiếm thấy, ngay cả Trần Uyên đều có chút tâm động. Nhưng hắn không dám ra tay ngắt lấy, không được Lôi Sơn yêu vương cho phép, không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì một tên yêu soái yêu tướng dám lấy xuống những này, khắp nơi trên đất đều là chân quý linh thảo. Ba người đội quang hạ xuống, đi vào Lôi Sơn dưới chân trong một tòa đại điện, cửa ra vào hai tên nguyên anh hậu kỳ nhân nô phòng thủ, đây cũng là thần hồn cấm chế có khả năng khống chế tu vi cao nhất. Tu sĩ hóa thần đằng sau, thần hồn liền cùng nguyên anh hòa làm một thể, hóa thành nguyên thần, thần hồn cấm chế ngay lập tức sẽ mất đi hiệu quả. Trần Uyên cùng Thiết Dực yêu soái đi theo Dư Trình sau lưng, đi vào trong đại điện. Ngoài ý liệu là, trong điện hơi có vẻ lờ mờ, bày biện cũng cực kỳ mộc mạc, treo chống đại điện trên cây cột, điêu khắc từng đạo lôi văn, ngoài ra liền chỉ là lẻ tẻ phân bố vài ngọn đèn đến. Bất quá đối với yêu soái tới nói, sáng tỏ lờ mờ không có bất kỳ cái gì phân biệt. Ba người đi vào đại điện chỗ sâu, rốt cục gặp được thống ngự phương viên ước vạn giảm chi địa, khống chế ước vạn yêu tộc sinh tử Lôi Sơn yêu vương. Vị này Lôi Sơn yêu vương ngồi tại cao cao lôi văn trên ghế đá, bốn tên nguyên anh hậu kỳ nữ tỷ đứng hầu một bên, thần sắc kính cẩn nghe theo. Hắn dáng người hơi có vẻ thon gầy, cùng Thiết Dực yêu soái giống nhau đến mấy phần chỗ, tướng mạo uy nghiêm, nhìn qua tại 40 tả hữu, mặc một thân màu làm kình trang, thêu lên đạo đạo lôi văn. Cả người đều ẩn ẩn tản mát ra một cỗ bàng bạc uy nghiêm khí thế, để cho người ta không khỏi sinh ra một loại quỷ bái cảm giác. Dư Trình thật sâu cúi đầu, khởi bẩm đại vương, Thiết Dực yêu soái, Côn Phong yêu soái cầu kiến. Thiết Dực yêu soái đi theo hành lễ, cung kính nói, chúng ta bái kiến đại vương. Trần Uyên ôn quyền nói, vạn bối Côn Phong, bái kiến Lôi Sơn yêu vương. Dư Trình cùng Thiết Dực yêu soái trên mặt đều có mấy phần kinh sợ, nhưng Lôi Sơn yêu vương trên người lôi đỉnh chi uy, đối với luyện hóa quỷ lưu chân huyết Trần Uyên lại không có tác dụng. Hắn cũng không có tận lực bày ra một mực cung kính bộ dáng, Côn Ngư bộ tộc yêu soái cũng sẽ không tại một tên yêu vương trước mặt nơm nớp lo sợ. Lôi Sơn yêu vương ánh mắt quả nhiên lướt qua Dư Trình cùng Thiết Dực yêu soái, rơi xuống Trần Uyên trên thân. Hắn nhìn xem Trần Uyên, đối với Dư Trình khoát tay áo, mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn gặp bản vương? Dư Trình không người lui ra, đi ra đại điện, chỉ để lại Thiết Dực yêu soái cùng Trần Uyên hai người. Trần Uyên không tiêu ngạo không tự tin nói, vạn bối tự thiêu gió lớn lục mà đến, du lịch tứ phương, dưới cơ duyên xảo hợp, cùng Thiết Dực đạo hữu quen biết. Ta hai người mới quen đã thân, vạn bối tại Thiết Dực động phủ nấn ná mấy tháng, được mời đảm nhiệm khách khanh, chuyên tới để khẩn cầu yêu vương dẫn chuẩn. Thiết Dực yêu soái ở bên nói bổ sung, đại vương, cô đạo hữu xuất thân từ Côn Ngư bộ tộc, chính là thánh tộc huyết mạch. Ta cùng hắn so tài một phen, số hợp liền thua trận, thủ đoạn cao cường, hơn xa tại ta. Hắn nếu có thể đảm nhiệm Thiết Dực động phủ khách khanh, vì đại vương hiệu mệnh, tại hơn 600 năm sau lượng giới đại chiến bên trong, nhất định có thể vì đại vương lập xuống bất thế chi công. Lôi Sơn yêu vương mắt lộ ra kinh ngạc, Côn Ngư bộ tộc, ngươi coi thật nguyện ý chuyển đầu bản vương dưới trướng? Trần Uyên nghiêm mặt nói, vạn bối nguyện vì đại vương hiệu lực. Lôi Sơn yêu vương nhìn từ trên xuống dưới hắn, mỉm cười, thú vị, ngươi chính là thánh tộc yêu soái, vì sao muốn đi vào trời xương cốt đại lục du lịch, thậm chí tình nguyện bỏ qua thánh tộc yêu đẹp trai thân phận, cũng muốn chuyển đầu bản vương dưới trướng? Trần Uyên do dự một chút, thở dài một tiếng, không dối gạt yêu vương, vạn bối đắc tội trong tộc một vị yêu vương, không chỉ có không cách nào thống ngự một chỗ, thậm chí ngay cả lượng giới đại chiến đều không thể tham gia, đành phải đi xa tránh họa. May mắn được Thiết Dực đạo hữu quy bảo, vạn bối lúc này mới tỉnh ngộ, ở trong tộc nếu đã mất nơi sống yên ổn, sao không tráng sĩ chặt tay, thoát thân mà ra, tìm cái khác kỳ ngộ. Vạn bối nhiều lần nghe Thiết Dực đạo hữu nhắc qua yêu vương uy danh, luyện hư hậu kỳ tu vi, tại máu răng yêu thánh dưới trướng rất nhiều yêu vương bên trong, cũng là số một. Khẩn cầu yêu vương có thể thu lưu vạn bối sẽ làm đem hết khả năng, là yêu vương quên mình phục vụ. Lôi Sơn yêu vương khẽ bước cảm, nếu ngươi lời nói làm thật, bản vương cũng là không thể không cấp ngươi một cái cơ hội, không biết ngươi đắc tội trong tộc vị nào yêu vương. Bản vương từng tại lưỡng giới đại chiến trên chiến trường, cùng Côn Ngư bộ tộc ba vị yêu vương từng có vài lần duyên phận, nói không chừng còn có thể giúp ngươi từ đó nói cùng. Trần Uyên mặt lộ vẻ chần chờ, lắc đầu, còn xin yêu vương thứ tội, đây là vạn bối trong tộc sự tình, thực sự không có khả năng nói rõ. Bất quá yêu vương tu vi so nó càng hơn một bậc, nếu là yêu vương vẫn có lo lắng, vạn bối cái này cáo tử. Lôi Sơn yêu vương nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại. Trần Uyên có chút không lời, trong lòng cũng là hơi có tâm thần bất định. Nếu là Lôi Sơn yêu vương cố kỵ vị kia có lẽ có Côn Ngư yêu vương, hiện tại liền sẽ hạ lệnh trục khách. Dù sao vị kia Côn Ngư yêu vương làm cho hắn ngay cả lượng giới đại chiến cũng không thể tham gia, tại Côn Ngư bộ tộc bên trong địa vị khẳng định không thấp. Ai cũng không biết, Lôi Sơn yêu vương sẽ hay không vì một tên trung gia yêu soái, đắc tội dạng này một vị thánh tộc yêu vương. Thiết Dực yêu soái trong mắt cũng là hiện lên một tia lo lắng, hắn tại Trần Uyên trước mặt lời thề son sắt, nhưng Lôi Sơn yêu vương như thế nào quyết đoán, lại không phải hắn có thể khống chế. Trong đại điện an tĩnh im lặng, sau nửa ngày, Lôi Sơn yêu vương bỗng nhiên mở miệng, bản vương từng nghe, Côn Ngư bộ tộc yêu soái đều sẽ bị ban thưởng một cây qua đời yêu soái còn sót lại bản mệnh linh vũ, ngươi có thể xuất ra nhìn qua. Trần Uyên lắc đầu, vạn bối bản mệnh linh vũ đã di thất, còn xin yêu vương thứ lỗi. Lôi Sơn yêu vương hai mắt nhíu lại, vậy ngươi như thế nào chứng minh chính mình Côn Ngư yêu đẹp trai thân phận? Trần Uyên âm thầm kích phát côn bằng chân huyết, phía sau một đôi đen kịt cánh chim chậm rãi mở rộng ra đến, nội liêm tại thân quần quần yêu khí tản ra, cuồng bạo không gian ba động, tràn ngập to lớn điện mỗi một hẻo lánh. Hắn ôm quyền cúi đầu, không tiêu ngạo không tự tin nói, tiền bối mời xem, không biết vãn bối đây coi là không tính đã chứng minh thân phận của mình. Lôi Sơn yêu vương theo dõi hắn phía sau đen kịt cánh chim, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chậm rãi gật đầu, không sai, như vậy nồng đậm lực lượng không gian, lại thêm đôi này thầm thúy hắc dược, chỉ có Côn Ngư huyết mạch mới có thể có. Ngươi lui ra sau, bản vương cân nhắc mấy ngày, tự sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Trần Uyên thu nạp hai cánh, khí cơ thu lại, trầm giọng đáp ứng, là. Chương 895, đầu nhập chương 895, đầu nhập Trần Uyên cáo từ rời đi, đi theo Dư Trình trở về chỗ ở, Thiết Dực yêu soái lại bị Lôi Sơn yêu vương lưu lại. Thiết Dực yêu soái tựa hồ sớm có chủ ý, đứng tại dưới thềm, khoanh tay mà đứng thần sắc kính cẩn, chờ đợi Lôi Sơn yêu vương mở miệng. Lôi Sơn yêu vương ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, như có điều suy nghĩ hướng ngoài điện nhìn lại xuyên qua một mảnh lờ mờ, rơi xuống đi xa Trần Uyên trên thân. Hắn trầm ngâm một lát nhìn về phía Thiết Dực yêu soái, mở miệng hỏi, ngươi là như thế nào cùng Côn Phong kết bạn, lại là như thế nào thua ở trong tay hắn? Thiết Dực yêu soái cung kính nói, khởi bẩm đại vương, mấy tháng trước ta trong động phủ tu luyện, chợt có hai đầu cấp 7 yêu thú đến báo hắn đem chính mình như thế nào cùng Côn Phong gặp nhau, lại là như thế nào giao thủ, cùng không đánh nhau thì không quen biết quá trình, không rõ chi tiết giảng thuật một lần, bao quát mỗi một lần mở tiệc chiêu đãi lúc Côn Phong ngôn ngữ. Phen này giảng thuật trọn vẹn dùng đi 5-6 canh giờ, Thiết Dực yêu soái vừa rồi dừng lại. Lôi Sơn yêu vương trong mắt tinh quang lóe lên, nói như thế, ngươi kết bạn Côn Phong chỉ là một cái ngoài ý muốn, cũng là ngươi chủ động khuyên hắn đầu nhập bản vương, cũng mời hắn làm khách khanh. Thiết Dực yêu soái suy tư một chút, có chút chần chờ gật gật đầu, chính là, bất quá trong đó cũng không phải không có kỳ quặc. Côn Phong chính là trung gia yêu soái, thực lực còn thắng ta, lại vô duyên vô cớ xuất thủ đánh giết một tên trung gia yêu tướng, còn lưu tại nó trong độc phủ, cho đến mấy tháng sau ta tìm tới cửa. Mà Xích Huyết nhận lấy cấp 7 yêu thú, Côn Phong tiện tay liền có thể tận chu, lại đưa chúng nó thả đi, để nó có cơ hội đến Thiết Dực động phủ khẩn cầu. Mà lại ta cùng Côn Phong lần đầu gặp gỡ, hắn liền ẩn ẩn hiện lộ ra tịch mịch chi ý, phía sau yến ẩm thời điểm, lại khi thì say rượu thất ngôn, đề cập ở trong tộc câu sầu thất bại sự tình, tựa hồ là cố ý gây nên yêu soái bên trong, không có chờ nhàn hạ người. Thiết Dực yêu soái nhìn như thô hảo, nhưng tâm tư lại cực kỳ nhạy cảm, thấy được Trần Uyên trên người rất nhiều sơ hở. Lôi Sơn yêu vương nói vậy ngươi vì sao còn muốn khuyên hắn đầu nhập bản vương, cũng mời hắn đảm nhiệm khách khanh. Thiết Dực yêu soái cười nói, vô luận Côn Phong có phải hay không tận lực cùng ta kết giao, nhưng hắn thể nội côn ngư huyết mạch lại không giả được, thực lực càng là cường hoành không gì sánh được. Lưỡng giới đại chiến sắp đến, như hắn có thể hiệu mệnh tại đại vương dưới trướng liền có thể thêm ra một cái đắc lực yêu soái. Về phần Côn Phong đắc tội tên kia yêu vương, hẳn là còn sẽ không vì chỉ là một cái trung gia yêu soái, vượt qua hai tòa đại lục, đắc tội đại vương. Chỉ là đáng tiếc miệng hắn gió rất nghiêm, ta từ đầu đến cuối không thể tìm hiểu đi ra, hắn đến cùng đắc tội cái nào yêu vương, lại là bởi vì cớ gì, bị buộc rời đi gió phơn đại lục. Đại vương nếu là có lo lắng, đều có thể để Côn Phong rời đi, cũng sẽ không có tổn thất gì. Lôi Sơn yêu vương mỉm cười, tản ra lôi đỉnh chi uy càng phát ra nặng nề, chỉ là một cái côn ngư yêu vương, coi như không là cái gì. Ngươi làm tốt lắm, vô luận cái này Côn Phong trên người có bao nhiêu bí mật, nhưng hắn thể nội côn ngư huyết mạch tinh thuần không gì sánh được, thực lực mạnh mẽ như thế, những người còn lại đều không đủ vi lự. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, hắn bị bức phải rời tộc đi xa, có lẽ liền cùng cái này một thân tinh thuần huyết mạch có quan hệ. Thiết Dực yêu soái nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt hay là lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Cái kia côn ngư yêu vương làm cho Côn Phong ngay cả lượng giới đại chiến đều không thể tham gia, thật không biết tại côn ngư bộ tộc bên trong nên đến cỡ nào quyền thế ngập trời, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Lôi Sơn yêu vương thản nhiên nói, ngươi có chỗ không biết, lượng giới đại chiến đối với ngươi các loại yêu soái tới nói, tự nhiên là hung hiểm và phận, sinh tử khó lường. Nhưng đối với thánh tộc tới nói, lượng giới đại chiến nhưng không có phong hiểm lớn như vậy, ngược lại là một cái lập công được thưởng cơ hội, cũng không phải là tất cả yêu soái đều có thể tùy ý tham chiến. Cái này Côn Phong đắc tội côn ngư bộ tộc yêu vương, nếu là phía sau không có yêu vương trèo trống, mơ tưởng lấy côn ngư yêu đẹp trai thân phận tham gia lượng giới đại chiến. Thiết Dực yêu soái trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đa tạ đại vương chỉ giáo. Lôi Sơn yêu vương nhíu mày, bất quá cái này Côn Phong huyết mạch trong người tinh thuần như thế, côn ngư bộ tộc lại tùy ý nó bị một tên yêu vương chèn ép, khó tránh khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Thiết Dực yêu soái ôm quyền cúi đầu, xin hỏi đại vương, cái này Côn Phong huyết mạch trong người đến cùng đến cỡ nào tinh thuần? Lôi Sơn yêu vương nói, bản vương đã từng gặp được 3 tên côn ngư yêu vương, yêu soái càng là có 10 cái, nhưng lại không một có thể cùng Côn Phong so sánh. Đợi một thời gian, hắn chí ít cũng có 4-5 phần 10 năm chắc tấn giai yêu vương. Thiết Dực yêu soái ánh mắt ngưng tụ, yêu soái bên trong có thể tấn giai yêu vương người trong trăm không có 1-4-5 phần 10 năm chắc đã là cực cao. Hắn cao mày nói như thế, hoặc là Côn Phong lời nói không thật, hoặc là chính là hắn đắc tội tên kia yêu vương tại côn ngư bộ tộc bên trong địa vị cực cao, để mặt khác yêu vương không dám che chở Côn Phong. Lôi Sơn yêu vương suy tư một lát, chậm rãi gật đầu, côn ngư huyết mạch không giả được, Côn Phong nhất định là xuất thân từ côn ngư bộ tộc, nhưng hắn đắc tội yêu vương hẳn là không phải bình thường. Khó trách hắn từ đầu đến cuối không chịu nói ra tên kia yêu vương tính danh, xem ra hắn là lo lắng bản vương sau khi biết được, không dám đem hắn đặt vào dưới trướng, không biết là tùy ảnh, đoạn không, hay là tòa thiên. Thiết Dực yêu soái cao mày nói, đại vương kia hắn sở dĩ biết rõ Côn Phong trên người có không ít kỳ quặc, như cũ cùng hắn kết giao, thậm chí khuyên hắn đầu nhập Lôi Sơn yêu vương, chính là muốn mượn nhờ kỳ lực đối phó cùng mình kết thủ kết toán yêu soái. Như vậy không chỉ có thể ra một ngụm trong lòng ác khí, còn có thể thu hoạch được một chút bảo vật, tại sắp đến lượng giới đại chiến bên trong, lại nhiều mấy phần bảo mệnh nắm chắc. Nếu là Lôi Sơn yêu vương e ngại Côn Phong đắc tội côn ngư yêu vương, không chịu đem hắn đặt vào dưới trướng, Thiết Dực yêu soái phen này vất vả cũng đã thành uổng phí công phu. Lôi Sơn yêu vương đôi mắt cụp xuống, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Sau nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi nói ra, bản vương đã nói qua, chỉ là một cái côn ngư yêu vương, không đủ gây sợ. Toàn bộ côn ngư bộ tộc, bản vương lo lắng người duy tỏa thiên mà thôi. Mà hắn một lòng nhu cầu tấn giai yêu thánh, đã hồi lâu chưa từng lộ diện, sao lại tận lực đối phó một cái nho nhỏ yêu soái? Chỉ cần không phải tòa tiên, vô luận là Đoạn Không, Tùy Ảnh, hay là mặt khác yêu vương, chỉ cần nghe bản vương tên, tự nhiên không còn dám tìm Côn Phong phiền phức. Thiết Dực yêu soái đại hỉ, đại vương đã quyết định muốn đem Côn Phong đặt vào dưới trướng. Lôi Sơn yêu vương nuốt cằm nói, cơ hội khó được, nếu là đổi thành mặt khác thánh tộc huyết mạch, bản vương cũng sẽ không tùy ý tiếp nhận, vô duyên vô cớ cùng một tên yêu vương kết thủ. Nhưng Côn Phong chính là côn ngư yêu soái, sở trường về lực lượng không gian, tại lượng giới đại chiến trên chiến trường tác dụng không nhỏ, không thể bỏ lỡ. Thiết Dực yêu soái thật sâu cúi đầu, đại vương anh minh. Lôi Sơn yêu vương liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Côn Phong mới đến, đảm nhiệm Thiết Dực động phủ khách khanh đằng sau, còn cần thu liễm tài năng, không thể trương dương làm việc, ngươi có thể minh bạch. Thiết Dực yêu soái ngầm hiểu, đại vương yên tâm, lượng giới đại chiến sắp đến, Côn Phong khai phủ đằng sau, chắc chắn nghỉ ngơi dưỡng sức, chậm đợi đại chiến mở ra. Lôi Sơn yêu vương khẽ bước cằm, ngươi lùi ra sau. Là. Thiết Dực yêu soái lại lần nữa cong xuống, quay người đi ra đại điện. Ngoài điện phòng thủ một tên nguyên anh hậu kỳ nhân nô tiến lên đón đến, dẫn Thiết Dực yêu soái trở về chỗ ở. Thiết Dực yêu soái cũng không lập tức trở về động phủ, mà là đi trước bái phòng Trần Uyên, nói ngay vào điểm chính, yêu vương đã đồng ý để Côn huynh đảm nhiệm Thiết Dực động phủ khách khanh. Trần Uyên văn nghe lời ấy, lập tức yên lòng, ôm quyền cúi đầu, thuận thế sửa lại xưng hô, đa tạ Thiết huynh tại yêu vương trước mặt là Côn mỗ nói tốt cho người. Thiết Dực yêu soái cười nói, ta cùng Côn huynh mới quen đã thân, việc này lại là đôi bên cùng có lợi, há có thể ngồi yên không lý đến. Bất quá tại hạ cũng chỉ có thể là Côn huynh nói tốt vài câu, vẫn còn không cách nào ảnh hưởng yêu vương quyết đoán. Yêu vương tích tài, cho nên không tiếc bước lên đắc tội vị kia côn ngư yêu vương phong hiểm, thu lưu Côn huynh. Nói, ý hắn bị sâu xa nhìn Trần Uyên một chút. Trần Uyên trong lòng có chút mừng rỡ, trên mặt càng là lộ ra vẻ cảm kích, yêu vương đại ân, Côn mỗ muôn lần chết khó báo, ổn thỏa đem hết khả năng, là yêu vương quên mình phục vụ. Hắn cũng không biết Lôi Sơn yêu vương thực lực mạnh mẽ, ngay cả thánh tộc yêu vương cũng không để trong mắt, lần này đầu nhập Lôi Sơn yêu vương, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Cho dù Lôi Sơn yêu vương không đồng ý, xem ở hắn xuất thân từ côn ngư bộ tộc phân thượng, hẳn là cũng sẽ không hạ sát thủ, còn có thể lại đầu nhập mặt khác yêu vương. Xem ra hắn hiện lộ ra côn ngư huyết mạch quả nhiên làm ra tác dụng, mặc dù lộ ra không ít sơ hở, một mực tại mập mờ suy đoán, nhưng vẫn là để Lôi Sơn yêu vương động tâm. Thiết Dực yêu soái cười ha ha một tiếng, lượng giới đại chiến sắp đến, chính cần Côn huynh xuất lực. Bất quá Côn huynh yên tâm, yêu vương đối với Côn huynh cực kỳ coi trọng, tương lai chắc chắn dốc lòng vun trồng. Mà lại Côn huynh chính là côn ngư yêu soái, sở trường về không gian nhất đạo, tại lượng giới đại chiến trên chiến trường tác dụng cực lớn, yêu vương tuyệt sẽ không để Côn huynh bước lên sinh tử chi hiểm. Trần Uyên trong lòng hơi động, nói ra, Côn mộ chưa bao giờ tham gia qua lượng giới đại chiến, mà Thiết huynh kinh nghiệm phong phú, lại đang yêu vương dưới trướng hiệu lực đã lâu, ngày sau còn xin Thiết huynh chỉ giáo nhiều hơn. Thiết Dực yêu soái trên mặt dáng tươi cười càng thêm nồng đậm, việc này dễ nói, lượng giới đại chiến bên trong, tại hạ nói không chừng còn cần xin mời Côn huynh chiếu cố. Bất quá tại đại chiến mở ra trước đó, Thiết mộ có mấy câu, phải trả xin mời Côn huynh ghi nhớ. Trần Uyên đạo, Thiết huynh mời nói. Thiết Dực yêu soái nghiêm mặt nói, tại hạ thực lực không dám xưng mạnh cỡ nào, nhưng ở cùng gia yêu soái bên trong coi như còn có thể. Côn huynh mấy chiêu liền đánh bại tại hạ, yêu vương dưới trướng trung gia yêu soái, tuyệt không phải Côn huynh địch thủ. Bây giờ lượng giới đại chiến sắp đến, yêu vương dưới trướng yêu soái đều là tại chuẩn bị chiến đấu, không người dám tùy tiện nhấc lên tranh đấu. Tại hạ có thể thuyết phục yêu vương, để Côn huynh tạm đảm nhiệm Thiết Dực động phủ khách khanh, đối với những khác yêu soái độc thủ, chính là bởi vì Côn huynh thực lực cùng côn ngư huyết mạch, đây là yêu vương đối với Côn huynh đầu nhập khen thưởng. Côn huynh khai phủ đằng sau, tuyệt đối không thể tùy ý nhấc lên cùng với những cái khác yêu đẹp trai tranh đấu. Nếu không suy yếu thực lực của bọn hắn, thậm chí cướp đoạt lãnh địa, gây nên dung chuyển, chắc chắn trêu đến yêu vương tức giận, hậu quả khó mà lường được. Trần Uyên nghiêm nghị nói, đa tạ Thiết huynh nhắc nhở, Côn mộ chỉ cần có thể thuận lợi khai phủ, liền sẽ dốc lòng tu luyện, chậm đợi lượng giới đại chiến mở ra, tuyệt sẽ không tùy ý gây chuyện thị phi. Thiết Dực yêu soái thần sắc dừng một chút, mở miệng trấn an, Côn huynh yên tâm, chỉ cần tại lượng giới đại chiến trung lập hạ công cực khổ, yêu vương tuyệt sẽ không tiếc rẻ ban thưởng. Dựa theo chư vị đại thánh quyết định quy củ, yêu vương không e rằng cho nên đúng tay dưới trướng yêu soái ở giữa tranh đấu. Lấy Côn Phong thực lực, Lôi Sơn yêu vương dưới trướng trung gia yêu soái đều không là đối thủ. Hắn hoàn toàn có thể nhờ vào đó trang trận cấp đoạt tài nguyên tu luyện, cho dù muốn bao nhiêu giao nạp ba thành cung phụng, cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm gánh chịu. Nhưng đây chỉ là trên mặt nổi quy củ, yêu vương sẽ không dễ dàng tha thứ dưới trướng cường hành yêu soái một nhà độc đại, mặc dù không có khả năng nói rõ, âm thầm hay là sẽ để cho nó thu liễm tài năng. Ba ngày sau, Dư Trình lại lần nữa lộ diện, dẫn Côn Phong cùng Thiết Dực yêu soái bái kiến Lôi Sơn yêu vương. Lôi Sơn yêu vương nhìn xem Trần Uyên, thản nhiên nói, ngươi đảm nhiệm Thiết Dực động phủ khách khanh sự tình, bản vương đồng ý từ đó về sau, ngươi chính là bản vương dưới trướng yêu soái, chỉ cần nghe lệnh làm việc, không thể tránh địch, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Uyên thật sâu cúi đầu, kể từ hôm nay, ta chắc chắn duy đại vương chi mệnh là tử, tuyệt không dám có nửa phần dị tâm. Chương 896, thư hàng chương 896, thư hàng Trần Uyên đầu nhập Lôi Sơn yêu vương dưới trướng ngày thứ hai, liền cùng Thiết Dực yêu soái rời đi Lôi Sơn dãy núi. Lôi Sơn yêu vương không có ban thưởng bất luận cái gì bảo vật, đến một lần Trần Uyên chỉ là Thiết Dực động phủ khách khanh, thứ hai hắn hiện tại vừa mới đầu nhập, tấp công chưa lập. Bất quá Thiết Dực yêu soái đã nói qua, để Trần Uyên khai phủ chính là Lôi Sơn yêu vương ban thưởng, cũng là Trần Uyên sở cầu đồ vật. Hai người vẫn như cũng là tránh đi ven đường yêu soái yêu tướng, một đường bình yên trở lại Thiết Dực động phủ. Ngắn ngủi điều tức sau một đêm, Trần Uyên liền tới đến Thiết Dực yêu soái động phủ, thương nghị đối với những khác yêu soái động thủ sự tình. Trần Uyên hỏi, không biết Thiết huynh chuẩn bị hướng ai hạ chiến thư? Thiết Dực yêu soái hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, tự nhiên là Minh Hải lão tặc này, năm đó chính là hắn thừa lúc vắng mà vào, Thiết Dực động phủ mới có thể tổn thất nặng nề, đến nay đều không có khôi phục nguyên khí. Trần Uyên mỉm cười, Thiết Minh cứ việc buông tay hành động. Mấy tháng nay, hai người luân phiên đến ẩm, hắn cũng biết không ít Thiết Dực yêu soái sự tình. Cùng Thiết Dực yêu soái kết thủ kết oán trung gia yêu soái tổng cộng có 3 tên, trong đó thù hận sâu nhất chính là cái này Minh Hải lão tặc. Hơn 600 năm trước Thiết Dực yêu soái đã từng ra ngoài du lịch, tiến vào trời xương cốt đại lục một chỗ hiểm địa, tìm kiếm tôi thể linh vật. Nhưng hắn vận khí không tốt tại tranh đoạt một gốc 5000 năm tôi thể linh thảo lúc, thua ở một tên vương tộc xuất thân trung gia yêu soái trong tay, mặc dù cuối cùng bằng vào thiên phú độn thuật may mắn bảo toàn tính mệnh, nhưng thương thế lại là không nhẹ. Chư vị đại thánh mặc dù yêu soái ở giữa vô cớ từ đấu, nhưng ở các nơi hiểm địa cùng giới diện mạnh mẽ, không gian trong bí cảnh lại là không cấm tranh đấu. Thiết Dực yêu soái thực lực không bằng người lại không chỗ khẩn cầu, đành phải trở về động phủ tu dưỡng thương thế. Nhưng việc này chẳng biết tại sao, lại truyền vào cách Thiết Dực động phủ bên ngoài 6 triệu dặm Minh Hải yêu soái trong hai, lúc này hướng Thiết Dực yêu soái hạ chiến thư. Vị này Minh Hải yêu soái cũng là trung gia yêu soái, cùng Thiết Dực yêu soái thực lực tương đương. Dựa theo phần yêu giới quy củ, chỉ cần hắn phát xuất chiến sách, Thiết Dực yêu soái nhất định phải đáp ứng. Trừ phi Thiết Dực yêu soái đang cùng một tên khác yêu soái tranh chấp, mới có thể cự tuyệt. Mà hắn lúc đó thương thế không nhẹ, thực lực chưa hồi phục, cưỡng ép ứng chiến, tự nhiên là đại bại mà về. Lỗ Mãng đại hán lúc đó liền từng theo Thiết Dực yêu soái tham chiến, vận khí không tệ, chém giết một tên đê gia yêu tướng, vừa rồi được ban thưởng hoàng gió thảo nguyên làm lãnh địa. Bất quá Minh Hải yêu soái thực lực cũng liền cùng Thiết Dực yêu soái tương tự, không dám đem hắn đẩy vào tuyệt lộ. Trường tranh đấu kia cũng không phải là lấy toàn bộ Thiết Dực động phủ làm tiền đặt cược, cũng không có để Thiết Dực yêu soái cắt nhường lãnh địa, mà chỉ là một chút tài nguyên tu luyện. Dù vậy, Thiết Dực động phủ cũng là nguyên khí đại thường, đến nay vẫn chưa khôi phục. Thiết Dực yêu soái tu luyện trệ trưởng, đối với Minh Hải yêu soái rất thù hận không thôi. Việc này hắn sớm đã hướng Trần Uyên nói qua không chỉ một lần. Hiện tại có cơ hội cướp đoạt một tên yêu soái lãnh địa, lập tức liền chọn chúng Minh Hải yêu soái. Trần Uyên đương nhiên sẽ không phản đối, hắn chỉ cần một khối lãnh địa khai phủ, mặt khác vô luận phì nhiêu cằn cỗi, rộng lớn hay không, đều là không quan trọng gì. Hai người lại thương nghị một trận, nhưng chỉ dùng một canh giờ, liền đem mọi việc nghị định. Trần Uyên cáo từ rời đi, trở về động phủ. Đối với Minh Hải yêu soái động thủ trước đó, Thiết Dực yêu soái trước hết phát xuất chiến sách, không thể tập kích, người vi phạm sẽ được trừng phạt nặng. Chư vị đại thánh định ra quy củ, bức bách yêu tộc nội bộ lẫn nhau tranh đấu, mạnh được yếu thua, không phải là muốn nhấc lên chiến loạn, mà là lượng giới đại chiến làm chuẩn bị. Nhưng chư vị đại thánh cũng đừng hòng cưỡng ép ước thúc kiệt ngạo bất tuân yêu thú. Trần Uyên liền từ Thiết Dực yêu soái trong miệng nghe được rất nhiều yêu soái trái với quy củ, âm thầm đối với những khác yêu soái xuất thủ sự tình. Trong đó đại bộ phận đều bị bắt lại xử tử, nhưng cũng không ít thực lực mạnh mẽ yêu soái đến nay vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Càng có một ít án chưa giải quyết, thậm chí không biết là vị nào yêu soái cách làm, hoặc là bị yêu vương, yêu thánh tiện tay giết chết. Vô cớ chết đi yêu tướng càng là nhiều vô số kể, bị Trần Uyên giết chết Lô Mãng đại hán cùng Xích Huyết yêu đem đều là ở tại hàng. Thiết Dực yêu soái từng muốn là Xích Huyết yêu đem đòi hỏi một cái thuyết pháp, nhưng lại không phải Trần Uyên đối thủ, về sau càng là cố ý kết giao Trần Uyên kết, Xích Huyết yêu đem chết, rốt cuộc không người hỏi thăm. Thiết Dực yêu soái dưới trướng cách mỗi mấy năm liền sẽ có yêu tướng vô cớ chết đi, có thể là bị mặt khác yêu tướng giết chết, có thể là vô cớ chết đi, hắn đều sẽ phái ra trong tộc yêu tướng truy tra. Cũng có yêu soái đối với dưới trướng yêu tướng tính mệnh tịnh không để ý, làm qua loa, những cái kia yêu tướng cũng chỉ có thể uổng mạng, nhưng loại này yêu soái cực ít, dưới trướng yêu tướng đều là vì công nhiệm mệnh, bình thường giao nạp cung phụng, tại lượng giới đại chiến bên trong cùng với những cái khác yêu soái tranh đấu lúc, đều có thể phát huy được tác dụng, không có yêu soái sẽ tùy ý nó vô duyên vô cớ chết đi. Nếu không yêu soái chỉ có thể chính mình tốn thời gian phí sức sưu tập tài nguyên tu luyện, thời gian chiến tranh cũng thành người cô đơn, bằng thêm phong hiểm, được không bù mất. Yêu soái ở giữa tranh đấu, cũng là hai động phủ ở giữa tranh đấu, chia làm yêu soái đấu pháp cùng thú triều chém giết. Yêu soái không có khả năng đối với yêu tướng cùng yêu thú cấp thấp xuất thủ, lần trước Thiết Dực yêu soái cùng Minh Hải yêu soái đấu pháp lúc, bởi vì thương thế chưa lành mà bị thua. Mặc dù Thiết Dực động phủ tại cùng Minh Hải động phủ thú triều trong chém giết, cũng không rơi xuống hạ phòng, nhưng Thiết Dực yêu soái thất bại, để thú triều chém giết đã mất đi ý nghĩa. Nhưng lần này, Thiết Dực yêu soái có Trần Uyên tương trợ, Minh Hải yêu soái khẳng định không phải là đối thủ, cũng liền không cần quá nhiều thương nghị. Ngày thứ hai, Thiết Dực yêu soái liền điều động một tên yêu tướng, hướng Minh Hải yêu soái hạ chiến thư, lấy Thiết Dực động phủ làm tiền đặt cược. Dựa theo quy củ, Minh Hải yêu soái nhất định phải tại trong vòng 3 năm ứng chiến, nếu không 3 năm đằng sau, Thiết Dực yêu soái liền có thể cưỡng ép động thủ. Đương nhiên, Thiết Dực yêu soái chỉ có thể ở Minh Hải yêu soái lưu tại trong động phủ đương thời chiến thư. Nhưng hắn bởi vì đối với Minh Hải yêu soái oán hận chất chứa, đối với nó hành tung như lòng bàn tay, sớm đã xác minh, Minh Hải yêu soái đi qua 200 năm đến, một mực tại trong động phủ bế quan. Chiến thư đưa ra đằng sau, hai người liền lặng chờ hồi âm. Thiết Dực yêu soái bắt đầu phát ra dụ lệnh, triệu tập dưới trướng yêu tướng, Trần Uyên cũng làm xong chờ thêm 3 năm chuẩn bị. Lần này tranh đấu liên quan đến hai tòa động phủ, có thể nói không chết không thôi, Minh Hải yêu soái nhất định sẽ kéo tới kỳ hạn chót, làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau mới hồi âm. Nhưng ngoài ý liệu là, sau 3 tháng, Minh Hải yêu soái liền đưa tới hồi âm, tùy theo mà đến còn có một phong thư hàng. Minh Hải yêu soái vậy mà không đánh mà hàng, Trần Uyên rất là kinh ngạc. Thiết Dực yêu soái hơi thêm suy tư sau, thở dài một tiếng, ta cùng Minh Hải lão tặc này giao thủ mấy lần, đều là bất phân thắng bại. Trải qua lần trước trận chiến kia, Thiết Dực động phủ thực lực kém xa Minh Hải động phủ, hắn tuyệt không có khả năng không đánh mà hàng. Chỉ có thể là yêu vương âm thầm nhắc nhở, Minh Hải lão tặc đã biết trong động phủ của ta có Côn huynh làm khách khanh, hắn cũng không phải đối thủ, lại không muốn mất mạng, mới có thể đưa tới thư hàng. Lưỡng giới đại chiến sắp đến, yêu vương tự nhiên không muốn nhìn thấy giới chướng yêu soái bị hao tổn, mới có thể âm thầm cảnh báo, để Minh Hải lão tặc miễn ở vừa chết. Thiết Dực yêu soái rất là không cam lòng, không thể mượn cơ hội diệt trừ Minh Hải yêu soái. Trần Uyên lại là có chút mừng rỡ, Minh Hải yêu soái dâng lên thư hàng, trận chiến này tự nhiên không cần lại đánh, đã giảm bớt đi một phen phiền phức, cũng tiết kiệm hơn 2 năm thời gian. Thiết Dực yêu soái lập tức phát ra đạo thứ 2 dụ lệnh, để tụ đến yêu tướng tự hành trở về, chỉ là dẫn đầu trong tộc yêu tướng, cùng Trần Uyên cùng đi tiếp thu Minh Hải đạo phủ. Chương 897, Bắc Minh chương 897. Bắc Minh Thiết Dực động phủ hướng đông bên ngoài hơn 6 triệu dặm, có một chỗ phương viên mấy vạn dặm rộng hồ lớn, thân ở trong đó, bốn phía vô biên vô hạn, sóng biết mênh mông, như biển cả bình thường mênh mông. Hòn đảo trong hồ dày đặc, trong đó lớn nhất một hòn đảo, chừng ngàn dặm lớn nhỏ. Ở trên đảo sơn lĩnh chập trùng, xanh úng tươi tốt, trung tâm càng là đứng sừng sững lấy một tòa núi cao ngàn trượng, tầm mắt bao quát non sông. Tại phần yêu giới bên trong, ngàn trượng ngọn núi chỗ nào cũng có, nhưng ngọn núi này lại là đứng ở trên đảo giữa hồ, dưới mặt nước cũng có ngàn trượng chi sâu. Tại tòa này cự phong ngàn trượng đỉnh, đứng thẳng một khối gần trượng lớn nhỏ bia đá. Dân thư Minh Hải động phủ bốn chữ. Chỗ này hồ lớn, liền tên là Minh Hải. Nguyên bản hồ này cũng không phải là như vậy xưng hô, nhưng khi Minh Hải yêu soái ở đây khai phủ đằng sau, liền dùng cái này tương xứng, đến nay đã lưu truyền trên vạn năm lâu. Nhưng hôm nay, ở trên đảo tất cả yêu tướng cùng khai linh chi yêu thú đều biết chỗ này hồ lớn lại phải đổi tên. Bọn hắn tất cả đều tụ tập ở trên đảo phía tây một chỗ màu đỏ sẫm trên bờ cát, nơi đây bằng phẳng khoáng đạt, trên đất màu đỏ sẫm hạt cát tinh tế tỉ mỉ mượt mà, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra lóe sáng quang mang, nhưng rơi vào chúng yêu đem trong mắt, lại đặc biệt chói mắt. Bọn hắn vì đó hiệu mệnh Minh Hải yêu soái, đã hướng Thiết Dực yêu soái đưa đi thư hàng, không đánh mà hàng, đem chọn tòa Minh Hải động phủ cùng chô thống ngự trăm vạn giặm lãnh địa, chắp tay nhường cho. Hôm nay chính là Thiết Dực yêu soái đến đây tiếp nhận đầu hàng ngày, đây là Minh Hải yêu soái tại thư hàng bên trong ước định cẩn thận thời gian. Bọn hắn khoanh tay mà đứng, nhìn trộm nhìn về phía đứng tại phía trước nhất lão giả mặc hoàng bào, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng nghi hoặc, lại không một người dám mở miệng chất vấn vị này Minh Hải yêu soái quyết đoán. Chúng yêu đem rõ ràng nhớ kỹ, khi Minh Hải yêu soái thu đến Thiết Dực yêu soái đưa tới chiến thư lúc, giận tím mặt, lúc này đem chiến thư đem ra công khai. Đồng phát ra dụ lệnh, triệu tập dưới trướng tất cả yêu tướng, muốn cùng Thiết Dực yêu soái quyết nhất tử chiến, đoạt đến Thiết Dực độc phủ, thậm chí muốn đem Thiết Ưng bộ tộc đuổi tận giết tuyệt, chấm dứt cái này cái cọc thù hận. Nhưng chẳng biết tại sao, ngay tại Minh Hải yêu soái phát ra dụ lệnh 2 tháng sau, lại đột nhiên phát ra đạo thứ 2 dụ lệnh, lại muốn hướng Thiết Dực yêu soái đưa ra thư hàng, nhường ra cả tòa Minh Hải độc phủ. Chúng yêu đem quá sợ hãi, nhao nhao âm thầm tìm hiểu ngọn nguồn, nhưng lại không người biết được, Minh Hải yêu soái tại sao lại không đánh mà hàng. Nhưng Minh Hải yêu soái chính là Minh Hải độc phủ chi chủ. Hắn muốn chiến liền chiến, muốn hàng liền hàng, chúng yêu đem lại là không muốn, cũng chỉ có thể tuân theo. Về phần những cái kia chưa hóa hình yêu thú cấp thấp, căn bản không có lựa chọn nào khác. Bởi vì Minh Hải yêu soái phát ra 2 đạo dụ lệnh khoảng cách quá ngắn, chúng yêu đem còn chưa tới kịp hội tụ thú triều. Những này yêu thú cấp thấp thậm chí còn không biết, 2 tên yêu soái kém chút liền muốn nhấc lên một trận đại chiến, đến nay còn tại u mê bên trong. Bất quá lần này chúng yêu đem cũng là mọi loại không hiểu, duy có Minh Hải yêu soái trong tộc mấy tên cao gia yêu tướng, biết được mánh khoẻ giờ phút này đều là sắc mặt như tro tàn, thất hồn lạc phách đứng tại Minh Hải yêu soái sau lưng. Chúng yêu đem đã từng âm thầm hướng bọn hắn tìm hiểu, nhưng ở Minh Hải yêu soái phát ra đạo thứ 2 dụ lệnh sau, cái này mấy tên cao gia yêu tướng đều là mập mờ suy đoán, không có để lộ ra bất cứ tin tức gì, chỉ là mời bọn hắn tiếp tục là Minh Hải yêu soái hiệu mệnh. Minh Hải yêu soái cũng tự mình ra mặt thuyết phục chúng yêu đem tiếp tục đi theo với hắn, vì thế ưng thuận rất nhiều hứa hẹn, để chúng yêu đem đều rất là tâm động. Minh Hải yêu soái không đánh mà hàng, mặc dù sẽ không mất mạng, nhưng cũng vô pháp lại thống ngự Minh Hải độc phủ. Nhưng hắn thân là một tên trung gia yêu soái, Lôi Sơn yêu vương sẽ không mặc kệ tự sinh tự diệt, mà là sẽ ở Lôi Sơn trong độc phủ vạch ra một khối 10 vạn dặm lớn nhỏ địa vực, để Minh Hải yêu soái cùng dưới trướng yêu tướng yêu thú tạm thời nơi dừng chân. Minh Hải yêu soái như muốn một lần nữa thống ngự một chỗ, chỉ có thể ở lượng giới đại chiến trung lập hạ công cực khổ. Mà cái này cần đủ thực lực, hắn mới có thể lôi kéo những yêu này đem yêu thú. Mất đi Minh Hải động phủ đằng sau, Minh Hải yêu soái không cần lại giao nạp cung phụng, nhưng trong tay khống chế tài nguyên tu luyện cũng sẽ giảm mạnh, không cách nào cung ứng dưới trướng tất cả yêu tướng yêu thú tu luyện. Bọn hắn nếu là tiếp tục đi theo Minh Hải yêu soái, chỉ có thể chịu đựng tu vi đình trệ, còn muốn tại lượng giới đại chiến bên trong vì đó liều mạng. Có thể có được, cũng chỉ có Minh Hải yêu soái tương lai khai phủ sau, lớn ra phong thưởng một câu hứa hẹn, phong hiểm cực lớn. Nếu là đổi thành lúc khác, chúng yêu đem tuyệt không có khả năng đáp ứng, còn không bằng lưu lại, ngược lại là chiến thắng yêu soái hiệu lực. Yêu tướng yêu thú trên bản chất cùng trong lãnh địa mỏ linh thạch, linh tài khoáng mạch mở dạng, cũng là một loại tài nguyên tu luyện, yêu soái sẽ không vô cớ tàn sát. Đây cũng là yêu soái mất đi động phủ đằng sau, rất khó lần nữa khai phủ nguyên nhân. Thực lực bọn hắn giảm nhiều, dưới trướng hiệu trung yêu tướng yêu thú đều giảm mạnh, chỉ có thể sống nhờ tại yêu vương dưới trướng, kéo dài hơi tàn. Không có tư cách cùng khai phủ yêu soái lẫn nhau chính phạt, muốn tại lượng giới đại chiến trung lập công, cũng là khó như lên trời. Chỉ có thể một mực là yêu vương hiệu mệnh, đổi lấy một chút ban thưởng. Nhưng bọn hắn không phải yêu vương thân tín, càng là tại trong tranh đấu bị thua kẻ yếu, những ban thưởng này chỉ là hạt cát trong sa mạc, vĩnh viễn vô vọng tấn giai yêu vương. Cho nên mỗi một tên muốn tấn giai yêu vương yêu soái, đều phải khai phủ, thống ngự một chỗ, bốn chỗ chính phạt, cũng tại lượng giới đại chiến trung lập hạ công cực khổ, mới có thể tấn giai yêu vương. Đây cũng là chư vị đại thánh quyết định quy củ, cũng là phần yêu giới mạnh được yếu thua. Nhưng lần này, sắp tiếp thu Minh Hải động phủ chính là Thiết Dực yêu soái. Hắn cùng Minh Hải yêu soái ở giữa từng có qua một trận đại chiến, thù hận cực sâu. Mặc dù Thiết Dực yêu soái hẳn là sẽ không đối với chúng yêu đem đuổi tận giết tuyệt, nhưng bọn hắn nếu là lưu lại, chắc chắn khắp nơi nhận xa lánh. Trong tay khống chế tài nguyên tu luyện, thậm chí dưới trướng yêu thú cấp thấp cũng sẽ bị Thiết Dực yêu soái dưới trướng yêu tướng đoạt đi. Tại sắp đến lưỡng giới đại chiến bên trong, cũng chỉ có thể làm phá hồi. Cùng so sánh, còn không bằng tiếp tục đi theo Minh Hải yêu soái. Yêu tộc thọ nguyên vốn là kéo dài, hơn 600 năm thời gian, vẫn là chờ đợi. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng Minh Hải yêu soái liền có thể tại lượng giới đại chiến trung lập hạ công cực khổ, một lần nữa khai phủ. Mà bọn hắn trung thành tuyệt đối như vậy, Minh Hải yêu soái chắc chắn sẽ không tiếc rẻ ban thưởng. Kể từ đó, có không ít yêu tướng lựa chọn tiếp tục đi theo Minh Hải yêu soái, vì thế không tiếp từ bỏ hơn bạn giảm lãnh địa. Nhưng cũng có một chút yêu tướng trong lòng còn có lo lắng, chuẩn bị đợi đến Thiết Dực yêu soái tiếp thu động phủ đằng sau mới quyết định. Đây đều là tu vi tương đối cao yêu tướng, phần lớn là trung giai chính là chí cao giai yêu tướng, cũng không phải là Minh Hải yêu soái đồng tộc, thống ngự lãnh địa cũng có chút phí nhiều, thực sự khó mà dứt bỏ. Đối diện với mấy cái này do dự hàng người, Minh Hải yêu soái cũng không có tiếp tục bức bách xuống dưới. Dựa theo quy củ, yêu soái bị thua đằng sau, yêu tướng đều có thể chọn chủ mà sự tình. Minh Hải yêu soái lần này là không đánh mà hàng, chỉ cần nhường ra lãnh địa, không cần xuất ra bất luận cái gì bồi thường. Hắn có thể đem chính mình chân tàng bảo vật toàn bộ mang đi, nhưng lại không có khả năng cố ý hư hao linh mạch linh địa, bỏ linh thạch, linh tài khoáng mạch các loại tài nguyên tu luyện. Đây cũng là chư vị đại thánh quyết định quy củ, để tránh mỗi một lần tranh đấu qua đi, chỉ có thể lưu lại một chỗ tàn phá lãnh địa, liền vi phạm với yêu tộc nội bộ tranh đấu bản ý. Chúng yêu đem phía trước, Minh Hải yêu soái đứng chắp tay, ngóng nhìn hư không nơi xa. Hắn mặc một bộ áo bào màu vàng, râu tóc tái nhợt, dung mạo giàn mua, mặt trầm như nước. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn, một cơn lửa giận bốn chỗ toán loạn, lại không chỗ phát tiết. Thu đến Thiết Dực yêu soái chiến thư sau, hắn tức giận không gì sánh được, ngày thứ hai liền phát ra dụ lệnh, triệu tập dưới trướng yêu tướng. Nhưng lại là phẫn nộ, hắn cũng sẽ không lập tức ứng chiến. Hơn 600 năm trước, hắn mới vừa bật lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, từ Thiết Dực yêu soái trong tay đoạt đến một số lớn tài nguyên tu luyện, để Thiết Dực động phủ nguyên khí đại thương. Mà hắn bằng vào lần này thu hoạch, dốc lòng tu luyện, lục thân sắp đột phá bình cảnh, có thể so với cao gia yêu soái, tu vi cũng tăng trưởng không ít. Càng là xin mời Lôi Sơn yêu vương dưới trướng yêu tộc luyện khí sư xuất thủ, luyện chế ra một kiện pháp bảo, thực lực đại tăng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thiết Dực yêu soái đã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Thiết Dực yêu soái bây giờ lại dám lấy cả tòa động phủ làm tiền đặt cược, tất nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thậm chí có cái gì ẩn tàng cực sâu át chủ bài, mới dám cùng hắn không chết không thôi. Liên quan đến cả tòa động phủ thuộc về, hắn không dám khinh thường, muốn đánh trước nô ra Thiết Dực yêu soái thủ đoạn, chuẩn bị 3 năm đằng sau, lại ứng chiến cũng không muộn. Ngoài ra Thiết Dực yêu soái đột nhiên khai chiến, để hắn cũng là cực kỳ không hiểu. Lưỡng giới đại chiến sắp đến, Lôi Sơn yêu vương âm thầm đã phát ra dụ lệnh, yêu soái ở giữa không cho phép lại lẫn nhau chinh phạt. Nếu không có như vậy, hắn sớm đã hướng Thiết Dực yêu soái hạ chiến thư, thậm chí đoạt đến Thiết Dực độc phủ. Bất quá là đều nhờ gánh hai thành cung phụng mà thôi, chỉ cần tại lưỡng giới đại chiến trung lập hạ công cực khổ, tùy ý liền có thể triệt tiêu. Mà Minh Hải yêu soái thực lực đại tiến, dưới trướng yêu tướng yêu thú cũng là tiến rất xa, đang muốn tại lượng giới đại chiến bên trong có một phen làm. Chỉ là trở ngại Lôi Sơn yêu vương dụ lệnh, hắn mới không có độc thủ. Nhưng bây giờ Thiết Dực yêu soái công nhiên trái với Lôi Sơn yêu vương lệnh cấm, coi như trận chiến này có thể thắng, Lôi Sơn yêu vương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn làm việc như vậy, có thể nói là tự tìm đường chết, khó tránh khỏi có chút kỳ quặc. Minh Hải yêu soái tại chuẩn bị chiến đấu sau khi, cũng lập tức điều động yêu tướng tiến đến bãi kiến Lôi Sơn yêu vương, bẩm báo việc này. Nếu là Lôi Sơn yêu vương dưới sự tức giận, âm thầm phái ra yêu soái trợ chiến, có lẽ liền có thể không cần tốn nhiều sức, đoạt đến Thiết Dực độc phủ. Minh Hải yêu soái không có chờ quá lâu, tên kia yêu tướng rất nhanh liền trở về Minh Hải độc phủ, tùy theo mà đến, còn có Lôi Sơn yêu vương dưới trướng một tên đê giai yêu soái Dư Trình. Mà chính là Dư Trình trong miệng, Minh Hải yêu soái vừa rồi biết được, Thiết Dực yêu soái vậy mà mời một tên côn ngư yêu soái làm khách khanh, còn chiếm được Lôi Sơn yêu vương cho phép. Lần này Thiết Dực yêu soái hạ chiến thư, cũng đã nhận được Lôi Sơn yêu vương ngầm đồng ý. Minh Hải yêu soái quá sợ hãi, Lôi Sơn yêu vương đây là muốn hy sinh hắn, để tên kia côn ngư yêu soái khai phủ. Nhưng đây là Lôi Sơn yêu vương quyết định, há lại hắn một cái nho nhỏ trung gia yêu soái có thể phản kháng. Cái kia côn ngư yêu soái côn phòng, càng là thánh tộc huyết mạch, mấy hiệp liền đánh bại Thiết Dực yêu soái, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Tại Dư Trình quyết bảo, Minh Hải yêu soái rốt cục làm ra quyết định, dâng lên thư hàng, tạm thời chui vào Lôi Sơn động phủ tránh họa, đợi đến lượng giới đại chiến, lại cầu Đông Sơn tái khởi. Đây cũng là Lôi Sơn yêu vương ý tứ, lượng giới đại chiến sắp đến, hắn không muốn ngồi xem dưới trướng yêu soái vô cớ chết đi, mới phái ra Dư Trình quyết bảo. Minh Hải yêu soái bị tình thế ép buộc, chỉ có thể đem kinh doanh trên vạn năm động phủ chắp tay nhường cho, trong lòng bi phẫn, nhưng lại không dám biểu lộ ra. Nếu để cho giới trướng yêu tướng biết, Minh Hải động phủ sẽ rơi vào một tên thánh trong tộc gia yêu soái trong tay, khẳng định sẽ ngược lại đầu nhập cái kia côn phong giới trướng. Trước đó, hắn để trong tộc yêu tướng lôi kéo chúng yêu đem, cho hắn hiệu mệnh, nhiều giữ lại mấy phần thực lực, cũng có thể tại sắp đến lượng giới đại chiến bên trong, gia tăng mấy phần cơ hội lập công. Nếu không có Dư Trình thúc giục phải gấp, hắn chắc chắn kéo lên 3 năm, cổ động giới trướng yêu tướng theo hắn rời vào Lôi Sơn động phủ, lại dâng lên thứ hạng. Nhưng Lôi Sơn yêu vương đã ngầm đồng ý côn phong khai phủ, làm hắn đầu nhập mà đến ban thưởng, sao lại cho phép Minh Hải yêu soái kéo dài thêm? Hắn chỉ có thể lập tức đưa ra thư hàng, ước định cẩn thận tiếp nhận đầu hàng ngày, cũng kiệt lực cổ động yêu tướng tiếp tục đi theo với hắn. Bất quá can hệ trọng đại, trừ những cái kia lãnh địa cẩn cỗi trung đê gia yêu tướng, cùng còn không lãnh địa gia yêu bên ngoài, những cái kia thực lực khá mạnh yêu tướng còn tại quan sát bên trong. Minh Hải yêu soái cũng không dám bức bách quá mức, cái này không chỉ có là tuân thủ yêu tộc nội đấu quy củ, cũng là không nghĩ tới được chia tội vị kia Côn Phong yêu soái. Hắn sắp ở đây khai phủ, nếu là yêu tướng cùng yêu thú cấp thấp đều bị Minh Hải yêu soái mang đi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà Lôi Sơn yêu vương vì đem hắn đặt vào dưới trướng, không tiếc vi phạm chính mình âm thầm phát ra dụ lệnh, ngầm đồng ý hắn khai phủ, đối với hắn nhất định là cực kỳ coi trọng. Minh Hải yêu soái đối với Thiết Dực yêu soái hận ý càng sâu, Côn Phong ở nơi nào đều có thể khai phủ, nhưng hết lần này tới lần khác chọn chúng Minh Hải độc phủ, nhất định là Thiết Dực yêu soái từ đó cản trở. Hắn không hối hận năm đó lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đối phó Thiết Dực yêu soái. Nếu là Thiết Dực yêu soái biết hắn bản thân bị trọng thương, thực lực giảm xuống, tuyệt sẽ không bỏ lỡ bực này cơ hội tốt. Yêu tộc vốn là mạnh được yếu thua, càng có lượng giới đại chiến một thanh này treo lên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống lưỡi dao. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực, không có yêu soái sẽ hạ thủ lưu tình. Minh Hải yêu soái chỉ hận năm đó lo lắng trùng điệp, lo lắng Thiết Dực yêu soái cùng mình liều mạng, không có đem hắn đuổi tận giết tuyệt, lưu lại hậu hoạn. Lần này hắn bị ép nhường ra cả tòa độc phủ, nhưng ngày sau nếu có thể đồng sơn tái khởi, chắc chắn đem Thiết Dực yêu soái chém thành muôn mảnh, lấy tả mối hận trong lòng. Minh Hải yêu soái lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng trên mặt chỉ là hơi có vẻ âm trầm, sau lưng chúng yêu đem cũng là an tĩnh im mắng, yên lặng chờ đợi. Đông nhiên, Minh Hải yêu soái ánh mắt nhất động, chậm rãi lên không, chúng yêu đem thấy thế, vội vàng đuổi theo. Một lát sau, chân trời hiện ra hai mươi mấy đạo đột quang, hướng ở trên đảo bay tới. Minh Hải yêu soái cùng chúng yêu tướng chủ động nên đón tiếp lấy, đột quang vượt qua mặt hồ, đi vào trên không hòn đảo, ngừng lại. Cầm đầu hai người, chính là Thiết Dực yêu soái cùng Trần Uyên, sau lưng thì là hai mươi mấy tên Thiết Ứng bộ tộc trung cao gia yêu tướng. Trần Uyên cùng Thiết Dực yêu soái cũng không thu liễm khí cơ, chúng yêu sẽ thấy hai tên trung gia yêu soái đến, đều rất là kinh ngạc. Minh Hải yêu soái lạnh lùng nhìn Thiết Dực yêu soái một chút, chợt chuyển tới Trần Uyên trên thân, ôm quyền cúi đầu, cười nói: "Tại hạ Minh Hải, các hạ thế nhưng là Côn Phong yêu soái." Trần Uyên ôm quyền đáp lễ, thản nhiên nói: "Không sai." Minh Hải yêu soái gặp hắn phản ứng như vậy bình thản, trên mặt dáng tươi cười chỉ trệ. Thiết Dực yêu soái cười lạnh một tiếng: "Minh Hải, chúng ta hôm nay là đến tiếp nhận đầu hàng, hạn ngươi hôm nay rời đi nơi đây, từ nay về sau, mảnh lãnh địa này liền về Côn huynh thống ngự." Minh Hải yêu soái thần sắc âm trầm xuống, phía sau hắn chúng yêu đem nghe vậy, càng là lộ ra kinh ngạc chi sắc, cùng nhau nhìn về phía vị này xa lạ Côn Phong yêu soái. Trần Uyên nhìn về phía chúng yêu đem, trầm giọng nói: "Côn mộ thụ Thiết Dực yêu soái mời, đảm nhiệm Thiết Dực động phủ khách khanh, sẽ tại này khai phủ, các ngươi ngày sau đều vì Côn mộ dưới trướng yêu tướng, người chống lại chết. Kể từ hôm nay, Côn mộ lợi dụng Bắc Minh làm hiệu, thành lập Bắc Minh động phủ." Chương 898, bước bách chương 898, bước bách trên không hòn đảo hoàn toàn yên tĩnh, chúng yêu đem cùng nhau nhìn qua Trần Uyên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hôm nay không phải Thiết Dực yêu soái tiếp thu Minh Hải động phủ à, làm sao đột nhiên toát ra một tên xa lạ yêu soái, hay là Thiết Dực động phủ khách khanh muốn ở đây khai phủ? Những quyết định kia đi theo Minh Hải yêu soái, rời đi Lôi Sơn động phủ yêu tướng, càng là không biết làm sao. Bọn hắn đã đáp ứng Minh Hải yêu soái, từ bỏ lãnh địa của mình, tiếp tục cho hắn hiệu lực. Nhưng vị này Côn Phong yêu soái không chỉ có muốn khai phủ, còn muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, thậm chí tuyên bố người chống lại chết, bọn hắn hiện tại đến cùng đi con đường nào? Loại này quỷ dị yên tĩnh không có tiếp tục kéo dài, Minh Hải yêu soái sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được, nói ra: "Lão phu đã dâng lên thư hàng, Minh Hải động phủ ngày sau như thế nào, lão phu không xem bảo, Côn đạo hữu muốn khai phủ, lão phu còn có thể đưa lên một phần hạ lễ." Nhưng lão phu thống ngự Minh Hải động phủ gần 2 năm, dưới trướng có không ít yêu tướng nguyện ý tiếp tục đi theo lão phu liền có thể đem bọn hắn mang đi, đây cũng là chư vị đại thánh quyết định quy củ. Côn đạo hữu một câu, liền phải đem bọn hắn cưỡng ép lưu lại, thậm chí lấy tính mệnh uy hiếp, đây cũng là hà đạo lý. Trần Uyên còn chưa mở miệng, Thiết Dực yêu soái liền cười lạnh một tiếng: "Minh Hải, ngươi dưới trướng có bao nhiêu yêu tướng nguyện ý tiếp tục đi theo ngươi, tiến về Lôi Sơn động phủ?" Minh Hải yêu soái liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Đây là lão phu sự tình, có liên quan gì tới ngươi?" Thiết Dực yêu soái cười ha ha một tiếng: "Lần này là ta hướng ngươi hạ chiến thư, cũng là ta đến tiếp nhận đầu hàng, Côn huynh chỉ là ta trong động phủ khách khanh. Tại hắn khai phủ trước đó, trận chiến này do ta làm chủ, ngươi muốn mang đi bao nhiêu yêu tướng, nhất định phải cáo chi tại ta, ngươi có nói hay không?" Minh Hải yêu soái thần sắc căm trầm, nhìn chằm chằm Thiết Dực yêu soái, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: "Tổng cộng có 57 danh yêu đem." Lời vừa nói ra, chúng yêu đem đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chỉ biết có không ít yêu tướng đáp ứng tiếp tục đi theo Minh Hải yêu soái, nhưng cụ thể có bao nhiêu, Minh Hải yêu soái nhưng lại chưa lộ ra, không nghĩ tới lại có như thế nhiều. Lúc này liền có một ít yêu tướng lòng sinh hối hận, Minh Hải động phủ không đánh mà hàng, nhất là sỉ nhục, Lôi Sơn yêu vương khẳng định chỉ làm cho hắn vạch ra một mảnh nhỏ hẹp đất nghèo. Nhiều như vậy yêu tướng chen tại một chỗ, làm sao sống qua tiếp xuống hơn 600 năm thời gian? Liền ngay cả Thiết Dực yêu soái đều là khẽ giật mình, chợt giận tí mặt: "Trừ bỏ Minh Xà bộ tộc, ngươi dưới trướng tổng cộng chỉ có 104 danh yêu đem, ngươi lại muốn dẫn đi hơn một nửa. Nhược chân để cho ngươi là được, Côn huynh cho dù khai phủ, dưới trướng cũng không yêu tướng có thể dùng, như thế nào hướng yêu vương giao nạp cung phụ?" Hắn cùng Minh Hải yêu soái ân đoán gút mắt nhiều năm như vậy, đã sớm ngờ tới hắn mặc dù dâng lên thư hàng, nhưng cũng sẽ không ngoan ngoãn giao ra độc phủ, không nghĩ tới lại muốn dẫn đi qua bán yêu đem. Minh Hải yêu soái trầm giọng nói: "Dựa theo chư vị đại thánh quyết định quy củ, lão phu mặc dù chiến bại, nhưng dưới trướng yêu tướng như muốn tiếp tục là lão phu hiệu lực, ngươi cũng không thể ngăn cản." Thiết Dực yêu soái ngắt lời nói: "Vậy ngươi có thể từng hướng bọn hắn nói rõ, Minh Hải độc phủ ngày sau sẽ vì Côn huynh thống ngự, hắn là Côn Ngư yêu đẹp trai, thánh tộc huyết mạch." Chúng yêu đem một mảnh xôn xao, thậm chí không lo được ba tên yêu soái ngay tại trước mặt, La Thất Thanh, thánh tộc huyết mạch. Côn ngư bộ tộc tại gió phơn trên đại lục, tại sao lại ngày nữa xương cốt đại lục khai phủ? Khó trách Trịnh Hung như vậy mập mờ suy đoán từ đầu đến cuối không chịu lộ ra trận chiến này, nội tình Minh Xà bộ tộc đều là lấy Trịnh làm họ. Cái kia mấy tên đứng tại Minh Hải yêu xoáy bên người cao gia yêu đem, bị mấy tên ngoại tộc cao gia yêu đem trợn mắt nhìn, túi đầu trầm mặc không nói. Minh Hải yêu xoáy hừ lạnh một tiếng, chúng yêu đem xì xào bàn tán im bặt mà dừng. Mặc dù Minh Hải yêu xoáy không đánh mà hàng, nhưng hắn thống ngự Minh Hải động phủ trên vạn năm lâu, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, chúng yêu đem đều là không dám ngỗ nghịch. Hắn hướng Trần Nguyên ôm quyền cúi đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói: "Lão phu chỉ biết là thiết dược trong động phủ có một vị trung gia yêu xoáy làm khách hành, lại không biết côn đạo hữu đúng là côn ngư huyết mạch." Thất kính thiết dược yêu xoáy cười nhạo một tiếng: "Chớ nên ở chỗ này làm bộ làm tịch, nếu ngươi không biết côn huynh xuất thân từ côn ngư bộ tộc, sao lại không đánh mà hàng?" Minh Hải yêu xoáy nghiêm mặt nói: "Vô luận côn đạo hữu có phải hay không thánh tộc yêu xoáy, lão phu lấy một địch hai, đều là rơi xuống hạ phòng, thua không nghi ngờ. Làm gì uổng phí công phu, không bằng sớm đi đến hàng, cũng có thể giảm bớt một phen tranh đấu, để tránh tổn thương hòa khí." Thiết dược yêu xoáy hai mắt nhíu lại, ngươi cái này gian xảo lão tặc, sẽ chỉ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta cùng ngươi ở giữa, sớm đã không đội trời chung. Minh Hải yêu xoáy thản nhiên nói, vô luận như thế nào, lão phu mang đi những yêu này đem, hai vị đều không được ngăn cản. Trần Uyên bỗng nhiên mở miệng, nếu là côn mỗ nhất định phải ngăn cản đâu. Minh Hải yêu xoáy trong lòng run lên, nghiêm mặt nói, vậy lão phu cũng chỉ có thể xin mời yêu vương làm chủ. Trần Uyên thản nhiên nói, phải không? Nhưng ngươi chỉ là dâng lên thư hàng, chúng ta cũng không tiếp nhận đầu hàng, yêu xoáy thuộc về, còn không thể xác định. Hắn quay đầu nhìn về phía chúng yêu đem, các ngươi hiện tại có thể lựa chọn lần nữa, tiếp tục đi theo Minh Hải yêu xoáy, hay là vì côn mỗ hiệu lực. Minh Hải yêu xoáy trên mặt trầm xuống, bọn hắn đã tại trong ngọc giản lưu lại lời thề, tiếp tục đi theo lão phu, trong đó có thần thức của bọn hắn là ấn, ván đại đóng thuyền, côn đạo hưu cũng đừng có uổng phí sức lực. Biết được côn phong là côn ngư yêu đẹp trai sau, hắn muốn không muốn cùng kết thù kết toán quá sâu, cho nên cũng không cưỡng ép bức bách chúng yêu đem hiệu lực tại mình, đều là lấy dụ dỗ chi. Kể từ đó coi như côn phong biết hắn mang đi hơn 50 danh yêu đem, cũng không tốt nói cái gì. Dù sao Minh Hải yêu xoáy cũng không trái với chư vị đại thánh quyết định quy củ, nhưng côn phong bây giờ lại muốn mạnh mẽ lưu lại những yêu này đem, để Minh Hải yêu xoáy thực lực giảm lớn, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Mà lại động phủ bị đoạn, trong lòng của hắn muốn là lửa giận khó bình, chỉ là bị cưỡng ép áp chế xuống. Nếu côn phong công nhiên mặt, vậy hắn cũng liền không còn lá mặt lá trái. Trần Uyên không chút nào để ý, vẫn như cũng nhìn xem chúng yêu đem. Côn mỗ nghe nói, các ngươi đều là bị Minh Hải yêu xoáy ép buộc lưu lại lời thề, có phải thế không? Chúng yêu đem mặt lộ vẻ chần chờ, một tên dáng người thất tha nữ tử diễm lệ nhìn một chút Minh Hải yêu xoáy, lại nhìn một chút Trần Uyên, đột nhiên hướng Trần Uyên doanh doanh cúi đầu, buồn bã nói, khởi bẩm yêu xoáy, nô gia là tại Minh Hải yêu xoáy bức bách bên dưới, tiếp tục cho hắn hiệu lực, cũng không biết đại xoáy là thánh tộc yêu xoáy. Nô gia nguyện vì yêu xoáy hiệu lực, xông pha khói lửa, không chối từ. Nàng thoại âm rơi xuống, lại có mấy tên yêu tướng tranh nhau chèn lấn, vượt qua đám người ra. Yêu xoáy, nhỏ cũng là bị Minh Hải yêu xoáy bức bách lập thể, ta nguyện vì yêu xoáy cống hiến sức lực. Rất nhanh liền có hơn 30 tên yêu tướng hướng Trần Uyên hiệu trung, lên án mạnh mẽ Minh Hải yêu xoáy bức bách bọn hắn lập xuống lời thề, bây giờ lạc đường biết quay lại, khẩn cầu Trần Uyên thu lưu. Minh Hải yêu xoáy thần sắc căm trầm, ánh mắt tại cái này hơn 30 tên yêu tướng trên mặt đảo qua, gàn từng chữ, các ngươi đã lập xuống lời thề, còn muốn thay đổi địa vị. Mơ mộng hao huyền. Những yêu này đem đều là cúi đầu, không dám nhìn tới Minh Hải yêu xoáy, nhưng cũng không như vậy đổi giọng. Bọn hắn vốn là lo lắng thiết dược yêu xoáy tiếp thu Minh Hải động phủ sau, nhận chèn ép, mới đáp ứng tiếp tục đi theo Minh Hải yêu xoáy. Nhưng muốn ở chỗ này khai phủ, biến thành một tên thánh tộc yêu xoáy, hay là độc thân đến đây, khẳng định cần yêu tướng hiệu mệnh, chính là thừa cơ mà lên thời cơ tốt đẹp, làm gì lại đi theo đã thất thế Minh Hải yêu xoáy. Mà còn lại hơn 10 người yêu xoáy, đều là Minh Hải yêu xoáy tâm phúc, thâm thụ nó coi trọng, giờ phút này có thể là do dự, có thể là thờ ơ, cũng không lập tức hướng Trần Uyên biểu trung. Bọn hắn dù sao đã lập hệ, lưu lại thần thức là cấn, dựa theo chư vị đại thánh quyết định quy củ, chỉ có thể tiếp tục đi theo Minh Hải yêu xoáy, cho dù nháo đến Lôi Sơn yêu vương trước mặt, cũng là như thế. Trần Uyên ánh mắt từ những này hiệu trung yêu tướng trên thân đảo qua, mỉm cười, rất tốt, chỉ cần các ngươi nguyện ý hiệu trung côn mỗ, không người có thể đem các ngươi cưỡng ép mang đi. Minh Hải yêu xoáy hai mắt nhíu lại, nghiêm nghị quát, các ngươi đã lập thệ, lão phu nhưng không có bức bách qua các ngươi, nếu có muốn thay đổi đổi môn đình người, lão phu bẩm báo yêu vương, các ngươi đều muốn thụ chịu hồn luyện phách nỗi khổ. Chúng yêu đem thần sắc biến đổi, không dám nói nữa, chỉ là nhìn về phía Trần Uyên. Tên kia lên tiếng trước nhất nữ tử diễm lệ, giờ phút này càng là điểm đạm đáng yêu nhìn qua đi qua, rất là làm cho người thương tiếc. Trần Uyên nhìn về phía Minh Hải yêu xoáy, hơi nhướng mày, Minh Hải đạo hữu coi là thật không chịu lui một bước. Minh Hải yêu xoáy giờ phút này cũng đã mất đi tất cả cố kỵ, không có những yêu này sẽ cùng dưới quyền bọn họ yêu thú, hắn còn thế nào tại lượng giới đại chiến trung lập công? Hắn lạnh lùng nói, lão phu hành động cũng không sai lầm, côn đạo hưu muốn đem bọn hắn cương ép lưu lại, tha thứ khó toàn mệnh. Trần Uyên đung nhiên cải thành bí mật truyền âm, Minh Hải đạo hưu coi là côn mỗ một cái côn ngư yêu đẹp trai, vì sao muốn đi vào trời xương cốt đại lục, là yêu vương hiệu mệnh. Minh Hải yêu xoáy giật mình, cũng truyền âm trả lời, côn đạo hưu chính là thánh tộc yêu xoáy, như thế nào làm việc, há lại lão phu có thể ước đoán? Hắn vẫn là không có nhả ra. Những điều này đem liên quan đến hắn về sau có thể hay không đông sơn tái khởi, tuyệt sẽ không có nửa phần nửa bộ. Nhưng liên quan đến Lôi Sơn yêu vương, hắn cũng không có tại những yêu này đem trước mặt công nhiên trả lời. Trần Uyên truyền âm nói, Minh Hải đạo hữu có thể biết được, yêu vương từng tại lượng giới đại chiến trên chiến trường, gặp được ba tên côn ngư yêu vương. Minh Hải yêu xoáy chấn động trong lòng, lời ấy coi là thật. Trần Uyên thản nhiên nói, Minh Hải đạo hữu nếu không tin, đều có thể hướng yêu vương chứng thực, còn có những yêu này đem, đến cùng hẳn là vì ai hiệu mệnh, cũng có thể xin mời yêu vương làm chủ. Nhưng ở này trước đó, bọn hắn không thể rời đi đảo này nửa bước. Minh Hải yêu xoáy mặt lộ vẻ chần chờ, vừa mới một bước không lùi kiên định, đã buông lòng mấy phần. Hẳn là cái này Côn Phong ở đây khai phủ, cùng Côn Ngư bộ tộc có quan hệ, dính đến Lôi Sơn yêu vương cùng Côn Ngư yêu vương như vẽ. Hắn nửa tin nửa ngờ, chuyến âm hỏi, Côn đạo hữu rõ ràng là thánh tộc yêu xoáy, vì sao càng muốn tới nơi đầy khai phủ? Trần Uyên thản nhiên nói, việc này liên lụy khá rộng, Côn Mộ không pháp tương cáo, bất quá yêu vương biết được mọi nguồn, Minh Hải đạo hữu có thể đi hướng yêu vương hỏi thăm. Minh Hải yêu xoáy bỗng cảm giác khó giải quyết, hắn một cái trung gia yêu xoáy, sao dám tìm hiểu Lôi Sơn yêu vương bí ẩn, hơn nữa còn có thể cùng Côn Ngư bộ tộc có quan hệ. Chẳng lẽ chỉ có thể đem những này yêu tướng lưu lại, ảm đạm rời đi? Chỉ là như vậy nhường ra những yêu này đem, hắn lại quả thực không cam lòng, lâm vào trong hai cái khó này. Đắc tội Côn Phong thì cũng thôi đi, hắn huyết mạch lại là cường hành, cũng chỉ là trung gia yêu soái. Nhưng Côn Phong khai phủ nếu là Lôi Sơn yêu vương thụ ý, hắn lại mang đi những yêu này đem, chẳng phải là chọc giận yêu vương? Thôi nói Đông Sơn tái khởi, Lôi Sơn yêu vương lập tức liền có thể làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Mà lại Lôi Sơn yêu vương rõ ràng cấm chỉ yêu soái lẫn nhau chính phạt, lại ngầm đồng ý Côn Phong đảm nhiệm thiết dự động phủ khách hành, lại điều động yêu soái ám chỉ chính mình đầu hàng, chẳng lẽ là muốn cho hắn lưu cho Côn Phong một cái hoàn chỉnh Minh Hải động phủ? Minh Hải yêu soái thần sắc biến ảo chợt trợn, thiết dự yêu soái ở bên cười lạnh không chỉ, Trần Uyên thì là lạnh nhạt tự nhiên. Chúng yêu đem nhìn xem đột nhiên an tĩnh lại, chuyển thành bí mật truyền âm ba tên yêu soái, thần sắc khẩn trương, trong lòng hiện ra rất nhiều suy đoán, nhưng lại không dám ra nói quấy rầy. Bất quá từ ba tên yêu đẹp trai thần sắc bên trên, bọn hắn nhìn ra mấy phần mánh khóe, tựa hồ bị này Côn Phong yêu soái chiếm cứ thượng phong. Minh Hải yêu soái do dự hồi lâu, rốt cục gian nan truyền âm nói, lão phu nhường ra Minh Hải độc phủ, đã là phụng yêu vương chi mệnh, bất đắc dĩ. Nếu là lại lưu lại những yêu này đem, từ nay về sau, thế đơn lực bạc, chỉ có thể ở yêu vương dưới trướng kéo dài hơi tàn, còn không bằng cái chết chi, tha thứ khó tòng mệnh. Hắn hay là không muốn nhường ra những yêu này đem, lượng giới đại chiến cùng yêu tộc nội đấu khác biệt, yêu thú cấp thấp cùng yêu tướng cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu không chỉ cần phấn yêu giới yêu thánh cùng đại thánh xuất thủ chính là, làm gì định ra rất nhiều quy củ, cổ vũ yêu tộc nội bộ lẫn nhau tranh đấu, để thực lực càng mạnh yêu tướng yêu soái trổ hết tài năng. Trần Uyên mục bên trong lộ ra mấy phần lãnh ý, truyền âm nói, ngươi muốn dẫn đi qua bán yêu đẹp trai, còn muốn đem trong tộc tàng bảo toàn bộ mang đi, vậy ta ở đây khai phủ, toàn tính vì sao? Đương nhiên, nếu ngươi khăng khăng như vậy, Côn Mộ cũng vô pháp ngăn cản, nhưng ngươi sợ là cũng chờ không đến lượng giới đại chiến mở ra. Minh Hải yêu soái vừa kinh vừa sợ, ngươi đang uy hiếp lão phu. Trần Uyên thản nhiên nói, ngươi đều có thể thử một lần, ta đường đường thánh tộc yêu soái, đi vào trời xương cốt đại lục, hiệu mệnh tại yêu vương, há lại ngươi có thể tính toán? Nói, hắn kích phát côn bằng chân huyết, phía sau hắc dược mở rộng ra đến, quần quần yêu khí phóng lên tận trời, che màn vũ. Chúng yêu đem kinh hồn táng đảm, nguồn gốc từ tại huyết mạch cùng tu vi song trọng uy áp, để bọn hắn cơ hồ sinh ra quỷ bái cảm giác, đội vàng lui lại thiết dược yêu xoáy cười ha ha một tiếng, cũng không còn thu liễm khí cơ. Côn huynh thế nhưng là nghĩ thông suốt, lao tặc này dám tính toán côn huynh, giết chính là, yêu vương cũng sẽ không bởi vì hắn mà trách tội côn huynh. Minh Hải yêu xoáy con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên phía sau hắc dược. Mặc dù hắn chưa thấy qua Côn Ngư yêu đẹp trai, nhưng như vậy bảng bạc lực lượng không gian, trừ sở trường về không gian nhất đạo Côn Ngư bộ tộc, còn có ai có thể khống chế? Mà thiết dược yêu xoáy câu nói này, rốt cục để Minh Hải yêu xoáy buông xuống cuối cùng một tia chấp niệm, thở dài một tiếng, thôi, lão phu không đắc bức bách những yêu này sẽ lập thể, cái này hủy đi những ngọc giản kia, toàn bộ lưu cho Côn đạo hữu. Câu nói này cũng không phải là bí mật truyền âm, vừa rồi hướng Trần Uyên biểu trung yêu tướng, đều là vui mừng quá đỗi. Mà những cái kia còn tại do dự yêu tướng, gặp Minh Hải yêu xoáy đều đã nhả ra, rốt cục yên lòng, cũng hướng biểu thị nguyện vì Trần Uyên hiệu mệnh. Bất quá vẫn là có 8 tên yêu tướng do dự, hiển nhiên đối với Minh Hải yêu soái trung thành tuyệt đối. Minh Hải yêu soái cũng làm khó nói cái này 8 tên yêu tướng đi theo lão phu đã lâu, có thể hay không để lão phu đem bọn hắn mang đi. Trần Uyên nhìn lướt qua, cái này 8 tên trong yêu tướng, có 3 tên cao giai yêu đem, 5 tên trung giai yêu tướng, tại chúng yêu đem bên trong thực lực rất là không tầm thường, hiển nhiên rất được Minh Hải yêu soái coi trọng. Hắn đương nhiên sẽ không lưu lại những này tâm hoài dị trí hạng người, nhẹ gật đầu, Minh Hải đạo hữu có thể mang đi bọn hắn, nhưng cần lưu lại một vài thứ, không thể để cho Côn Mỗ cùng Thiết Minh Bạch đi một chuyến. Minh Hải yêu soái thần sắc đắng chát, đây là tự nhiên, lão phu xem Côn đạo hữu tu vi, xác nhận tấn giai trùng giai yêu soái không lâu. Lão phu nhục thân hám sâu trong bình cảnh, tu vi đã đỉnh trệ hồi lâu, trong tay còn có mấy bình tu luyện đang lượng, nghĩ đến hẳn là có thể để Côn đạo hữu hài lòng. Chương 899, khai phủ chương 899, khai phủ Minh Hải yêu soái cuối cùng lưu lại 3 bình tu luyện đan dược và một số lớn tài nguyên tu luyện, mới xuất lĩnh Minh Xà bộ tộc cùng dưới trướng trung thành tuyệt đối 8 tên yêu tướng, ảm đạm rời đi Minh Hải độc phủ. Trần Uyên từ thiết dược yêu soái trong tay mượn tới một tên yêu tướng, viết xuống một phong thư, mệnh nó tiến về Lôi Sơn Động phủ, giao cho Lôi Sơn yêu vương, bẩm lên thành lập Bắc Minh Động phủ sự tình. Thiết dược yêu soái hung hăng xả được cơn giận, nhưng cũng không như vậy thỏa mãn. Hắn nhìn xem Minh Hải yêu soái đi xa bóng lưng, oán hận nói, lão tặc này càng như thế bỏ được, gây bôi cầu sinh, tình nguyện bỏ qua kinh doanh Minh Xà bộ tộc kinh doanh trên vạn năm Minh Hải Động phủ, cũng không dám cùng bọn ta một trận chiến. Hắn muốn định chạm thảo trừ căn, nhưng Minh Hải yêu soái quá mức cơ cảnh, mặc dù nhường ra cả tòa động phủ, nhưng lại bảo vệ tính mệnh, cũng mang đi chân tàng đại bộ phận bảo vật. Trần Uyên đấy mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, thản nhiên nói: "Thiết Minh chớ lo, lần này chúng ta đã đoạt đến Minh Hải Động phủ, hắn căn cơ đã mất, thành chó nhà có tăng, thanh thế khó phục. Đợi đến lượng giới đại chiến mở ra, mới là đuổi tận giết tuyệt thời điểm, Minh Hải yêu soái lưu lại tài nguyên tu luyện tuy nhiều, nhưng cùng Minh Hải động phủ trên vạn năm tích lũy so sánh, chỉ là một bộ nhỏ phần. Nhưng hắn không đánh mà hàng, lưu lại một tòa hoàn hảo không chút tổn hại động phủ, còn có gần trăm tên yêu tướng, dựa theo quy củ, không cần lại lưu lại bảo vật bồi thường. Bất quá cái kia ba bình tu luyện đan dược cũng đã là trong tay hắn toàn bộ tổ chữ, nhục thân đột phá trước đó, Minh Hải yêu soái lưu lại nhiều tu luyện đan dược cũng là vô dụng. Yêu tộc nhục thân mặc dù trời sinh cường hành, nhưng muốn đột phá bình cảnh cũng là rất khó, tu vi càng cao, càng là như vậy. Trần Nguyên cũng là người mang ngọc giác, dẫn Chu Thiên tinh thần chi lực rèn luyện thân thể, không cần lo lắng bình cảnh, tiến cảnh tu vi mới có thể nhanh như vậy. Thiết Dực yêu soái trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, thấp giọng nói, "Côn huynh nói cực phải, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn chính tay đâm Minh Hải lão tặc." Hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, Minh Hải yêu soái khẳng định cũng sẽ mưu đồ Đông Sơn tái khởi, hai người ngày sau còn muốn tiếp tục đấu pháp. Nhưng hôm nay là Trần Nguyên khai phủ ngày, Thiết Dực yêu soái rất nhanh liền lời nói xoay chuyện, "Chúc mừng Côn huynh hôm nay khai phủ, tại hạ liền mượn hoa hiến phận, cái này ba bình đan dược, còn xin Côn huynh nhận lấy." Trần Nguyên mỉm cười, "Vậy ta liền từ chối thì bất kính." Hắn đem Minh Hải yêu soái lưu lại đan dược thu nhập thể nội không gian, về phần Minh Hải yêu soái lưu lại mặt khác tài nguyên tu luyện thì là hai người chia đều. Minh Hải yêu soái động phủ bị đoạn, đương nhiên sẽ không lưu lại cái gì bảo vật quý giá, đều là một chút thích hợp với yêu tướng cùng yêu thú cấp thấp đê dài tài nguyên tu luyện, đối với yêu soái đã vô dụng. Trần Nguyên không thèm để ý chút nào, rất là hào sảng nhường ra một nửa, để Thiết Dực yêu soái ngược lại có chút xấu hổ. Lần này Minh Hải yêu soái không đánh mà hàng, chủ yếu vẫn là dựa vào Trần Nguyên thánh tộc yêu đẹp trai tên tuổi, cùng Lôi Sơn yêu vương uy hiếp. Nếu chỉ là Thiết Dực yêu soái hạ chiến thư, Minh Hải yêu soái tuyệt sẽ không có nửa phần lùi bước. Hắn nếu là xuất thủ một trận chiến thì cũng thôi đi, nhưng không cần tốn nhiều sức, báo mối thù năm đó cũng cực lực suy yếu Minh Hải yêu soái thực lực, đã có đại thu hoạch, còn có thể lại được chia không ít tài nguyên tu luyện, không khỏi có chút hổ thẹn, đối với Trần Nguyên cũng là càng thêm thân cận. Trần Nguyên không chỉ có không thèm để ý những tài nguyên tu luyện này, thậm chí ngay cả Minh Hải yêu soái lưu lại bao nhiêu yêu tướng, cũng là không thèm quan tâm. Hắn khai phủ là vì dung nhập phần yêu giới, tránh cho bại lộ tu sĩ nhân tộc thân phận, cuối cùng sẽ có một ngày vẫn là phải trở về linh giới, vô tâm tại phần yêu giới kinh doanh thế lực. Mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, dưới trướng yêu tướng lại nhiều, cũng phải không lên nhiều tác dụng lớn trận. Hắn sở dĩ cưỡng ép lưu lại những yêu này đem, thậm chí mượn nhờ Lôi Sơn yêu vương uy dọa Minh Hải yêu soái, khiến cho nó nhượng bộ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Trần Nguyên hiện tại biểu hiện ra một lòng muốn khai phủ bộ dáng, nếu là nhậm do Minh Hải yêu soái mang đi dưới trướng yêu tướng, chắc chắn để Lôi Sơn yêu vương tâm sinh hoài nghi, lo lắng hắn có mưu đồ khác. Không bằng mượn dùng Lôi Sơn yêu vương chi thế, cáo mượn oai hùng một phen. Cho dù Minh Hải yêu soái ngày sau biết được trận tướng, thậm chí khẩn cầu đến Lôi Sơn yêu vương trước mặt, hắn cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà vì khó Trần Nguyên. Cuối cùng, một tên thể hiện ra cường hành thực lực thánh tộc yêu soái, giá trị muốn xa xa cao hơn một tên tu vi đỉnh trệ thật lâu trung gia yêu đẹp trai. Nguyên nhân chính là như vậy Trần Nguyên mới muốn bước lên bị bạch trần thân phận phong hiểm, cũng muốn ngụy trang thành côn ngư bộ tộc yêu soái, nếu không liên tục mở phủ đô là khó càng thêm khó. Yêu tộc không nặng lễ nghi phiền phức Trần Nguyên chỉ là đem Minh Hải động phủ bia đá đổi thành Bắc Minh động phủ chúng yêu đem hành lễ tham viếng liền hoàn thành khai phủ nghi thức. Sau đó chỉ cần Lôi Sơn yêu vương ban thưởng yêu soái lệnh bài, thừa nhận Bắc Minh động phủ, Trần Nguyên chính là chúa tể một phương, thống ngự phương viên trăm vạn dặm lãnh địa, quyền sinh sát trong tay, không dám không theo. Thiết Dực yêu soái thân là một phủ chi chủ, không thể lâu cách, ngày thứ hai liền dẫn được chia một phần kia tài nguyên tu luyện, cáo từ rời đi, cùng dưới trướng yêu tướng cùng nhau trở về. Trần Nguyên không nặng ngoại vật, Minh Hải động phủ nhân nô cũng bị Minh Hải yêu soái toàn bộ mang đi, không người có thể dùng, là lấy hắn cũng không trùng tu động phủ, mà là tiến vào Minh Hải yêu soái trong động phủ. Minh Hải yêu soái khổ tâm kinh doanh trên vạn năm, ở trên đảo sơn thanh thủy tú, kiến trúc san sát nối tiếp nhau, động phủ càng là xa hoa dị thường, hoàn toàn không thua gì nhân giới tông môn khổng lồ. Yêu tộc tự nhiên bất thiện đạo này, những này tất cả đều là Minh Hải yêu soái dưới trướng nhân nô cách làm. Chỉ là bị hắn mang đi nhân nô, liền có hơn nghìn người nhiều, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ. Trong đó không thiếu luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư chờ chút, nhưng đều bị gieo thần hồn cấm chế, sinh tử nằm trong Minh Xà bộ tộc yêu tướng chi thủ. Chỉ có kết đan hậu kỳ có thể là nguyên anh tu sĩ, mới có thể bị Minh Hải yêu soái tự mình gieo xuống thần hồn cấm chế. Nhân nô tại phần yêu giới là một loại có chút chân quý tài nguyên, yêu tộc tự nhiên không có khả năng hóa hình, sau khi độ kiếp, liền có thể thống lĩnh một chỗ, chính là những cái kia phụ thuộc vào Minh Hải yêu soái gia yêu, cũng sẽ không như người nô bình thường phụng dưỡng với hắn. Trần Nguyên cô thân khai phủ, không có thân tín yêu tướng, cũng không có nhân nô có thể cung cấp thúc đẩy, chỉ có thể trước lôi kéo một nhóm Minh Hải yêu soái lưu lại yêu tướng, lấy thở ra roi. Trừ bỏ đi theo Minh Hải yêu soái rời đi 8 tên yêu tướng, ở trên đảo còn lại 96 danh yêu đem. Trần Nguyên bỏ ra mấy ngày thời gian, cùng những yêu này đem từng cái nói chuyện với nhau. Đối bọn hắn hiểu rõ cũng càng phát ra xâm nhập. Trong đó có 75 danh yêu đem thống ngự một chỗ, 21 danh yêu sẽ không có căn cơ đi qua chỉ có thể lưu tại Minh Hải động phủ tu luyện, phụ thuộc Minh Hải yêu soái. Cái này 21 danh yêu đem bên trong, một nửa là thực lực yếu kém gia yêu, còn có một nửa có thể là bởi vì tại cùng với những cái khác yêu tướng trong tranh đấu thất bại, có thể là không cách nào gánh chịu nặng nề cung phụng, đã mất đi lãnh địa. Tên kia lên tiếng trước nhất, hướng Trần Nguyên hiệu trung nữ tử Diễm Lệ, chính là một cái trong số đó. Nàng này tên là Giang Châu, chỉ là một tên đê gia yêu tướng, nguyên hình là trong Minh Hải một cái trai sông. Khổ tu mấy ngàn năm, rốt cục may mắn vượt qua hóa hình lối tiếp, nhưng thực lực thường thường, chỉ có thể phụ thuộc vào Minh Hải yêu soái. Những cái kia lưu tại Minh Hải động phủ bên trong yêu tướng, cùng thống ngự một chỗ yêu tướng, lời nói bên trong đối với đỏ thấm gốc đều là có chút khinh thường. Nàng này huyết mạch bình thường, lại là gia yêu, không có căn cơ, tự nhiên không có khả năng thống ngự một chỗ. Nhưng nàng tướng mạo diễm lệ, mà trong yêu tộc nữ tính yêu tướng cực ít, nàng liền lợi dụng điểm này, cùng không ít minh xà bộ tộc yêu tướng cấu kết, nhờ vào đó đổi lấy tài nguyên tu luyện, rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi. Hơn ngàn năm đi qua, nàng trong khoảng cách giai yêu tướng chỉ có cách xa một bước, ngược lại so với cái kia thống ngự một chỗ đê giai yêu tướng tiến cảnh càng nhanh. Yêu tộc mạnh được yếu thua, lấy thực lực vi tôn, Giáng Châu dựa vào minh xà bộ tộc yêu tướng, tại Minh Hải động phủ có chút đắc thế, mà khác yêu tướng đối với cái này đều là cực kỳ khinh thường, nhất là những cái kia âu sầu thất bại gia yêu. Mà hắn rõ ràng dựa vào minh xà bộ tộc mới có thể có hôm nay tu vi, lại tại Minh Hải yêu xoáy thất thế lúc, lập tức đem nó vứt bỏ, chuyển đầu đến Trần Nguyên dưới trướng, để chúng yêu sẽ càng thêm kinh thị. Bao quát Giáng Châu ở bên trong, những cái kia dẫn đầu hướng Trần Nguyên biểu trung tâm hơn 10 người yêu tướng, phần lớn đều là dưới trướng không có lãnh địa yêu tướng. Bọn hắn nguyên bản bị Minh Hải yêu xoáy ưng thuận lời nhiều đả động, nhưng biết được Trần Nguyên là thánh tộc yêu xoáy, lại không có thân tín yêu tướng sau, lập tức thay đổi địa vị, muốn đọ sức một cái cơ hội, chỉ là bị Giáng Châu đoạt trước. Nhưng trong đó còn có 4 tên cao gia yêu tướng, dưới trướng đều có 6, 7 vạn dặm rộng lớn lãnh địa, vốn cũng không có đáp ứng tiếp tục đi theo Minh Hải yêu xoáy. Biết được Thiết Dực yêu xoáy sẽ không nhận thu Minh Hải động phủ đằng sau, bọn hắn liền lập tức hướng Trần Nguyên cho thấy trung tâm. Cái này 4 tên cao gia yêu tướng khoảng cách yêu xoáy chỉ có cách xa một bước, chỉ muốn tìm cơ hội trùng kích yêu xoáy, phía sau đều có tộc đàn trèo trống, nền móng chắc cố. Nó trong tộc nội tình thâm hậu, tác dụng hơn 10 người trung đê gia yêu tướng, thậm chí cao gia yêu tướng còn chưa hết một tên. Không có mặt khác cao gia yêu tướng tùy tiện cùng khai chiến, truyền thừa thời gian thậm chí so Minh Xà bộ tộc còn phải xa xưa hơn. Minh Hải yêu xoáy vốn là một tên khác yêu xoáy dưới trướng yêu tướng, tấn gia yêu xoáy đằng sau, phụ thuộc vào Lôi Sơn yêu vương, về sau mới ở chỗ này khai phủ, cũng đem hồ lớn này đổi tên là Minh Hải. Cái này 4 tên cao gia yêu tướng sẽ chỉ vì thế địa chi chủ hiệu lực, mặc dù đối với Trần Uyên cực kỳ cung kính, nhưng Trần Uyên rất rõ ràng, những yêu này đem chỉ có thể thúc đẩy, lại không thể dựa là tâm phúc. Mặt khác thống ngự một chỗ yêu tướng cũng là như thế, bọn hắn tự có căn cơ, ngay cả Trần Uyên cũng không thể tùy tiện tước đoạt. Chỉ có cái kia 21 tên không có lãnh địa yêu tướng, mới là thực tình muốn hiệu chung với hắn, đổi lấy một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nhưng bọn hắn ngay cả một khối lãnh địa đều không có, thực lực tại đồng bậc trong yêu tướng tự nhiên là rơi xuống hạ phong, khó xử đại dụng. Trần Uyên cũng không trông cậy vào những yêu này đem có thể cử đi chỗ dụng có gì, tổ chức tất cả yêu tướng, trước mặt mọi người tuyên bố, từ nay về sau, bản soái lúc bế quan tu luyện, do Giáng Châu xử trí Bắc Minh động phủ rất nhiều sự vụ. Chúng yêu đem rất là kinh ngạc, liên Giáng Châu chính mình cũng rất là ngoài ý muốn. Nàng mấy ngày nay làm điệu làm bộ, muốn câu lên Trần Uyên hứng thú, nhưng Trần Uyên từ đầu đến cuối bất vi sở động, không nghĩ tới lại sẽ đem Bắc Minh động phủ quyền hành trao tặng nàng. Giáng Châu mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, huyện chuyển cong xuống, nô gia quyết không phụ yêu xoáy nhờ bà, ổn thỏa theo lẽ công bằng xử trí. Chúng yêu đem thấy thế, càng thêm tức giận bất bình, nhưng không người dám trước mặt mọi người chất vấn Trần Uyên quyết đoán. Ngay cả Minh Hải yêu xoáy đều không đánh mà hàng, bọn hắn những yêu này đem lại sao dám phản kháng? Nhưng Giáng Châu bỗng nhiên đã thế, để không ít yêu tướng trong lòng suy đoán, hẳn là trong mấy ngày nay, nàng này đã chiếm được Trần Uyên niềm vui. Nhìn xem Giáng Châu khuôn mặt đẹp đẽ, cùng kia nóng bỏng dáng người, trong lòng không khỏi sinh ra một cố ghen tuông. Vị này Bắc Minh yêu xoáy quả nhiên là mặn chay không kỵ, nàng này không biết cùng bao nhiêu Minh Xà bộ tộc yêu tướng hoan hảo qua, lại vẫn có thể nhập nó pháp nhãn. Trần Uyên nhìn ra chúng yêu đem bất mãn trong lòng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Để Giáng Châu chấp trưởng đại quyền, chính là hắn cố ý gây nên. Giáng Châu vốn là gia yêu, thực lực thường thường, lại cùng Minh Xà bộ tộc rất nhiều yêu tướng cấu kết, thanh danh cực kém, là chúng yêu đem chỗ khinh thị, đống nhiên đắc thế, sẽ chỉ lâm vào mục tiêu công kích. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nàng đối với Trần Uyên mới có thể càng thêm trung tâm. Chỉ có dựa vào Trần Uyên, Giáng Châu mới có thể tiếp tục chấp trưởng Bắc Minh động phủ đại quyền, tuyệt không dám cùng mặt khác yêu tướng hợp lưu. Trần Uyên sau đó lại bổ nhiệm một tên cùng Giáng Châu xưa nay không hợp đê gia yêu tướng, tên là Mê Tâm, làm Giáng Châu phụ tá, cộng đồng xử trí Bắc Minh động phủ sự vụ. Trần Uyên từ mặt khác yêu tướng trong miệng biết được, cái này Mê Tâm yêu tướng tính tình hung ác nham hiểm, Giáng Châu đã từng đắc tội qua hắn, liền một mực ôm hận tại tâm, khắp nơi cùng đối nghịch. Hai tướng ngăn được phía dưới, lại có chúng yêu sẽ tại bên cạnh nhìn chằm chằm, Trần Uyên coi như một mực bế quan, Bắc Minh động phủ cũng sẽ một mực ở vào trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá loại này quyền mưu nhìn như tinh diệu, kỳ thực chỉ là tiểu đạo. Trần Uyên có vẻ như một mực trưởng không lấy Bắc Minh động phủ, nhưng căn cơ cũng cực kỳ bất ổn, dưới trướng yêu tướng bằng mặt không bằng lòng, như đến khẩn yếu con đầu, ngay lập tức sẽ sụp đổ. Nhưng hắn tại phần yêu giới khai phủ, vốn là chỉ là kế tạm thời, không cần hao tâm tổn trí khống chế tòa động phủ này. Làm xong việc này sau, Trần Uyên lại đem 8 tên yêu tướng sau khi rời đi, chống không đi ra lãnh địa, dựa theo thực lực cao thấp, ban cho 8 tên một mực không có lãnh địa yêu tướng. Cái này 8 tên yêu tướng đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, miễn cưỡng có thể dẫn là tâm phúc. Sau khi bọn hắn rời đi, trừ bỏ Giang Châu, Mê Tâm bên ngoài, Bắc Minh động phủ còn có 10 tên yêu tướng, trong đó có 7 tên đê gia yêu tướng, 3 tên trung gia yêu đem. Dựa theo thực lực, cái này 3 tên trung gia yêu đem cũng có thể phân đến một khối linh địa. Nhưng trống không 8 khối trong lãnh địa, có 4 khối có chút phì nhiêu, là trung gia yêu đem đoạt được. Còn lại 4 khối lãnh địa có chút cằn cỗi, trung gia yêu đem không để vào mắt, còn không bằng lưu tại Bắc Minh động phủ tu luyện. Đi qua Minh Hải yêu xoáy trực tiếp thống ngự 30 vạn dặm trong lãnh địa, hơn phân nửa đều vì Minh Xà bộ tộc tất cả, mặt khác yêu tướng nơi dừng chân chi địa đều tương đối cằn cỗi. Nhưng Trần Uyên cô nhà quả nhân một cái, đối đại giới trướng yêu tướng cực kỳ hào phóng, cho phép nó tạm dùng linh mạch tu luyện, mỏ linh thạch, linh tài khoáng mạch cũng giao cho bọn hắn khai thác, chỉ cần như cũ giao nạp cung phụng liền có thể. Những yêu này đem đều rất là phân chấn, nguyện ý lưu tại Bắc Minh động phủ. trong đó thực lực mạnh nhất trung gia yêu đem tên là Dung Sương, nguyên lai chỉ là một cái gia yêu, hóa hình đằng sau một mực lưu tại Minh Hải động phủ bên trong, thực lực không kém, nhưng một mực không có cơ hội thống ngự một chỗ. Cái này Dung Sương yêu tướng nguyên hình là một cái dung hỏa mang yêu, lấy tính cách chân chất nổi tiếng, lực lớn vô cùng, càng nắm giữ một loại linh hỏa, đi qua từng cùng Minh Hải yêu xoáy dưới trướng mấy tên trung gia yêu đem, chưa bại một lần. Chỉ là hắn tính thích an tĩnh, không muốn thống ngự một chỗ, nghỉ lại tại khoảng cách Minh Hải hơn một vạn dặm một ngọn núi lửa bên trong, ngủ say tu luyện. Minh Hải yêu xoáy đối với cái này Dung Sương yêu tướng có chút coi trọng, ban cho không ít bảo vật, lần này hắn không đánh mà hàng, cũng nghĩ đem nó mang đi. Nhưng Thiết Dực yêu xoáy cũng biết Dung Sương thực lực, tại hơn 600 năm trước trong trận đại chiến kia, liên tiếp chém giết dưới trướng hắn ba tên trung gia yêu đem, cưỡng ép để nó lưu lại. Minh Hải yêu xoáy có chút không bỏ, nhưng Trần Nguyên hổ giả hổ uy, mượn Lôi Sơn yêu vương chi thế, để hắn không dám phản đối. Dung Sương đối với Minh Hải yêu xoáy cũng không có cỡ nào trung tâm, dứt khoát lưu lại, tiếp tục ở tại tòa núi lửa kia bên trong. Trần Nguyên bỏ ra thời gian nửa tháng, chỉnh đốn Bắc Minh động phủ dưới trướng gần trăm tên yêu tướng, uy củ phần lớn như cũ, giao nạp cung phụng không thay đổi, chỉ là một lần nữa phân phối mấy khối lãnh địa. Chúng yêu đem không nói là vui lòng phục tùng, nhưng trên mặt nổi đều là kính cẩn nghe theo dị thường. Mặc dù bọn hắn đối với Giang Châu, mê tâm nắm giữ Bắc Minh động phủ đại quyền, rất có phê bình kín đáo, nhưng lại không có quyền xem bảo, chỉ có thể tiếp nhận, lần lượt trở về lãnh địa của mình. Ngay tại chúng yêu đem toàn bộ rời đi 3 ngày sau đó, Trần Uyên ngay tại trong động phủ tu luyện, Giang Châu đống nhiên đến báo, khởi bẩm yêu soái, Thiên Hống yêu soái phục Lôi Sơn yêu vương chi mệnh tới chơi, cũng mang đến trăm tên nhân nô. Chương 900, lệnh bài chương 900, lệnh bài Thiên Hống đạo hữu đường xa mà đến, tại hạ không thể biết nên, chỗ thất lễ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Trong một tòa đại điện, Trần Uyên hướng đối diện một tên yêu soái ôm quyền cúi đầu, mặt mũi tràn đầy ấy nấy. Vị này Thiên Hống yêu soái thân thể khôi ngô, cùng thi triển bí thuật đằng sau, nhục thân phồng lớn gấp đôi Trần Uyên tương tự, nhìn qua ước chừng khoảng chừng 30 tuổi, giống mạo thu kịch, đầu đầy tóc vàng chuẩn bị nổ tung, cứng rắn như châm sắt. Hán khí cơ nội liễm, nhưng không thể gạt được Trần Uyên kham so hóa thần hậu kỳ tu sĩ thần thức, chính là một tên trung gia yêu soái, nhưng khoảng cách cao gia yêu soái chỉ có cách nhau một đường. Trần Uyên cũng từ Thiết Dực yêu soái trong miệng đã nghe qua mấy tên yêu đẹp trai danh tự, đều là Lôi Sơn yêu vương tâm phúc thần tín. Lôi Sơn yêu vương phía sau không có tộc đàn trèo trống, cho nên dưới trướng có không ít thực lực mạnh mẽ yêu soái, cũng không phân phong ra ngoài, mà là lưu tại Lôi Sơn động phủ nghe lệnh. Nhưng Thiết Dực yêu soái nâng lên mấy tên yêu soái, đều là Lôi Sơn trong động phủ thanh danh lớn nhất mấy cái, đều là cao gia yêu soái, trong đó cũng vô Thiên Hống yêu soái chi danh. Thiên Hống yêu soái cười ha ha một tiếng, ôn quyền đáp lễ, Bác Minh đạo hữu nói quá lời, Bác Minh động phủ vừa mới thành lập, đạo hữu trăm công nghìn việc, há có thể làm cho đạo hữu biết nên. Ta hôm nay phụng đại vương chi mệnh, là đạo hữu đưa tới yêu soái lệnh bài. Yêu vương lại lo lắng đạo hữu giới trướng không người có thể dùng, đặc mệnh ta mang đến trăm tên nhân nô thờ đạo hữu thúc đẩy, còn xin đạo hữu nhận lấy. Nói đi, hắn lật tay lấy ra một mặt màu xanh thẳm lệnh bài, một mặt khắc lấy Lôi Sơn hai chữ, một mặt khắc lấy Bắc Minh hai chữ. Trần Uyên thần sắc nghiêm một chút, hai tay tiếp nhận lệnh bài, lưu lại một tia thần thức là ấn. Lệnh bài mặt ngoài đột nhiên phun ra mấy đạo lôi hồ thô to, đem lệnh bài cuốn tại ở giữa sáng chói chói mắt, đôn đốt rung động. Thiên Hống yêu soái nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đánh giá Trần Uyên vài lần. Một lát sau, lôi hồ thu lại, chỉ để lại vài tia nhỏ xíu lôi quang lượn lờ tại lệnh bài trung quanh, tản mát ra một tia chớp uy thế, mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng cùng Lôi Sơn yêu vương khí cơ giống nhau như lúc, phản phất đích thân tới nơi đây. Trần Uyên trong lòng hơi động, tản ra thần thức, cẩn thận dò xét một phen, cũng không phát hiện Lôi Sơn yêu vương thần thức là cẩn. Nhưng ở trong lệnh bài, có một đạo nhỏ xíu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lôi đỉnh, ngưng tụ thành một cái tướng mạo uy nghiêm chi mừng, thân hình cực kỳ hư ảo, lóe lên liền biến mất. Hắn hơi nhướng mày, ngẩng đầu lên, xin hỏi đạo hữu, tấm lệnh bài này bên trong tựa hồ có một cái lôi đỉnh chi chín cát, thế nhưng là đại vương lưu lại. Thiên Hống yêu xoáy trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm, đạo hữu có thể cảm ứng được đại vương lưu lại cái kia một tia lôi đỉnh chi lực. Trần Uyên tránh nặng tìm nhẹ nói, Côn Mộ từng gặp Thiết Dực đạo hữu lệnh bài trong tay, cùng tấm lệnh bài này có chút khác biệt, cũng không ẩn chứa đại vương khí cơ. Côn Mộ rất là tò mò, kiểm tra một hồi, không khéo có chỗ phát hiện. Thiên Hống yêu xoáy nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, cười nói, Bác Minh đạo hữu không hổ là thánh tộc yêu xoáy, không chỉ có sở trường về không gian nhất đạo, đối với lôi đỉnh chi lực cảm ứng lại cũng nhạy cảm như thế. Không sai, kia này lôi đỉnh chi lực chính là đại vương lưu lại. Chỉ cần đạo hữu lộ ra lệnh bài, người khác liền sẽ biết được đạo hữu là đại vương dưới trướng. Tại máu giang vực bên trong, chính là yêu vương cũng sẽ cho đạo hữu mấy phần chút tình mọn. Trần Uyên mặt lộ kinh ngạc, đại vương uy danh không ngờ truyền khắp toàn bộ máu giang vực. Máu giang vực tên như ý nghĩa, chính là máu giang yêu thánh chỗ thống ngự lãnh địa, chừng trăm ức giảm động. Trên đó còn có rời núi thánh vực, bên trong tất cả yêu tộc đều là rời núi đại thánh dưới trướng. Mà toàn bộ trời xương cốt đại lục, tổng cộng có 7 đại thánh vực, vô biên vô hạn, rộng lớn vô ngần, dung nạp ức vạn yêu tộc. Đây đều là yêu tộc thượng thức, Trần Uyên ngụy trang thành côn ngư bộ tộc yêu soái, không tốt tìm hiểu, nhưng ở Thiết Dực trong động phủ, thông qua cùng Thiết Dực yêu soái nói chuyện với nhau, cùng nhìn Thiết Ưng bộ tộc cất giấu điện tịch, đã có hiểu biết, sẽ không lộ ra sơ hở. Thiên Hống yêu soái cười ngạo nghễ, máu răng yêu thánh dưới trướng tổng cộng có 78 tên luyện hư yêu vương, đại vương có thể xếp vào 3 vị trí đầu hàng ngũ. Tại lương giới đại chiến trước giờ, đại vương phá lệ làm cho đạo hưu khai phủ, còn cố ý tại trong lệnh bài lưu lại một tia khí cơ, che chở đạo hưu, đủ thấy đại vương đối với đạo hưu đến cỡ nào coi trọng. Trần Uyên nghiêm mặt nói, đại vương ân trạch, Côn Mộ không dám quên, tự nhiên vì đại vương quên mình phục vụ. Thiên Hống yêu soái hài lòng cười một tiếng, đại vương quả nhiên không có nhìn lầm đạo hưu, còn có hơn 600 năm, chúng ta liền muốn tham gia lượng giới đại chiến, đạo hữu sở trưởng về lực lượng không gian, còn muốn xin mời đạo hữu trông nom một hai. Trần Uyên trong lòng hơi động, cười nói, đạo hữu chuyện này, ta xem đạo hữu trong lúc mơ hồ hình như có thiên uy tùy thân, hẳn là cùng đại vương mở dạng, cũng tinh thông lôi pháp. Ta còn chưa bao giờ tham gia qua lượng giới đại chiến, đến lúc đó sợ là còn muốn xin mời đạo hữu chiếu cố nhiều hơn mới lạ. Thiên Hống yêu xoáy khoát tay áo, nhưng trên mặt mơ hồ hiện lên một tia ý chí sắc, ta làm sao có thể cùng đại vương so sánh, bất quá là trời sinh lôi thuộc tính huyết mạch, lại nhận được đại vương dạy bảo, vừa rồi tại lôi pháp trên có mấy phần tinh tiến mà thôi. Ngược lại là đạo hữu rõ ràng cũng không phải là lôi thuộc tính huyết mạch, lại có thể cảm ứng được đại vương lưu tại trong lệnh bài lôi đỉnh chi lực, hẳn là tại lôi đỉnh một đạo bên trên tiên phú dị bẩm. Hắn nói chuyện thời điểm, cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Uyên, trong ánh mắt lộ ra điều tra chi ý. Trần Uyên cười nói, để Thiên Hống đạo hữu chê cười, ta chỉ là lưu lại một tia thần thức lạc ấn sau, hơi có cảm ứng, chưa bao giờ tu tập qua lôi pháp. Thiên Hống yêu xoáy thoải mái gật gật đầu, trong lòng mặc dù vẫn còn có chút nghi hoặc nhưng lại bị hắn ép xuống. Trước mắt vị này Bắc Minh yêu xoáy xuất thân từ Côn Ngư bộ tộc, chính là Lôi Sơn yêu vương tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả. Trần Uyên thoại phong nhất chuyển, ta từng nghe Thiết Dực đạo hữu nhắc qua, đại vương giới trướng có không ít yêu xoáy như đạo hữu bình thường, sở trường về lôi pháp. Thiên Hống yêu đẹp trai một chút đầu, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, không sai, đại vương thực lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng không có tộc đàn trèo trống, không so được cái kia mấy tên vương tộc xuất thân luyện hư hậu kỳ yêu vương. Cho nên đại vương cố ý nuôi dưỡng mấy tên trời sinh nắm giữ lôi đỉnh chi lực yêu xoáy, ta cũng may mắn được đại vương nhìn chúng, mới vừa có thành tựu ngày hôm nay. Chỉ tiếc lôi thuộc tính huyết mạch khó được, đại vương mặc dù có ý vơ vét, tổng cộng cũng chỉ có 5 tên lôi đạo yêu xoáy. Bất quá tại máu giang yêu thành dưới trướng, lại không người thứ hai yêu vương, có thể như đại vương bình thường, bồi dưỡng được 5 tên lôi đạo yêu xoáy. Trần Uyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cười nói, ai chẳng biết lôi pháp uy có thể là tốt nhất lớn, xem ra đại vương uy danh, cũng có mấy phần là Thiên Hống đạo hữu cùng mặt khác 4 vị đạo hữu xông ra tới. Thiên Hống yêu xoáy cười cười, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực có chút đắc ý, đạo hữu quá khen rồi, lệnh bài nói bạn đã nhận lấy, tốt hơn theo ta nhìn qua cái kia trăm tên nhân nô. Cái này trăm tên nhân nô chính là ta dùng truyền tống trận chạy tới Ngân Triều thành mua được, 90 chút cơ kỳ, 10 cái kết đăng kỳ. Dựa theo lệ cũ, đại vương giới trướng gần đây khai phủ yêu xoáy, bình thường đều là ban thưởng trăm tên chút cơ kỳ nhân nô. Nhưng đạo hữu tình huống đặc thù, đại vương cố ý phân phó, phá lệ ban thưởng 10 cái kết đan nhân nô, so chút cơ kỳ nhân nô đắt hơn gấp trăm lần, thế nhưng là để cho ta tốt một phen ép giá. Trần Nguyên hai mắt nhíu lại, chậm rãi đứng dậy, làm phiền đạo hữu, côn mộ tất có thâm tạng, xem ra Ngân Triều thành nhân nô giá tiền không thấp à. Thiên Hống yêu xoáy nghe vậy, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, đạo hữu đi vào trời xương cốt đại lục sau, hẳn là không có mua mấy người nô tùy hành phục thị. Trần Nguyên lắc đầu, hơi hờn nói, côn mộ từng tiến vào mấy chỗ hiểm địa du lịch, nhân nô không tiện tùy hành. Thiên Hống yêu xoáy không có hỏi nhiều, thở dài một hơi, đạo hữu cũng biết, nhân nô so linh thạch còn muốn được hơn nên, cho dù linh trí có hại, cũng so với cái kia yêu thú cấp thấp thông minh gấp trăm lần, dùng nhất là thuận tay. Làm sao trời xương cốt đại lục cuối cùng không thể so với gió phơn đại lục, từ linh giới cấp về nhân nô ít đi rất nhiều, chào giá vốn là cao. Còn muốn mang những nhân nô này thông qua truyền tống trận, lại là một món linh thạch. Cũng may ta lần này một lần mua xuống trăm tên nhân nô, còn có thể ép một chút giá, không phải vậy liền thật thành một chuyến tay không. Chương 901, nhân nô chương 901, nhân nô Trần Uyên cùng trời hống yêu đi ra đại điện, bay ra mấy chục dặm, đi vào một mảnh khoáng đạt quảng trường đá xanh phía trên. Nơi này chính là đi qua Minh Xà bộ tộc yêu tướng yêu thú, mỗi khi gặp trong tộc đại điện chỗ tụ tập, bởi vì chưa hóa hình yêu thú cấp thấp hình thể khổng lồ, cho nên quảng trường này cũng rất là khoáng đạt. Giờ khắc này ở trong quảng trường, 100 tên tu sĩ đứng chung một chỗ, chung quanh có 2 tên Bắc Minh động phủ yêu tướng trông giữ, ánh mắt ở trong đó mấy tên mỹ mạo nữ tu trên thân dao động không chừng, lộ ra vẻ dâm tà. Những yêu này đem trong động phủ đều có nhân nô phục thị, là Minh Hải yêu soái ban tặng, nhưng số lượng không nhiều, lại tu vi thấp, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nữ tu càng là hi thiếu, hoàn hảo thời điểm đều không thể tận hứng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, sợ quá dục lực rất chết ở trên giường. Nhưng bọn hắn cũng biết, đây là Lôi Sơn yêu vương bàn cho Bắc Minh yêu đẹp trai nhân nô, lại là lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng chỉ có thể ở bên nhìn xem. Những nhân nô này đứng tại trên quảng trường, không nhúc nhích, có mặt người như cho tàn, thần sắc hờ hững, tựa hồ đã nhận mệnh. Có người nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống Trần Uyên cùng Thiên Hống yêu soái, trong ánh mắt lộ ra khắc cốt hận ý, nhưng càng nhiều người thân thể đều đang không ngừng run rẩy, đầy mắt đều là sợ hãi cùng không cam lòng. Trần Uyên ánh mắt quét qua, cái này trăm tên nhân nô bên trong, có gần một nửa là nữ tu. Cái kia 90 tên tu sĩ trúc cơ, tu vị trí ít cũng là trúc cơ trung kỳ, có 23 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mà khác 10 tên tu sĩ kết đan, 4 tên kết đan sơ kỳ, 4 tên kết đan trung kỳ, 2 tên kết đan hậu kỳ, có 6 tên là nữ tu, tư sắc đều là không tầm thường. Thiên Hống yêu xoáy đưa tay quét qua, cười nói, Bác Minh đạo hữu mời xem, những nhân nô này chưa gieo xuống thần hồn cấm chế, chỉ là bị tạm thời bị mê hồn linh trói buộc, còn có thể lại duy trì 1 tháng thời gian. Đạo hữu chỉ cần tại mê hồn linh mất đi hiệu lực trước đó, tại trong cơ thể của bọn hắn gieo xuống thần hồn cấm chế liền có thể. Nói, hắn lật tay lấy ra một cái màu hồng phấn yêu dị linh đan, cầm trong tay, đưa tới. Trần Uyên tiếp nhận cái này Thiên Hống yêu xoáy tự tay xuất ra linh đan, cũng chỉ là một kiện đê giai pháp bảo. Hắn bất động thanh sắc tản ra thần thức dò vào trong linh đan, cảm nhận được từng đầu màu hồng phấn sợi tơ, cùng trên quảng trường trăm tên nhân nô tương liên. Trần Uyên tay giơ lên hướng trong linh đan rót vào một tia chân nguyên, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Linh đan không có phát ra cái gì tiếng vang, nhưng những này màu hồng phấn sợi tơ, tất cả đều rung động đứng lên. Trên quảng trường trăm tên nhân nô trong mắt lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt, thần sắc cũng biến thành ngốc trệ xuống tới, tựa hồ đã mất đi thần trí. Trần Uyên dừng lại trong tay động tác, cái này trăm tên nhân nô từ từ khôi phục lại, nhìn xem Trần Uyên trong tay màu hồng phấn linh đang, cùng nhau lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi, tựa hồ đối với vật này sợ như sợ cọp. Trần Uyên thu hồi linh đang, cười nói, trời hống đạo hưu phí tâm. Hắn từ Thiết Ưng bộ tộc trong điện tịch thấy qua có quan hệ mê hồn linh ghi chép, chính là một loại tại phần yêu giới lưu truyền cực kỳ rộng khắp pháp bảo, chuyên môn dùng để khống chế nhân nô, từ hạ phẩm linh khí đến đỉnh giai pháp bảo đều có, đến hàng vạn mà tính. Nhân nô bị gieo xuống thần hồn cấm chế sau, liền không thể lại tùy ý thay đổi, nếu không đối với nó linh trí sẽ có không nhỏ tổn thương, chính như linh thú không có khả năng tùy ý thay đổi chủ nhân bình thường. Một vị tinh thông thuật luyện khí hồ tộc yêu thánh, dốc lòng nghiên cứu phía dưới, luyện chế được mê hồn linh loại pháp bảo này, có thể giam cầm tu sĩ thần hồn, hiệu quả có thể so với thần hồn cấm chế, chỉ là có thời gian hạn chế, cũng vô pháp hoàn toàn khống chế nó thần trí. Nhưng cái này dùng để ngắn ngủi trói buộc nhân nô đã đầy đủ, từ linh giới cấp giật mà đến tu sĩ, đều là trước bị mê hồn linh trói buộc, bán đi đằng sau, lại bị gieo xuống thần hồn cấm chế. Thiên Hống yêu xoáy nhìn xem cái này trăm tên nhân nô, trên mặt lộ ra mấy phần không bỏ chi ý, đại vương đối với Bắc Minh đạo hữu thật sự là chiếu cố có thừa, cố ý để cho ta chọn lựa tu vi cao chút nhân nô, không có khả năng cầm chúc cơ sơ kỳ nhân nô góp đủ số, còn muốn tận lực chọn lựa nữ nô. Nữ nô so nam nô muốn quý hơn 2 lần, tư sắc không tầm thường còn phải lại thêm linh hạch, tu vi còn không thể thấp. Vì gom góp cái này trăm tên nhân nô, ta cũng là phí hết không ít tâm tư. Nếu không chỉ là một chút chúc cơ kết đan nhân nô, cũng không hao phí bao nhiêu linh hạch. Trần Uyên nhìn về phía cái kia mấy tên kết đan kỳ nữ tu, khóe miệng lộ ra mỉm cười, hướng lên trời hống yêu xoáy ôm quyền cúi đầu, đạo hữu vất vả, đại vương ân trọng, côn mộ khắc trong tâm khảm. Cái này mấy tên nữ tu bị hắn ánh mắt quét qua, biết rõ mình đã khó thoát ma trảo, có thể là khóc không thành tiếng, có thể là yên lặng rơi lệ, không gì sánh được thống khổ. Trong đó một tên tướng mạo nữ tử thanh tú, trầm mặc không nói, đôi môi nết, cúi đầu nhìn chằm chằm mắt đất như là một tôn tượng đá. Những nữ tu này khóc lên như hoa đào gặp mưa bình thường, để bên cạnh trông coi hai tên yêu tướng càng thêm hưng phấn. Trong đó một tên yêu tướng, càng là vươn tay ra, thô lô gãi gãi dưới hồng, lẻ lươi liếm môi một cái. Trần Uyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tên này loạn phát rối tung, rộng mở lồng ngực yêu tướng, lập tức đổi sắc mặt, đội vàng thu tay lại đi. Trần Uyên nhìn thoáng qua trầm mặc không nói nữ tu, mắt sáng lên, phân phó hai tên yêu tướng, những nhân nô này ta có tác dụng lớn, các ngươi ở đây cực kỳ trông giữ. Hai tên yêu tướng đội vàng đáp ứng, trên quảng trường trăm tên nhân nô càng thêm tuyệt vọng, thê thảm cười một tiếng, lộ ra vô tận bi thương. Trần Uyên quay người rời đi, một tiếng quát lớn từ phía sau truyền đến, yêu nghiệt, ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Trần Uyên thân hình dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên tu sĩ trẻ tuổi đối diện hắn trợn mắt nhìn, đúng là cái kia hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ một trong số đó. Người này vừa dứt lời, liền có càng nhiều tu sĩ mắng, các ngươi những này ăn lông ở lỗ xuất sinh, sớm muộn tất bị ta linh giới tu sĩ giết chết. Các ngươi cho dù hóa thành hình người, nhưng không biết liêm sỉ nhân luân, vĩnh viễn cũng vô pháp đắc đạo thành tiên. Một bên hai tên yêu tướng đột nhiên biến sắc, tên kia thô lô yêu tướng gầm thét lên, im ngay. Hắn tiếng giống to này như là sấm sét giữa trời quang, cái này 100 danh nhân nô như bị sét đánh, thân hình run lên, đều ngừng lại, khóe miệng vốn lượn chảy xuống một đạo máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bên tai vụ vụ rung động. Thân hồn của bọn hắn tại một tiếng này gào thét phía dưới, chấn động không ngớt, đã vô lực quá mắng. Trần Uyên nhìn thoáng qua thô lô yêu tướng, vừa nhìn về phía trên quảng trường nhân nô, thần sắc âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Thiên Hống yêu xoáy mở miệng quyến nhủ, Bác Minh đạo hữu bất giận, những nhân nô này một lòng muốn chết, cố ý mở miệng chọc giận đạo hữu, không cần để ý. Trần Uyên nhìn chằm chằm trên quảng trường nhân nô, có không ít tu sĩ cho dù sắc mặt trắng bệnh, cũng không sợ hai chút nào theo dõi hắn. Tên đưa kết đan hậu kỳ tu sĩ trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy hận ý, để cho người ta không chút nghi ngờ, chỉ cần giải trừ mê hồn linh trói buộc, hắn ngay lập tức sẽ không để ý to lớn tu vi chênh lệch, xông về phía trước. Trần Uyên bỗng nhiên cười một tiếng, trời hống đạo hữu nói cực phải, tại những nhân nô này thể nội gieo xuống thần hồn cấm chế, để bọn hắn vĩnh thê không được siêu thoát, mới là đối bọn hắn tốt nhất trừng phạt. Phía dưới nhân nô nghe được câu này, đều mở to hai mắt, vốn là trên khuôn mặt tái nhợt, tăng thêm mấy phần bị thương. Tên đưa một mực trầm mặc không nói kết đan nữ tu, trên mặt rốt cục lộ ra mấy phần buồn bã. Trần Uyên không còn lưu lại, phẩy tay áo bỏ đi, cùng trời hống yêu xoáy trở về trong đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Hắn xuất ra một vò linh tửu cùng hai cái ly rượu, là trời hống yêu xoáy rót đầy linh tửu, nghiêm mặt nói, hôm nay trời hống đạo hữu đưa tới lệnh bài nhân nô, nhân tình này, côn mỗ nhớ kỹ. Thiên Hống yêu xoáy bưng rượu lên chén, uống một hơi cạn sạch, khoát tay áo, Bác Minh đạo hữu nói quá lời, ta cũng là phụng yêu vương chi mệnh, bất quá là tiện tay mà thôi, cũng là nắm đạo hữu chi phúc, ta mới có cơ hội đi ngân triều thành đi một chuyến, mua không ít bảo vật, nếu không để cho ta một người gánh chịu truyền tống trận tốn hao, thế nhưng là có chút thì đau. Trần Uyên trong lòng hơi động, hỏi, côn mộ mới đến, đối với máu răng vực không hiểu nhiều lắm, không biết cái này ngân triều thành cách này bao xa, thế nhưng là cực kỳ phồn hoa. Thiên Hống yêu xoáy mắt lộ ra kinh ngạc, Bác Minh đạo hữu vậy mà không phải thông qua truyền tống trận đi vào máu răng vực. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, làm cho đạo hữu chê cười, côn mộ từ gió phơn đại lục truyền tống mà đến, đã bỏ ra trong tay hơn phân nửa linh thạch, đành phải từ từ du lịch, lại không dùng qua truyền tống trận. Thiên Hống yêu xoáy giật mình nói, là ta sơ sót, nghe nói yêu xoáy sử dụng vượt qua hai tòa đại lục truyền tống trận, một lần chính là 200 khối linh thạch cực phẩm, còn phải lại hoa 100 khối linh thạch cực phẩm, mua một khối Nazi làm cho bảo vệ nhục thân. Đối với chúng ta trung gia yêu xoáy tới nói, tốn hao thật là nhiều một chút. Ta từ Lôi Sơn động phủ truyền tống đến bên ngoài mấy tỷ giặm ngân triều thành, cũng chỉ là 20 khối linh thạch cực phẩm. Trần Uyên trong lòng âm thầm thở dài một hơi, hỏi, Ngân Triều Thành khoảng cách Lôi Sơn động phủ càng như thế xa? Hắn cũng không có dùng qua phần yêu giới truyền tống trận, chỉ là từ Tần Vô Nhai trong miệng nghe nói, linh giới mấy khối châu lục ở giữa có cự hình truyền tống trận liên thông, chung quanh yêu giới cũng là như thế, lượng trước sử dụng linh thạch tất nhiên không ít, quả nhiên bị hắn đoán trúng. Thiên Hống yêu soái giải thích nói, Bác Minh đạo hữu có chỗ không biết, Ngân Triều Thành chính là máu răng vực bên trong duy nhất yêu thành, máu răng yêu thánh động phủ ngay tại Ngân Triều Thành trung, gần như Vô Nhai Hải. Không khéo Lôi Sơn động phủ khoảng cách Vô Nhai Hải cực xa, sử dụng linh thạch khó tránh khỏi nhiều một chút. Bất quá Ngân Triều Thành trung hội tụ 10 vạn yêu tướng, yêu soái mấy ngàn, ngay cả yêu vương đều có không ít. Phồn hoa dị thường, vô luận đạo hưu cần vật gì cũng có thể từ Ngân Triều Thành trung mua được. Nếu là đạo hưu muốn tiết kiệm một ít linh thạch, từ Lôi Sơn động phủ truyền tống đến mặt khác yêu vương động phủ, sử dụng linh thạch liền thiếu đi rất nhiều, chỉ cần 3 năm khối linh thạch cực phẩm. Đạo hưu nếu là có rảnh, không ngại bốn chỗ du lịch một phen. Mặt khác yêu vương trong động phủ có không ít đặc hưu thiên tài địa bảo, đối với chúng ta yêu soái tu luyện cũng rất có giúp ích. Trần Uyên cười nói, máu răng vực bên trong lại có như thế nơi phồn hoa, đợi cho Bắc Minh động phủ vững chắc xuống, Côn Mộ chắc chắn tiến đến nhìn qua. Thiên Hống yêu soái lắc đầu, Bác Minh đạo hữu chính là thánh tộc yêu soái, kiến thức rộng rãi, Hôn Thánh Thành càng là đại danh đỉnh đỉnh, Ngân Triều Thành lại là phồn hoa, sợ là cũng không nhập đạo bạn pháp nhãn. Trần Uyên cười cười, ngược lại hỏi Ngân Triều Thành trung tình hình. Thiên Hống yêu soái cũng không giấu giếm, đem chính mình biết từng cái nói ra, để Trần Uyên đối với tòa này máu răng vực bên trong duy nhất yêu thành hiểu rõ càng ngày càng sâu. Thiết Dực yêu soái đã từng ở trước mặt hắn nhắc qua Ngân Triều Thành, nhưng hắn chỉ là tại lượng giới đại chiến mở ra lúc, đi theo Lôi Sơn yêu đi qua mấy lần, cưỡi ngựa xem hoa, kém xa Thiên Hống yêu soái hiểu rõ tòa yêu thành này. Thiên Hống yêu soái còn nói ra hắn tại Ngân Triều Thành trung thường xuyên vào xem mấy cái cửa hàng, cùng mấy tên quen biết hảo hữu. Hiển nhiên là nhìn thấy Lôi Sơn yêu vương đối với Trần Uyên coi trọng như thế, lên lòng kết giao, cố ý giao hảo. Hai người nói sau một lúc, Trần Uyên lại ngược lại hỏi một chuyện khác, không biết đại vương cùng chung quanh mấy vị yêu vương quan hệ như thế nào, Côn Mỗ ngày sau tiến về du lịch lúc, cũng không muốn ngộ nhập địch cảnh, ăn được một phen đau khổ. Thiên Hống yêu soái nghe vậy, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, dặn dò, đại vương tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, chung quanh mấy tên yêu vương cũng không dám đắc tội, đạo hữu có thể tùy ý tiến về. Chỉ có thực một yêu vương, cũng là luyện hư hậu kỳ, thực lực không tầm thường, cùng đại vương nhiều lần có tranh đấu, kết thù kết toán không cạn, đạo hưu tuyệt đối không thể tiến về thực một động phủ. Chương 902, sinh tử chương 902, sinh tử thực một động phủ. Trần Uyên mắt sáng lên, cười nói, đa tạ đạo hưu nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Thiên Hống yêu soái đem trong chén linh tiểu uống một hơi cạn sạch, nâng cốc chén hướng trên bàn một trận nói ra, lệnh bài, nhân nô đều đã giao cho đạo hưu, ta còn muốn hướng đại vương phục mệnh, trước hết cáo tử. Bắc Minh động phủ vừa lập, đạo hưu kế tiếp còn cần thu phục dưới trướng yêu tướng, tại lượng giới đại chiến trên chiến trường mới có thể điều khiển như cánh tay. Trần Uyên hiểu ý, nghiêm mặt nói, còn xin đạo hưu chuyển cáo đại vương tại lượng giới đại chiến mở ra trước đó, Côn Mộ sẽ chỉ dốc lòng tu luyện, tuyệt sẽ không sinh ra sự cố. Thiên Hống yêu soái mặt lộ ý cười, ta chắc chắn đem đạo hưu nói như vậy bẩm báo đại vương. Trần Uyên đem Thiên Hống yêu soái một đường đưa ra ngoài đảo, tuy hành còn có mấy tên yêu tướng, trên đường đi phụ trách trông giữ cái kia trăm tên nhân nô. Thiên Hống yêu soái mặc dù không có độc lĩnh một chỗ, nhưng cũng kém chi không xa, dưới trướng có vài chục danh yêu đem nghe lệnh, chỉ là lãnh địa ở vào Lôi Sơn trong động phủ. Diện tích cũng muốn nhỏ gần nửa, nhưng lại càng thêm phì nhiêu. Trần Uyên chắp tay đứng ở không trung, nhìn lên trời Hống yêu soái cùng tùy hành yêu tướng thân ảnh biến mất ở chân trời, vừa rồi con người trở về Bắc Minh đảo. Hán khai phủ đằng sau, hồ lớn này vẫn như cũ tên là Minh Hải, nhưng hòn đảo lớn này lại bị sửa lại danh tự. Trần Uyên đi vào quảng trường đá xanh phía trên, cái kia trăm tên nhân nô vẫn đứng tại chỗ. Có người kêu rên không thôi, có người khóc không thành tiếng, còn có người đang lớn tiếng quát mắng cái kia hai tên yêu tướng, trong miệng tràn đầy âu ngôn ngữ. Cái kia hai tên yêu tướng khi nào từng chịu đựng như vậy nhục nhã? Vẫn là bị tu vi kém xa người của mình nô thống mạn, lửa giận bừng bừng phân chấn, đầy mặt đỏ bừng, hận không thể sắp xuất hiện nói quát mắng tu sĩ ăn tươi. Nhưng Trần Uyên có lệnh trước đây, bọn hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tên Địa Thô Lô yêu tướng nắm chặt song quyền, hai mắt trợn lên, lồng ngực chập trùng không chừng, trong mũi phun khí thô. Hắn đang muốn xuất thủ giáo huấn đám người, nhưng lại bị một tên khác yêu tướng ngăn lại, nghiến răng nghiến lợi nói, đại soái có lệnh, không thể tổn thương những nhân nô này. Thô Lô đem cưỡng ép nuốt xuống đã vọt tới bên miệng lời nói, gắt gao nhìn chằm chằm mắng hận nhất tên tu sĩ trẻ tuổi kia, sát cơ tất hiện. Hắn tên là Thiết Tông, nguyên là Minh Hải yêu soái dưới trướng một cái gia yêu, nguyên hình là một cái lợn rừng, tính tình xưa nay lô mãng, căn bản là không có cách chịu được những tu sĩ này nhục mạ. Nhưng tên này tu sĩ trẻ tuổi không hề sợ hãi, trong miệng tiếng mắng không ngừng. Mê hồn linh có thể trói buộc chặt thần hồn của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào thoát đi, cũng vô pháp tự sát, nhưng không cách nào hạn chế trong lòng của bọn hắn suy nghĩ. Hắn tình nguyện chết tại cái này hai tên yêu tướng trong tay, cũng không muốn bị cái kia Bắc Minh yêu soái gieo xuống thần hồn cấm chế, từ đây biến thành nhân ô, vĩnh thế không thoát thân được. Hắn nhìn thấy Trần Uyên từ đằng xa bay tới, lập tức đổi giọng thống mạ Trần Uyên, ngươi cái này khoác lông mang sừng xuất sinh. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, tu sĩ trẻ tuổi thần hồn như là bị một thanh trọng truy đập trúng, im bặt mà dừng, kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu chảy máu, mềm nhũn ngã xuống đất. Mặt khác mở miệng quát mắng nhân nô cũng là thần hồn bị thương, tất cả đều ngừng lại, quỳ bại trên mặt đất. Tu sĩ khác lên tiếng kinh hô, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng hai câu, lại không cách nào đem bên cạnh ngã xuống tu sĩ đỡ dậy. Tại mê hồn linh trói buộc bên dưới, bọn hắn mặc dù suy nghĩ không bị hạn chế, cũng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng mọi cử động cần đến Trần Uyên cho phép. Hai tên yêu tướng gặp những tu sĩ này nhận Trần Uyên trừng phạt, trong lòng nộ khí rốt cục tiêu tan một chút, nhưng vẫn là khó mà xả được cơn hận trong lòng. Thiết Tông Yêu đem hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, nói ra, những nhân nô này kiệt ngạo bất tuần dám mở miệng nhục mạ đại soái, nhất định phải trùng điệp trừng phạt mới là. Trần Uyên liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, Thiết Tông Yêu đem kêu thảm một tiếng, thân thể lung lay từ không trung rơi xuống, rơi ầm ầm trên quảng trường, ném ra một cái hố to, đá vụn văng khắp nơi. Một tên khác yêu tướng thần sắc biến đổi, đội vàng cúi đầu, che giấu trên mặt tức giận. Thiết Tông Yêu đem bưng bít lấy đầu lâu, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, dãy rủa lấy từ trong hố đứng lên. Trần Uyên thản nhiên nói, những nhân nô này xử trí như thế nào, còn không đến phiên ngươi đến lắm miệng. Thiết Tông Yêu đem sợ hãi không thôi, loạn trà loạn choạng mà hướng Trần Uyên cúi đầu, nhỏ thất ngôn, khẩn cầu đại soái bất giận. Trần Uyên theo dõi hắn, lật tay xuất ra một cái bình ngọc, con ngón đúng ra, bay về phía Thiết Tông Yêu đem. Người sau vội vàng duỗi ra hai tay, tiếp được bình ngọc, thống khổ trên khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Trần Uyên thản nhiên nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, trong bình có một hạt thụy dương đan, đủ để cho ngươi thần hồn khỏi hẳn. Đem nơi đây tu chỉnh hoàn hảo, ngày sau cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không bản soái chắc chắn nghiêm trị không tha. Thiết Tông Yêu đem mở ra nắp bình, đổ ra một hạt lớn chừng trái nhãn màu đỏ cam đang dược, linh cơ nồng đậm, thanh hương bốn phía. Hắn chỉ là nhẹ nhàng ngửi một chút, liền cảm giác từ trong thần hồn truyền đến đau nhức kịch liệt giảm bớt mấy phần. Trong lòng của hắn đại hỉ, cái này thụy dương đan hắn mặc dù chưa từng nghe nói qua, lại rõ ràng là một loại cực kỳ chân quý chữa thương linh đan, đối với trung gia yêu tương lai nói đều gọi được bảo vật, càng không nói đến hắn cái này đê gia yêu tướng. Trong lòng của hắn bởi vì thần hồn bị thương mà sinh ra mấy phần oán khí tan thành mây khói, ngược lại hóa thành vẻ tính sợ, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược thả lại bình ngọc, thật sâu cúi đầu, ta đại soái ban thường đan, nhỏ tuyệt không dám lại phạm. Trần Nguyên không tiếp tục để ý, lật tay xuất ra mê một linh, rót vào chân nguyên, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cái này trăm tên tu sĩ không tự chủ được lái đột quang, đi theo Trần Nguyên sau lưng, hướng Bắc Minh đảo chỗ sâu bay đi. Cái kia mấy tên bởi vì mở miệng quát mắng mà thần hồn bị thương tu sĩ, thì là bị bên cạnh tu sĩ dịu dắt đứng lên, cùng nhau đuổi theo. Mọi người và hai tên yêu tướng đi theo Trần Nguyên, đi vào ở trên đảo Thiên Trượng cao phong giữa sườn núi, một tòa đại điện chiếm diện tích cực lớn trước đại điện. Ngọn núi này đã đổi tên là Huyền Minh ngọn núi, tòa đại điện này thì là Minh Hải yêu soái sở kiến, chuyên môn dùng để triệu tập dưới trướng yêu tướng nghị sự. Trần Nguyên phân phó hai tên yêu tướng lưu tại ngoài điện, mượn nhờ mê một linh, thao túng đám người đi vào trong điện. Hắn nhấc tay áo phất một cái, đóng lại cửa điện, cũng bố trí xuống một tầng thần thức bình chướng, ngăn cách ngoài điện thần thức nhìn trộm. Trong đại điện, Trần Nguyên ngồi ngay ngắn chủ vị, cao cao tại thượng, trăm tên tu sĩ đứng ở phía dưới, thút thít thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Những cái kia thần hồn bị thương tu sĩ, tại cái khác tu sĩ nâng đỡ miễn cưỡng đứng thẳng, thần sắc đau thương. Bọn hắn cuối cùng vẫn là không có trốn qua trở thành nhân nô vận mệnh, từ nay về sau, chỉ có thể như khôi lỗi con rối bình thường, phục thị trước mắt Bắc Minh yêu soái. Trần Nguyên ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, chậm rãi nâng tay phải lên, một sợi chủ yếm chân hỏa bay lên. Mọi người thấy cái này sợi hư ảo yêu dị ngọn lửa màu trắng, đều là sửng sợ. Tên kia đã cực kỳ hư nhược tu sĩ trẻ tuổi thấy thế, ảm đạm trong ánh mắt lại là bắn ra hai đạo tinh quang, thiếu khí vô lực nói ra, ngươi yêu nghiệt này, có gan liền đem chúng ta đều thiêu chết, nhưng cũng có tu sĩ mở miệng cầu xin tha thứ, yêu soái tha mạng, vạn bối cam nguyện làm nhân nô, phụ dưỡng tiền bối. Còn có mấy tên nữ tu học cái kia hai tên yêu tướng, mở miệng cầu khẩn, đại soái chỉ cần chịu tha thiếp thân một mạng, để thiếp thân làm cái gì đều được nô gia tuyệt không dám có một tia dị tâm, chỉ cầu đại soái không cần tại nô gia thể nội gieo xuống thần hồn cấm chế, đến lúc đó nô gia linh trí bị hao tổn, giống như con rối giật dây. Đại soái ở trên giường cũng vô pháp tận hứng tu sĩ trẻ tuổi thần sắc biến đổi, khó khăn quay đầu đi, thấp giọng chửi bới nói, các ngươi những này tham sống sợ chết chi đồ, ta tu dự nhị các loại làm bạn, nhưng hắn giờ phút này thương thế cực nặng, hữu khí vô lực chửi mắng bị tiếng cầu xin tha thứ bao phủ, không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Tu sĩ khác đều là lộ ra vẻ do dự, bọn hắn vừa rồi tại trên quảng trường không có mở miệng quát mắng, trong lòng vẫn có ham sống chi niệm, giờ phút này càng thêm sẽ không chọc giận vị này Bắc Minh yêu soái, nhưng biến thành nhân nô, sinh tử nằm trong nhân thủ, có lẽ do chết càng thêm thống khổ, không khỏi lâm vào trong hai cái khó này. Bất quá đại bộ phận nữ tu đều toát ra giải thoát chi ý, các nàng nghe nói qua yêu tộc hùng tàn ngang ngược, nữ tu thường thường sống không được bao lâu thời gian, liền sẽ bị tàn phá chí tử. Tên kia vừa rồi một mực trầm mặc không nói, dung mạo thanh tú nữ tu, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, khóe miệng hiện ra một vòng thoải mái dáng tươi cười. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, ánh mắt từ tất cả mở miệng cầu xin tha thứ tu sĩ trên thân đảo qua, nhớ kỹ những người này khuôn mặt. Hắn tâm niệm khẽ động, chu yếm chân hỏa phân hóa trăm sợi, thuận trong cõi u minh cái kia một tia thần bí liên hệ, tiến vào cái này trăm tên tu sĩ thần hồn không gian bên trong, ngưng tụ thành một cái đẹp đẽ tiểu xảo hỏa liên ấn ký. Đám người vội vàng nội thị bản thân, nhưng có mê hồn linh trói buộc thần hồn, bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia yêu dị hỏa liên ấn ký dung nhập thần hồn. Trần Uyên tay trái có chút phát lực, bóp nát trong tay màu hồng phấn linh đan, đem mê hồn linh thêm tại đám người trên thần hồn trói buộc giải trừ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ta sẽ không ở các ngươi thể nội lưu lại thần hồn cấm chế, nhưng cái này màu trắng linh hỏa tác dụng cùng thần hồn cấm chế không khác. Các ngươi chỉ cần sinh ra một tia dị niệm, liền sẽ gặp linh hỏa đốt hồn nỗi khổ, nếu dám có bất kỳ cử động, lập tức thần hồn bị đốt mà chết. Trần Uyên thoại âm rơi xuống, trong điện đám người cơ hồ toàn bộ ôm lấy đầu lâu, thần sắc trở nên thống khổ không chịu nổi, phát ra từng tiếng kêu thảm. Nhưng có hơn 10 người tu sĩ bình yên vô sự, toàn bộ là vừa rồi mở miệng cầu xin tha thứ người. Một lát sau, trong điện tiếng kêu thảm thiết rốt cục cũng ngừng lại, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Loại này thần hồn bị đốt đi đau nhức, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, không người muốn thể nghiệm lần thứ hai. Nhưng có hơn 10 người tu sĩ, lại là lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, có chút hé miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại là cái gì cũng nói không ra. Trong đó liền bao quát tên tu sĩ trẻ tuổi kia, cùng từ đầu đến cuối trầm mặc không nói thanh tú nữ tu. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, giải trừ thần thức bình chướng, nặng nề hai phiến cửa điện chậm rãi rộng mở. Thiên quang hung vãi tiến đến, chiếu sáng mở tối đại điện, nhưng đã biến thành nhân nô trăm tên tu sĩ trong lòng, lại là bị kín vẻ lo lắng. Trần Uyên đem hai tên yêu tướng triệu nhập trong điện, để nó đem trong điện đám người an trí xuống tới, nhưng lưu lại hơn 10 người tu sĩ. Hai tên yêu tướng đều có chút nghi hoặc, chỉ là cho người ta nô gieo xuống thần hồn cấm chế, chuyện như thế bọn hắn đã nhìn lắm thành quen, vì sao đại soái còn muốn đóng lại cửa điện? Nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng thầm đủ, không dám có chút chất vấn, lúc này lĩnh mệnh mà đi. Trong những người này, có không ít vừa rồi tại trên quảng trường mở miệng đục mạ qua hai tên yêu tướng. Bọn hắn hiện tại đã biến thành nhân nô, không được Trần Uyên cho phép, hai tên yêu tướng cũng không dám tùy tiện động. Nhưng này Thiết Tông yêu đem ánh mắt cực kỳ bất thiện, rời đi đại điện đằng sau, những người này hẳn là tránh không được muốn ăn một phen da thịt nỗi khổ. Trần Uyên đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản, chỉ là tại hai tên yêu soái dẫn đầu đám người rời đi về sau, liền đóng lại cửa điện, bày ra một tầng thần thức bình chướng. Vẫn như cũ lưu tại trong điện hơn 10 người tu sĩ, thần sắc càng thêm nghi hoặc. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới có thể mở miệng nói chuyện. Tên tu sĩ trẻ tuổi kia chau mày, thiếu khí vô lực nói ra, vì sao yêu hỏa này đốt đi một trận, liền ngừng. Nhanh chóng đem ta thiêu chết, ta tuyệt sẽ không biến thành nhân nô, vì ngươi yêu nghiệt này hiệu lực. Chương 903, tiền bối chương 903, tiền bối tu sĩ trẻ tuổi thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng mấy tên tu sĩ khác lại là mặt lộ dị sắc. Cái kia thanh tú nữ tu trừng mắt nhìn, thì thào nói nhỏ, chúng ta suy nghĩ, tựa hồ không bị hạn chế tu sĩ trẻ tuổi cũng ngây ngẩn cả người, hắn vừa mới một lòng muốn chết, tâm cảnh khuấy động, hiện tại mới phản ứng được, chính mình mở miệng đục mạ trước mặt Bắc Minh yêu soái, cái kia hỏa liên ấn ký nhưng không có bất luận cái gì dị động, đây là cớ gì? Trần Uyên đứng dậy, từ trên đài cao chậm rãi đi xuống, quanh thân tản mát ra quần quần yêu khí, tràn ngập trong đại điện. Hắn đi vào đám người trước người, dừng bước lại, thản nhiên nói, chư vị tiểu hữu thấy chết không sờn, Côn Mộ rất là bội phục. Nói, hắn tâm niệm khẽ động, mang theo trên tay âm dương giới ánh sáng lóe lên, một thân yêu khí chậm rãi chuyển hóa làm thanh linh chi khí. Âm dương giới đã sớm bị Trần Uyên hóa thành một bộ hình dáng khác, làm nguy trang, giờ phút này trở về hình dáng ban đầu, tầm mắt mọi người tất cả đều bị hấp dẫn tới, đều là cứ thế ngay tại chỗ. Vị này Bắc Minh yêu soái, vì sao cho thấy một thân linh khí, lại cùng nhân tộc tu sĩ không khác? Âm dương giới. Thanh tú nữ tu mở to hai mắt, thốt ra. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, vị tiểu hữu này nhận biết bảo vật này. Âm dương giới tại linh giới cũng không phổ biến, chính là ảnh điệp tu sĩ chuyên dụng pháp bảo, ít nhất cũng phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng. Nhân giới Côn Ngư bộ tộc cũng không biết từ nơi nào được đến một kiện pháp bảo như vậy, tràn trọc rơi xuống Trần Uyên trong tay, trong đó tất nhiên có nhất đoạn quanh co kinh lịch, chỉ là vùi lấp tại tuế nguyệt bụi bặm phía dưới. Lưu tại trong điện hơn 10 người tu sĩ nghe nói lời ấy, có nhân thần tình mở mịt, nhưng cũng có người lộ ra vẻ mừng như điên. Người này nhìn qua 40 tả hữu, dưới hàm ba sợi râu ngắn, từng ở trên quảng trường nhục mạ Trần Uyên thần hồn bị thương, thần sắc cụ rủ mở miệng hỏi, tiền bối chẳng lẽ là linh giới ảnh điệp tu sĩ? Đám người càng thêm mở mịt, bọn hắn tu vi thấp, không phải trúc cơ chính là kết đan, chưa nghe nói qua âm dương giới, càng không biết cái gì là ảnh điệp tu sĩ. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, không sai, Côn Mỗ chính là ảnh điệp tu sĩ. Đám người lại hỉ, bọn hắn mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vị này Bắc Minh yêu soái chính miệng thừa nhận, hắn là từ linh giới mà đến, chẳng lẽ bọn hắn không chỉ có thể giữ được tính mạng, còn không cần biến thành nhân nô? Tu sĩ trung niên vui mừng quá đỗi, hướng Trần Uyên thật sâu cúi đầu, vạn bối có mắt không trọng, lầm đem tiền bối trở thành yêu soái, vừa mới lại mở miệng đục mạ tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Nhưng này tên thanh tú nữ tu lại là thần sắc nghiêm trọng, tiền bối có thể lấy xuống âm dương giới. Đám người khẽ giật mình, quay đầu nhìn sang, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Tu sĩ trung niên thần sắc khẽ biến, thấp giọng khuyên nhủ, mục đạo hữu nói cẩn thận, không được chọc giận tiền bối. Thanh tú nữ tu trong ánh mắt lộ ra mấy phần cảnh giới chi ý, trầm giọng nói, vạn bối nghe nói, âm dương giới không chỉ có thể đem linh khí chuyển hóa làm yêu khí, cũng có thể đem yêu khí chuyển hóa làm linh khí trong lòng mọi người siết chặt, mặc dù không dám nói gì, nhưng nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt, lại lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi. Trần Uyên cười cười, lấy xuống âm dương giới, một thân khí cơ vẫn như cũ là thanh linh thuần khiết. Thanh tú nữ tu trong mắt cảnh giới tan thành mây khói, hướng Trần Uyên doanh doanh cong xuống, mặt mũi tràn đầy áy náy, thân ở yêu giới bên trong, vạn bối thực sự không dám dễ tin, chỗ mạo phạm còn xin tiền bối thứ lỗi. Trần Uyên một lần nữa đem âm dương giới đeo trở về, mỉm cười nói, không sao, nếu là Côn Mộ so đo những này tiểu tiết, các ngươi hiện tại đều là đã chết không nơi tang thân. Đám người hiện tại có thể xác định, vị này Bắc Minh yêu soái đúng là một tên hóa thần tu sĩ, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, nhao nhao hướng Trần Uyên cong xuống. Đa tạ tiền bối ân không giết. Lạc Vân Tông tu sĩ Lý Trường An, xin ra mắt tiền bối những cái kia bởi vì nhục mạ Trần Uyên, thần hồn bị thương, mà hề vải suy sụp tu sĩ, giờ phút này cũng dây rủa lấy thoát khỏi bên cạnh tu sĩ ngâng, gian nan hành lễ. Nhưng này tên thả chết chứ không chịu khuất phục tu sĩ trẻ tuổi, giờ phút này lại là ngốc tại nơi đó, nhìn xem Trần Uyên, ánh mắt rất là phức tạp, tựa hồ có chút không biết làm sao. Sau nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng giơ hai tay lên, hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, trong mối cảm xúc nổn ngang nói văn bối. Văn bối Trần Uyên khoát tay áo, chư vị tiểu hữu không cần đa lễ, vừa mới Côn Mỗ lược thi trừng trị, cũng là hành động bất đắc dĩ, để tránh tại dưới trướng yêu tướng trước mặt lộ ra sơ hở. Tên tu sĩ trung niên kia nghiêm mặt nói, tiền bối nói quá lời, chúng ta nhục mạ tiền bối, vốn là muốn cầu chết nhanh, tiền bối có thể lưu lại chúng ta một mạng, đã là đặc biệt khoan dung độ lượng. Vừa rồi nhục mạ qua Trần Uyên người, đều là mặt lộ vẻ xấu hổ, trong lòng lại rất là may mắn, thế mà có thể gặp được một vị ngụy trang thành yêu đẹp trai hóa thần tu sĩ, quả nhiên là thiên đại vật khí. Trần Uyên thản nhiên nói, chư vị tiểu hữu yên tâm, đã các ngươi đi tới Bắc Minh Động phủ, liền sẽ không lại có nguy hiểm đến tính mạng. Một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ không kịp chờ đợi hỏi, vậy bọn ta thể nội hỏa liên ấn ký Trần Uyên nhíu mày, còn chưa mở miệng, thanh tú nữ tu liền nghiêm nghị trách mắng, im ngay. Ta chẳng khác gì tiền bối bất quá bèo nước gặp nhau, có thể lưu lại tính mệnh, thể nội không có gan lên đồng hồn cấm chế, đã là nhờ trời may mắn, há có thể lần nữa tiến thêm thước. Tu sĩ trúc cơ thần sắc biến đổi, liên tục thở dài, vạn bối thất ngôn, khẩn cầu tiền bối thứ tội. Trần Uyên nhìn thanh tu nữ tu một chút, thản nhiên nói, tại cái này phần yêu giới bên trong, côn mộ cũng là bộ bộ kinh tâm, không dám có nửa phần chủ quan. Lựa này ấn sen nhớ còn không thể xóa đi, chư vị tiểu hữu ngày sau tại cái này Bắc Minh đạo thượng, cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu là vô ý đem côn mộ thân phận nói ra, thần hồn ngay lập tức sẽ bị đốt thành hư vô. Trong lòng mọi người run lên, từ từ tỉnh táo lại. Bọn hắn mặc dù sẽ không mất mạng, cũng sẽ không biến thành nhân nô, nhưng chung quy là bị bắt cóc đến yêu giới bên trong, đời này sợ là lại khó mà trở về linh giới. Mà vị này Bắc Minh tiền bối, hiển nhiên cũng không phải là người nhân từ nương tay, mặc dù sẽ không lấy tính mệnh của bọn hắn, nhưng cũng sẽ không cho phép bọn hắn lộ ra sơ hở. Thanh tú nữ tu thần sắc nghiêm một chút, tiền bối yên tâm, chúng ta không còn dám có chỗ yêu cầu xa đời, nếu có người làm việc không mật, chết cũng là đáng đời. Tu sĩ trung niên lập tức mở miệng phụ họa, chúng ta ổn thỏa thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt sẽ không tiết lộ tiền bối thân phận. Đám người nhao nhao thề, Trần Uyên cười nói, chư vị tiểu hữu đều là thần hồn bị đốt đi sau, vẫn như cũ trong lòng còn có phản kháng chi niệm, thấy chết không sợ, không muốn biến thành nhân nô. Ta đem bọn ngươi lưu lại, tự nhiên tin được các ngươi, chỉ là hơi chút nhắc nhở thôi. Nhưng những người khác thể nội bị gieo xuống hỏa liên ấn ký sau, cũng không dám lại có phản kháng chi niệm, không thể tín nhiệm. Trừ yêu tộc bên ngoài, chư vị tiểu hữu cũng không thể đem thân phận của ta lộ cho bọn hắn. Nếu không thần hồn hay là sẽ bị đốt thành hư vô, trong khoảnh khắc, thân tử đạo tiêu, cần phải đi nhớ. Đám người vội vàng đáp ứng. Tu sĩ trẻ tuổi mặc dù hay là cực kỳ suy yếu, nhưng lại lộ ra mấy phần khinh miệt chi ý, thiếu khí vô lực nói ra, những này. Những người này nhát gan sợ chết, còn có cam nguyện biến thành nhân nô nhát gan hạng người, tiền bối sao không đem bọn hắn đều giết. Một tên thần hồn cũng bị thương rất nặng kết đan sơ kỳ tu sĩ, mặt mũi tràn đầy oán giận, mở miệng nói ra, lưu đạo hưu nói cực phải. Tiền bối, những người này tham sống sợ chết, tâm hướng yêu tộc, lưu có ích lợi gì. Tu sĩ khác cũng là lao nhau, thỉnh cầu Trần Uyên giết những cái kia đã nhận mệnh tu sĩ. Chỉ có cái kia thanh tú nữ tu mặt lộ vẻ không đành lòng, cúi đầu, không có mở miệng. Trần Uyên khẽ lắc đầu, người đều có ham sống chi niệm, bọn hắn không biết thân phận của ta, tại một tên yêu xoáy trước mặt đã lâm vào tuyệt cảnh, lòng sinh kết đảm, cũng là nhân chi thường tình, bởi vậy hoại tội, quá nghiêm khắc hà khắc. Đám người ngây ngẩn cả người, thanh tú nữ tu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng vẫn có tu sĩ tức giận bất bình, bọn hắn thấy chết không sờn, nhưng những cái kia nhát gan hạ người cũng có thể giữ được tính mạng, đây là hà đạo lý. Nhưng bọn hắn cũng biết, sinh tử của mình ngay tại vị này Bắc Minh tiền bối trong khống chế, không người dám có dị nghị. Trần Uyên đạo, sau đó ta sẽ mệnh dưới trướng yêu tướng, đem chư vị tiểu hữu an trí xuống tới, nhớ lấy thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không chết tại linh hỏa phía dưới, hối hận thì đã muộn. Về phần các ngươi trên thần hồn tương thế, chỉ cần tĩnh dưỡng điều tức, liền có thể khôi phục, không cần phải lo lắng. Đám người vội vàng đáp ứng, Trần Uyên phát ra một tấm truyền âm phủ, gọi Giang Châu, để nàng đem mọi người an trí xuống tới. Hắn lưu lại ba người, theo thứ tự là thanh tú nữ tu, tu sĩ trẻ tuổi cùng tên kia biết được ảnh điệp tu sĩ trung niên. Giang Châu không nghi ngờ gì, còn tưởng rằng Trần Uyên nhìn chúng thanh tú nữ tu, muốn đem nàng nạp làm cơ thiếp. Về phần hai người khác, hẳn là xảo ngôn lệnh sắt chi đồ, am hiểu a dua linh hót, chiếm được Trần Uyên niềm vui, mới bị cố ý lưu lại. Đợi cho Giang Châu xuất lĩnh đám người rời đi đại điện, Trần Uyên mở miệng hỏi, ba người các ngươi là như thế nào rơi vào yêu tộc trong tay? Chương 904, bá quy chương 904, bá quy. Ba người lướt nhau, tu sĩ trẻ tuổi lên tiếng trước nhất, dùng hư nhược thanh âm nói ra vãn bối xương kiếm thành nặng phong quân Lưu Thiên Hàn, bái kiến tiền bối. Trần Uyên hơi nhướng mày, lật tay xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho Lưu Thiên Hàn, ăn vào đan này. Lưu Thiên Hàn một lòng muốn chết, ở trên quảng trường trắng trợn nhục mạ Trần Uyên, nuốt từ ô uế không chịu nổi. Tại cái kia hai tên yêu tướng trước mặt, Trần Uyên nhất định phải trùng điệp trừng phạt. Mặc dù hắn đã hạ thủ Lưu Tình, nhưng Lưu Thiên Hàn một cái tu sĩ kết đan, hay là khó có thể chịu đựng, thần hồn bị thương cực nặng. Lưu Thiên Hàn tiếp nhận bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược màu xanh, sau khi ăn vào, hiệu quả nhanh chóng, thần hồn thương thế khỏi hẳn hơn phân nửa, chỉ cần lại điều dưỡng mấy ngày, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn hai mắt một lần nữa trở nên sáng lên, bắn ra mấy đạo thần thái, ôm quyền cúi đầu, đa tạ tiền bối ban thưởng đan, vạn bối sở thuộc tiểu đội ở trên chiến trường bị yêu tộc tách ra, tử thương thảm trọng. Vạn bối vốn định tự bạo mà chết, ai ngờ lại gặp một đầu cấp 7 tam vĩ cáo lông đỏ, chúng mỹ thuật, đã hôn mê, sau khi tỉnh lại, đã bị yêu tộc chỗ bắt được, đi vào ngân triều thành bên trong. Lưu Thiên Hàn thanh âm thấp xuống, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, có chút phím hồng. Trần Uyên khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía hai người khác, thanh tú nữ tu nói ra, Vạn bối Diệu Hạc Tông Vân Tầm Nguyệt, cũng là vì xương kiếm thành hiệu lực, cùng Lưu đạo hữu một dạng, tại trên chiến trận vì yêu tộc bắt, bị mê hồn linh trói buộc, may mà gặp được tiền bối, mới có một chút hy vọng sống. Tu sĩ trung niên thở dài một hơi, Vạn bối xương kiếm thành quỷ kiêu quân Hoàn Vũ, ra khỏi thành điều tra yêu tộc tin tức lúc, không xảo ngộ đến một tên đê giai yêu tướng, bị nó bắt sống, suýt nữa biến thành nhân nô. Trần Uyên trong lòng hơi động, hỏi, hẳn là cái này trăm tên tu sĩ đều là xương kiếm thành người? Vân Tầm Nguyệt nói chính là, xương kiếm thành một mực cùng rời núi thành giằng co, chúng ta đều là bị máu răng yêu thành dưới trướng yêu tộc chỗ bắt được. Trần Nguyên khẽ bước cằm, lại nói ta rời đi linh giới đã lâu, Bá Quy đảo tình hình chiến đấu hiện tại như thế nào? Lưu Thiên Hàn đạo, vạn bối tu vi thấp, đối với những khác đại thành tình hình không hiểu nhiều lắm. Nhưng Xương Kiếm Thành cách mỗi 1-2 tháng, liền sẽ xuất động một quân, cùng yêu tộc đại chiến, rất là kịch liệt, liền ngay cả hóa thần tu sĩ đều lúc đó có vấn lạc, nhưng chém giết yêu soái càng nhiều. Mỗi qua 2-3 năm, liền sẽ có tam quân trở lên đại chiến, luyện hư tu sĩ cũng sẽ tự mình xuất thủ, cùng rời núi thành yêu vương đại chiến. Trong vòng 10 năm, tất có một trận 6 quân đều xuất hiện đại chiến, Xương Kiếm Thành bên trong hợp thể đại năng cũng sẽ hiện thân, đối đầu rời núi thành yêu thánh. Hoàn Vũ nói bổ sung, vạn bối thân ở Quỷ Tiêu trong quân, phụ trách điều tra tin tức, cùng với những cái khác đại thành trinh sát tu sĩ có chỗ tiếp xúc, Xương Kiếm Thành phụ cận vài tòa đại thành đều là cơ bản giống nhau. Trần Uyên mắt sáng lên, hỏi: "Các ngươi còn nhớ đến là như thế nào rời đi Bá Quy đảo?" Lưu Thiên Hàn chần chờ một chút, nói ra: "Vạn bối bị bắt lúc thương thế rất nặng, đã hôn mê, thẳng đến đi vào ngân triều thành sau, vừa rồi thức tỉnh. Hay là cái kia ảnh chướng yêu xoáy muốn bán tốt giá tiền, mới bằng lòng chữa thương cho ta, cũng không biết là như thế nào rời đi Bá Quy đảo." Vân Tẩm Nguyệt cũng lắc đầu, vạn bối cùng Lưu đạo hữu một dạng, tỉnh lại thời điểm đã tại ngân triều thành bên trong. Hoàn Vũ cười khổ một tiếng, vạn bối bị bắt lúc cũng không hôn mê, tiến vào rời núi thành sau, thần hồn liền bị mê hồn linh trói buộc, ngược lại là nhớ kỹ việc này. Vạn bối là cùng với những cái khác bị bắt đạo hưu thông qua một đạo cự hình truyền tống trận, đi tới ngân triều thành. Trần Nguyên ánh mắt ngưng tụ, truy vấn, ngươi còn nhớ đến cái kia đạo truyền tống trận cụ thể tình hình? Hoàn Vũ giật mình, nói ra, Phật yêu giới sử dụng truyền tống trận, cùng linh giới tu sĩ tiến vào Bá Quy đảo sử dụng truyền tống trận cực kỳ tương tự, chừng ngàn trượng lớn nhỏ, cấm chế phù văn cũng cực kỳ phức tạp, truyền tống thời điểm đè ép chi lực lớn, ngoài ra liền không có chỗ đặc biệt gì. Trần Uyên ngược lại hỏi, truyền tống thời điểm, ngươi có thể có cái gì cảm giác khác thường? Hoàn Vũ nhớ lại một chút, lắc đầu, còn xin tiền bối thứ lỗi, vạn bối bây giờ không có cái gì đặc thù cảm giác, cùng từ linh giới tiến vào Bá Quy đảo lúc, tựa hồ không hề khác gì nhau. Trần Uyên hơi nhướng mày, rơi vào trong trầm tư. Hoàn Vũ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ khẩn trương, lo lắng cho mình câu nào nói đến không đúng, trêu đến vị này Bắc Minh tiền bối lòng sinh không nhanh. Vân Tẩm Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, tiền bối hẳn là muốn thông qua truyền tống trận, từ phần yêu giới tiến vào Bá Quy đảo. Trần Uyên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vân Tẩm Nguyệt, không sai. Vân Tẩm Nguyệt nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút, từ từ cúi đầu, nói ra, tiền bối hay là bỏ đi niệm này đi. Trần Uyên hỏi, đây là vì gì? Vân Tẩm Nguyệt một lần nữa ngẩng đầu lên, thanh tú khuôn mặt đã khôi phục bình tĩnh, liên thông Bá Quy đảo cùng phần yêu giới truyền tống trận, cần xuyên qua khóa giới đại trận bức tường ngăn cản. Mà khóa giới trong đại trận có Bá Quy đại thánh lưu lại ý niệm, chỉ có yêu tộc có thể là bị gieo xuống cấm chế nhân tộc mới có thể thông qua. Trong tay tiền bối âm dương giới chỉ có thể giấu giếm được yêu vương, ngay cả yêu thánh đều không đạt được, huống chi là đại thánh ý niệm. Chỉ cần tiền bối bước vào truyền tống trận, ngay lập tức sẽ bị khóa giới đại trận đánh giết, hài cốt không còn. Trần Uyên thần sắc khẽ biến, Lưu Thiên Hàn cùng Hoàn Vũ càng là cùng nhau quay đầu nhìn về phía Vân Tầm Nguyệt, kinh ngạc không thôi, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói việc này. Trần Uyên cau mày nói, Vân tiểu hữu vì sao biết được bực này bí văn? Vân Tầm Nguyệt nhìn thoáng qua Lưu Thiên Hàn cùng Hoàn Vũ, trầm mặc không nói. Trần Uyên thấy thế, ngược lại đối với hai người nói ra, hai vị tiểu hữu hôm nay gặp đại biến, thần hồn bị thương, trước tạm đi điều tức mấy ngày, khôi phục thương thế. Về sau các ngươi liền tại Bắc Minh động phủ bên trong an trí xuống tới, cố gắng tu luyện cho tốt. Nhưng chớ quên, các ngươi hiện tại đã là nhân nô, không thể tại yêu tướng trước mặt lộ ra sơ hở, nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình. Lưu Thiên Hàn cùng Hoàn Vũ trong lòng run lên, lúc này đáp ứng, mặc dù hiếu kỳ Vân Tẩm Nguyệt thân phận, nhưng lại không dám dừng lại. Trần Uyên phát ra một tấm truyền âm phủ, gọi một tên khác tại Bắc Minh động phủ chúng trưởng quản sự vụ mê tâm yêu tướng, mệnh nó đem hai người dẫn đi, thích đáng an trí. Trong đại điện chỉ còn lại có Vân Tẩm Nguyệt một người, Trần Uyên đạo, Vân tiểu hữu hiện tại phải chăng có thể nói rõ? Vân Tẩm Nguyệt thần sắc cảm đạm xuống, thấp giọng nói, gia phụ là Diệu Hạc tông trưởng lão, luyện hư trùng kỳ tu sĩ. Vạn bối đi theo gia phụ cùng một chỗ tiến vào Bá Quy đảo, hắn từng hướng vạn bối tiết lộ qua không ít có quan hệ Bá Quy đảo bí văn, vạn bối thế mới biết hiểu khóa giới đại trận bí ẩn. Trần Uyên rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vân Tẩm Nguyệt lại còn có như vậy lai lịch. Nhưng hắn lập tức hơi nhướng mày, lệnh tôn như thế nào để tiểu hữu tham gia lượng giới đại chiến? Vân Tẩm Nguyệt đắng chát cười một tiếng, vạn bối tu vi thấp, lại có gia phụ phù hộ, lúc đầu không cần tham gia lượng giới đại chiến. Nhưng vạn bối từ một vị huynh trưởng trong miệng nghe nói lượng giới đại chiến sự tình, liền đối với này vô cùng hiếu kỳ. Thừa dịp gia phụ tham chiến thời điểm, vạn bối quấn lấy gia phụ, cầu hắn mang vạn bối tiến vào Bá Quy đảo. Gia phụ con cái đông đảo, nhưng vạn bối nhỏ tuổi nhất, gia phụ này bình thường đối với vạn bối có chút cương triều, lúc này mới đáp ứng. Trần Uyên lắc đầu, như tiểu hữu lời nói làm thật, lệnh tôn càng sẽ không để tiểu hữu tham chiến, sẽ chỉ lưu tại Xương Kiếm Thành bên trong, như thế nào sẽ bị yêu tộc trô bắt được? Vân Tẩm Nguyệt than nhẹ một tiếng, tiền bối nói không sai, vạn bối theo gia phụ tiến vào Xương Kiếm Thành sau, gia phụ nghiêm cấm vạn bối ra khỏi thành, còn để lại trong môn một tên nguyên anh chấp sự làm hộ vệ. Nhưng vạn bối đối với lưỡng giới đại chiến chiến trường vô cùng hiếu kỳ, thực sự không chịu nổi tính tình, liền năn nỉ tên kia nguyên anh chấp sự lặng lẽ rời đi Xương Kiếm Thành. Sau đó liền đụng phải yêu tộc đi tuần tiểu đội, bị nó đánh bất tỉnh, bắt xuống tới. Trần Uyên hơi nhướng mày, cái kia nguyên anh chấp sự như thế nào? Vân Tẩm Nguyệt thấp giọng nói, hắn tại gặp được yêu tộc đi tuần tiểu đội thời điểm, liền kích phát một viên lưu tinh phủ, trốn đến ở ngoài ngàn dặm. Trần Uyên đạo, nói như thế, đây là tiểu hữu minh trưởng bày một cái bẫy, đặc biệt nhắm vào tiểu hữu. Vân Tẩm Nguyệt nói khẽ, tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối cũng là tại ngân triều thành bên trong sau khi tỉnh lại, vừa rồi minh ngộ, vì sao huynh trưởng hội đặt mục đích vãn bối giảng thuật lượng giới đại chiến sự tình? Hắn biết rõ, Vạn Bối chắc chắn năn nỉ gia phụ, cùng nhau tiến vào Bá Quy đảo. Vạn Bối bây giờ trở về nhớ tới, liền ngay cả lặng lẽ rời đi Sương Kiếm Thành, cũng là chịu cái kia Nguyên Anh chấp sự dẫn dụ, hắn hẳn là cũng đã sớm bị Vạn Bối vị huynh trưởng kia thu mua. Mà huynh trưởng sở dĩ yếu hại Vạn Bối, chẳng qua là bởi vì gia phụ hứa hẹn, chỉ cần Vạn Bối kết anh, liền đưa cho Vạn Bối một kiện bảo vật. Huynh trưởng biết rất rõ ràng, chỉ cần hắn mở miệng, Vạn Bối liền nhất định sẽ làm cho hắn, nhưng hắn vẫn là phải giết Vạn Bối. Trần Uyên nhìn từ trên xuống dưới Vân Tầm Nguyệt, theo ta quan chi tiểu hữu cũng không giống như tính tình hoạt bát người. Vân Tầm Nguyệt nói Vạn Bối trải qua sinh tử lại nhận yêu tộc đủ kiểu nhục nhã, đã không phải là trước đó cái kia không dành thế sự, có gia phụ phù hộ tiểu nữ tử. Vạn Bối hiện tại chỉ muốn còn sống trở lại linh giới, hướng huynh trưởng đòi một câu trả lời hợp lý. Thanh âm của nàng thấp xuống ảm đạm trong con ngươi, lộ ra mấy phần bướng bỉnh. Trần Uyên thản nhiên nói, tiểu hữu yên tâm, nếu là có cơ hội, ta tự sẽ mang theo chư vị tiểu hữu trở về linh giới. Vân Tầm Nguyệt nghe thấy lời ấy, có chút túi đầu nhẹ nhàng. Vạn Bối tu vi thấp, không thể giúp tiền bối, nhưng lâu ở nhà cha bên người, đối với Bá Quy đảo coi như có chút hiểu rõ. Tiền bối nhưng có rủ xuống hỏi, Vạn Bối biết gì nói nấy. Trần Uyên túi đầu tư tác một lát, nói ra, tiểu hữu trước tạm đi ngồi xuống điều tức, không được tại yêu tướng trước mặt lộ ra sơ hở. Vân Tầm Nguyệt túi đầu nhẹ nhàng, chỉ một lúc sau, Giáng Châu đi vào trong điện, tại Trần Uyên phân phó phía dưới, dẫn nàng rời đi đại điện. Nàng nhìn về phía Vân Tầm Nguyệt trong ánh mắt, rất có vài phần ý vị thâm trường, hiển nhiên coi là nàng này đã bị Trần Uyên nhìn trúng, sắp bị nạp làm cơ thiếp. Trần Uyên nhíu mày, đi ra đại điện, trở lại trong độc phủ, ý niệm trong lòng chuyển động, suy tư chuyện hôm nay. Xem ra Tần Vô Nhai lời nói không giả, hắn không có khả năng thông qua lượng giới đại chiến chiến trường tiến vào linh giới. Trước đây tại Thiết Dực động phủ lúc, Thiết Dực yêu soái coi là Trần Uyên chưa bao giờ tham gia qua lượng giới đại chiến, hơi có chút nói quát chi ý, thường xuyên nói lên mình tại lượng giới đại chiến bên trong kinh lịch. Linh giới cùng phần yêu giới giao chiến chi địa, là tại một tòa tên là Bá Quy đảo đảo lớn phía trên. Hòn đảo lớn này cũng không phải là một tòa chân chính hòn đảo, mà là phần yêu giới một vị Bá Quy đại thánh biến thành. Hơn 300.000 năm trước, linh giới tu sĩ cưỡng ép mở không gian thông đạo, xâm lấn phần yêu giới. 43 vị đại thừa tu sĩ, xuất linh ức vạn tu sĩ đại quân, đánh đâu thắng đó quét ngang phần yêu giới ba tòa đại lục thứ hai, mắt thấy liền muốn chinh phục cả tòa giới diện. Nhưng ngay lúc khẩn yếu quan đầu này, yêu tộc tất cả đại thánh liên thủ lại, bố trí xuống khóa giới đại trận, phong tỏa linh giới tu sĩ mở không gian thông đạo. Mà gánh chịu khóa giới đại trận trận cơ, chính là Bá Quy đại thánh thân thể. Bá Quy chỉ là phần yêu giới bên trong một loại huyết mạch bình thường yêu thú, trừ thân thể so cùng giai yêu thú lớn hơn rất nhiều bên ngoài, cũng không cái gì chỗ thần kỳ. Mà vị này Bá Quy đại thánh truyền thuyết thân có huyền võ chân huyết, chính là chân linh hậu duệ, tu thành đại thánh đằng sau, thân thể vô cùng to lớn, thực lực càng là cường hoành không gì sánh được, tại phần yêu giới rất nhiều đại thánh bên trong hắn hữu địch thủ. Hắn hiến tế tự thân, thân thể hóa thành trận cơ, rốt cục đem không gian thông đạo cùng phần yêu giới ngăn cách ra, hóa thành một mảnh độc lập giới vực. Vị kia Bá Quy đại thánh thân thể hóa thành trận cơ sau, chừng trăm ức giảm phương viên, mặc dù không kịp phần yêu giới bên trong vô biên vô tận ba tòa châu lục, nhưng đặt ở Vô Nhai Hải bên trong, có thể xương thứ nhất đảo lớn, lợi dụng Bá Quy đảo làm tên. Yêu tộc cũng nghĩ triệt để đoạn tuyệt không gian thông đạo, nhưng đầu không gian thông đạo này là bị một kiện huyền thiên linh bảo mở mà ra, chính là đại thánh xuất thủ, cũng vô pháp hủy đi. Trần Uyên cũng là từ Thiết Dực yêu xoáy trong miệng mới biết được, tại thông thiên linh bảo phía trên, còn có huyền thiên linh bảo. Loại bảo vật này vô luận là đối với linh giới đại thừa tu sĩ, hay là đối với phần yêu giới yêu tộc đại thánh tới nói, đều có thể xưng chí bảo, chính là một giới nội tình. Nghe nói linh giới sở dĩ mạnh mẽ như thế, chính là nắm trong tay vài kiện huyền thiên linh bảo, mới có thể chinh phạt mấy cái giới diện, như cũng không hiện mảy may xu hướng suy tàn. Bất quá Thiết Dực yêu xoáy cuối cùng chỉ là một cái trung gia yêu xoáy, mặc dù nghe nói qua huyền thiên linh bảo chi danh, nhưng cũng biết chi không sâu, trong lời nói cũng không biết có bao nhiêu là tại lung tung nói khoác. Yêu tộc đại thánh bố chi xuống khóa giới đại trận sau, linh giới tu sĩ đại quân binh phong mặc dù thịnh, lại kế tục không còn chút sức lực nào. Yêu tộc không tiếc đại giới, nghe nói lại từ giới diện khác mời đến biệt thủ, rốt cục đoạt lại bị linh giới chiếm cứ hai khối đại lục, tu sĩ nhân tộc tử thương thảm trọng, ngay cả đại thừa tu sĩ đều vẫn lạc mấy vị, trốn về linh giới người lác đác không có mấy. Bởi vì không gian thông đạo không cách nào đoạt tuyệt, linh giới tu sĩ vẫn như cũ có thể tiến vào Bá Quy đảo, lại đánh vỡ khóa giới đại trận, liền có thể lại lần nữa tiến vào phần yêu giới. Bất quá linh giới tu sĩ tại hai khối trên đại lục tổn thất nặng nề, yêu tộc càng là nguyên khí đại thương, lượng giới đại chiến tạm thời lắng xuống. Nhưng linh giới thực lực hơn xa phần yêu giới, xâm nhập giới này chỉ là linh giới bộ phận tông môn. Không đến vài năm, linh giới đại quân liền ngóc đầu trở lại, xâm nhập Bá Quy đảo. Yêu tộc nửa bước không lùi, đồng dạng điều động đại quân tiến vào Bá Quy đảo, ngăn cản linh giới tu sĩ đại quân. Song phương không ai nhường ai, hơn 30 vạn năm qua, từ đầu đến cuối chém giết không ngớt. Cho đến ngày nay, linh giới tu sĩ chiếm cứ Bá Quy đảo hơn phân nửa chi địa, lần lượt dựng lên 39 tòa đại thành. Mỗi một tòa đại thành phía sau đều là một vị đại thừa tu sĩ. Yêu tộc hơi chỗ hạ phòng, nhưng cuối cùng không để cho linh giới tu sĩ quy mô tiến vào phần yêu giới, đối chọi gay gắt, dựng lên 37 tòa đại thành. Mỗi một tòa đại thành phía sau đều có một vị yêu tộc đại thánh. Bất quá Bá Quy đảo thượng chém giết, còn không tính có thể xem như chân chính lượng giới đại chiến. Bởi vì linh giới tu sĩ dùng huyền thiên linh bảo cưỡng ép mở ra một đầu thông hướng phần yêu giới không gian thông đạo, khiến phần yêu giới tưởng không gian xuất hiện điểm yếu. Cách mỗi trên vạn năm, linh giới cùng phần yêu giới liền sẽ xuất hiện trùng điểm, xuất hiện liên thông lượng giới không gian thông đạo. Nguyên bản những không gian này thông đạo sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại lượng giới bên trong, nhưng yêu tộc đại thánh bày ra khóa giới lại trận, phong tỏa phần yêu giới tưởng không gian điểm yếu, những không gian này thông đạo chỉ sẽ xuất hiện tại Bá Quy đảo thượng. Đến lúc đó lượng giới đại quân liền sẽ thông qua những không gian này thông đạo, xâm nhập đối phương giới diện, đây mới thật sự là lượng giới đại chiến. Linh giới tu sĩ trắng trợn xâm nhập phần yêu giới, chính là vì thu hoạch yêu đan, luyện chế yêu nguyên đan, tăng cao tu vi. Yêu tộc mặc dù không có khả năng nuốt nhân tộc kim đan nguyên anh tăng trưởng tu vi, nhưng linh giới phì nhiêu không gì sánh được, tài nguyên tu luyện rất nhiều, để yêu tộc cũng là thèm nhỏ dãi. Mà lại tu sĩ nhân tộc đối với yêu tộc tới nói, bản thân liền là một loại cực kỳ quý hiếm tài nguyên. Song phương có thể nói không đội trời chung, mỗi một lần chân chính lượng giới đại chiến, đều là núi thây biển máu, thậm chí sẽ có đại thừa tu sĩ cùng yêu tộc đại thánh vẫn lạc trong đó. Trần Uyên trước đây chỉ biết Bá Quy Đạo là Bá Quy đại thánh thân thể biến thành, nhưng lại không biết cái kia khóa giới đại trận còn có Bá Quy đại thánh lưu lại ý niệm. Vị này đại thánh không tiếc hiến tế tự thân, cũng muốn phong tỏa linh giới thông hướng phần yêu giới không gian thông đạo, đối với tu sĩ nhân tộc tự nhiên là hận thấu xương, tuyệt không có khả năng cho phép tu sĩ nhân tộc thông qua khóa giới đại trận. Linh giới tu sĩ có thể thông qua không gian thông đạo tiến vào Bá Quy Đạo, nhưng Trần Uyên muốn từ phần yêu giới tiến vào Bá Quy Đạo, chỉ có một con đường chết. Khó trách ảnh điệp tu sĩ muốn đi vào phần yêu giới như vậy khó khăn, trừ phi chờ đến lúc đó cách vạn năm lượng giới đại chiến, nếu không không cách nào thông qua Bá Quy Đạo, chỉ có thể mở ra lối riêng, tự nhiên là khó như lên trời. Trần Uyên quanh chân ngồi ở phòng tu luyện bên trong, thầm than một tiếng, khẽ lắc đầu. Xem ra chỉ có thể tìm phương pháp khác, đáng tiếc Tần Vô Nhai còn chưa nói ra trở về linh giới chi pháp, liền tao ngộ ngoài ý muốn, sinh tử khó liệu, nếu không cũng không cần phiền phức như vậy. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trần Uyên từ cái kia hơn 10 người tâm niệm quá mức kiên cố tu sĩ trong miệng, hỏi không ít xương kiếm thành sự tình, đối với linh giới hiểu rõ cũng càng thêm xâm nhập. Xương kiếm thành là Bá Quy đảo nhân tộc 39 tòa đại thành một trong, phía sau là xương rơi kiếm tông tại chèo trống. Xương rơi kiếm tông chính là linh giới một cái tông môn đỉnh tiềm, nó tông chủ là linh giới trăm tên đại thừa một trong, xưng là xương rơi kiếm thánh, sở trường về phi kiếm một đạo cùng băng hành thần thông, tại những tu sĩ này trong miệng uy trấn linh giới. Vị này xương rơi kiếm thánh đã thành đạo hơn 40 và năm, một mực sừng sững không ngã, thọ nguyên kéo dài không gì sánh được. Nhưng đại thừa tu sĩ tựa hồ đã không có thọ nguyên hạn chế, linh giới truyền thuyết thậm chí có công việc mấy triệu năm đại thừa tu sĩ, mấy trăm ngàn năm thực sự không tính là cái gì. Tần Vô Nhai bại lộ luyện hư tu sĩ thân phận sau, cũng liền không còn giấu giếm thượng giới sự tình, chỉ cần không liên quan đến trở về linh giới chi pháp, đều là không giữ lại chút nào. Thượng giới thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, tu sĩ thọ nguyên cũng cùng tu sĩ hạ giới khác biệt. Hạ giới tu sĩ trúc cơ thọ nguyên chỉ có 200 năm, kết đan 500 năm, nguyên anh 1000 năm, hóa thần 2000 năm. Mà lên giới tu sĩ trúc cơ thọ nguyên dài đến 400 năm, kết đan 1000 năm, nguyên anh 2000 năm. Hóa thần tu sĩ càng là dài đến 5000 năm. Nếu là tu vi đạt tới luyện hư cảnh giới, thọ nguyên liền lập tức bạo tăng đến 4 vạn năm, hợp thể tu sĩ thọ nguyên có thể đến 20 vạn năm. Nhưng chỉ cần tu luyện to lớn thừa cảnh giới, 50 vạn năm cũng chỉ là bình thường, sống 100 vạn năm đại thừa tu sĩ, yêu tộc đại thánh đến không hết. Trần Uyên đã từng tại yến ẩm thời điểm hướng Thiết Dực yêu xoáy nói bóng nói gió, tục truyền vị kia rời núi lại thánh, liền đã sống trên 100 vạn năm. Xương rơi kiếm thánh tại đại thừa tu sĩ bên trong thọ nguyên không lâu lắm, nhưng thực lực lại là không kém, cho dù không có những tu sĩ này nói tới như vậy uy trấn linh giới, cũng tuyệt nhiên không kém. Tại hắn trèo chống phía dưới, xương kiếm thành tại Bá Quy đảo nhân tộc 39 tòa trong cự thành, thực lực một mực đứng hàng top 10. Trong thành có 10 vạn tu sĩ đại quân, từ trên xuống dưới chia làm quân, doanh, đội, thập. Một thập 10 người, đều là tu sĩ trúc cơ, đội trưởng là tu sĩ kết đan, Lưu Thiên Hàn, Hoàn Vũ đều là thập trưởng. Một đội 100 người, đội trưởng là nguyên anh tu sĩ. Một doanh ngàn người, trưởng doanh là hóa thần tu sĩ. Một quân vạn người, thống quân là luyện hư tu sĩ. Xương kiếm thành bên trong chỉ có 6 quân, trong đó tu sĩ không phải xương kiếm tông tu sĩ, chính là từ nhỏ bồi dưỡng mà đến tu sĩ quân tốt. Lưu Thiên Hàn chính là xương kiếm thành người, phụ mẫu đều là trong quân tu sĩ, thở nhỏ ở trong thành lớn lên, xem yêu tộc là đại địch, mới có thể như vậy thấy chết không sợ. Trừ cái đó ra, còn có từ linh giới chiêu mộ mà đến xương rơi kiếm tông phụ thuộc tông môn, gia tộc tu sĩ, cũng có mấy vạn người nhiều, Vân Tẩm Nguyệt sở thuộc Diệu Hạc tông liền ở hàng ngũ này. Chỉ là những tu sĩ này từng người tự chiến, kém xa xương kiếm thành 6 quân, Lôi Sơn yêu vương đưa cho Trần Uyên 100 tên nhân nô, có 8 thành đều là người tiểu này. Chỉ có 2 thành là xương kiếm thành trong quân tu sĩ. Cái kia hơn 10 người thà chết chứ không chịu khuất phục tu sĩ, cơ hồ đều là cái này 2 thành trong quân tu sĩ. Tại Bá Quy đảo bên trong cùng xương kiếm thành giằng co, chính là rời núi thành. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, Bá Quy đảo thế cục đã cực kỳ ổn định, cơ hồ mỗi một tòa nhân tộc đại thành đối diện đều có một tòa yêu tộc đại thành, lẫn nhau đối chọi. Linh giới tu sĩ mặc dù đều là nhân tộc, nhưng lại đến từ tông môn khác biệt, không có khả năng chân thành hợp tác, tự nhiên là tách ra xây thành trì. Yêu tộc cũng là như thế, thậm chí bởi vì không có tông môn, là cùng một vị đại thánh hiệu lực yêu vương, có thể chia mấy chục trên trăm cái tộc đàn. Thậm chí mỗi một cái yêu thánh, yêu vương thậm chí yêu soái yêu tướng ở giữa đều có thù hận, nội bộ tranh đấu vượt xa linh giới tu sĩ. Xương kiếm thành cùng rời núi thành đã đối chọi hơn 200.0005, lẫn nhau có thắng bại, thủ sâu như biển. Rời núi thánh vực bên trong nhân ô, 9 thành đều là đến từ xương kiếm thành. Mặt khác 38 tòa đại thành cùng xương kiếm thành cơ bản giống nhau, chỉ là tu sĩ đại quân nhân số có nhiều có ít, đối chọi yêu tộc đại thành cũng đều có khác biệt. Theo Trần Uyên đối với Bá Quy đảo hiểu rõ càng ngày càng sâu, trong lòng cũng liền càng phát ra bất đắc dĩ. Bá Quy đảo thượng hội tụ một giới yêu tộc tinh hoa, với hắn mà nói, thật sự là một cái thu hoạch yêu đan, tìm kiếm chân linh hậu duệ tuyệt hảo chi địa, nhưng hắn lại không cách nào tiến vào Bá Quy đảo. Hơn 600 năm sau trận kia lượng giới đại chiến chỉ là yêu tộc như vậy xưng hô, kỳ thực chỉ là rời núi thành cùng xương kiếm thành thường ngày chém giết. Rời núi đại thánh dưới trướng mỗi một danh yêu thánh, yêu vương đều muốn thay nhau tiến vào Bá Quy đảo chinh chiến. Lần này máu giang yêu thánh dưới trướng, vừa lúc đến phiên Lôi Sơn Yêu Vương. Lôi Sơn Yêu Vương đem Trần Nguyên nạp nhập dưới trướng, chính là muốn lợi dụng hắn côn máu cá mạch, tại Bá Quy đảo bên trong đối phó xương kiếm thành linh giới tu sĩ. Trước đó, Trần Nguyên nhất định phải tìm tới tiến vào linh giới chi pháp, hoặc là rời đi Lôi Sơn độc phủ, để tránh chết tại khóa giới đại trận phía dưới. Mấy ngày hỏi thăm cùng tư tác xuống tới, Trần Nguyên đã có so đo, lúc này gọi Giang Châu. Hắn phân phó nói, đại vương mặc dù đưa tới 100 tên nhân nô, nhưng bản soái trong động phủ nhân thủ hay là đơn bạc một chút. Chuyên bản soái dụ lệnh, mệnh chư vị yêu tướng tìm kiếm trong lãnh địa tu sĩ nhân tộc, cần phải bắt sống, đưa đến Bắc Minh đảo thượng, tu vi của nó cao thấp, bản soái sẽ ban thưởng bảo vật. Giáng Châu lúc này đáp ứng, đang muốn rời đi, Trần Uyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại gọi lại nàng, phân phó một câu, nếu có hóa thần tu sĩ tung tích, cũng cần lập tức trở về bẩm, bản soái nhận được đại vương thưởng thức, tự nhiên vì đại vương phân ưu. Chương 905, Dương Danh chương 905, Dương Danh Giáng Châu rất là ngoài ý muốn, cung kính nói, phụ chủ, phần yêu giới rộng rãi như vậy, mà những người đảo tẩu kia nô giảo hoạt trượt dị thường, thực thiện ẩn tàng. Nhất là hóa thần tu sĩ, từng cái càng là như nham thử bình thường, làm gì trên người bọn hắn lãng phí tinh lực. Trong miệng nàng nham thử, là thiên hải đại lục một loại cực kỳ thường gặp yêu thú, số lượng rất nhiều, cơ hội vô cùng vô tận. Nhưng loại máu yêu thú này mạch bình thường, thực lực phổ biến tại cấp 1 hạ giai, liền ngay cả cấp 1 trung giai cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể biến thành những yêu thú khác đồ ăn, am hiểu nhất chính là đảo hang ẩn tàng. Về phần phủ chủ danh xưng, thì là bởi vì Trần Uyên không thích đại soái xưng hô thế này, để hắn luôn có một loại khó chịu cảm giác, liền phân phó dưới trướng yêu tướng sửa lại xưng hô. Chúng yêu đem tự nhiên không có dị nghị, yêu tộc cùng nhân tộc tuy là sinh tử đại địch, nhưng cũng bởi vì linh giới cường đại, cực kỳ sùng mộ nhân tộc phong tục, có không ít yêu soái yêu vương học đòi văn bẻ, lấy phụ chủ tự xưng. Trần Uyên thản nhiên nói, đại vương có lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo, cũng không cần tốn nhiều cái gì tinh lực, đang lùng bắt nhân nô lúc thuận tiện lưu ý liền có thể. Nhớ lấy, không thể tại nhân nô thể nội trước gieo xuống thần hồn cấm chế. Giáng Châu cười nói, phụ chủ yên tâm, những nhân nô này muốn phong phú Bắc Minh đạo phủ, những cái kia yêu tướng sao dám tùy tiện động. Trần Uyên khẽ bước cằm, lại nói ta muốn xuất phủ một chuyến, đoạn thời gian này, trong phủ sự tình liền giao cho ngươi đến xử lý, mê tâm phó chi, trở về trình báo tại ta. Giáng Châu ánh mắt sáng lên, lúc này đáp ứng, hành lễ đằng sau, không người lui ra. Trần Uyên đứng dậy đi ra đạo phủ, lột quang một quyển, phân biệt phương hướng, hướng ngoài đảo bay đi. Dưới trướng hắn tự nhiên không thiếu người nô, để dưới trướng yêu tướng lùng bắt nhân nô, chỉ là vì tìm kiếm Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Tuyên. Tiến vào phần yêu giới lúc, bốn người phân tán tại phương viên trăm vạn dặm bên trong, ngay tại thiết dược động phủ chúng quanh. Nhưng đây đã là một cái cực kỳ rộng lớn khoảng cách, có thể so với gần phân nửa vạn yêu châu hoặc cửu tiên châu. Mà lại Tần Vô Nhai ngoại ý muốn nổi lên, như ý phân thân phá toái đằng sau, Lục Vong Tuyên cùng Thương Tùng đạo nhân chắc chắn che giấu, muốn tìm kiếm tung tích của bọn hắn, càng lại như là mò kim đáy biển. Trần Uyên hiện tại hóa thân thành Bắc Minh yêu soái, không có khả năng dòng chống khua chiêng tìm kiếm hai người tung tích, đành phải mượn nhờ lùng bắt nhân nô lấy cớ, thuận tiện vì đó. Phần yêu giới yêu tộc đối với người nô khống chế cực kỳ nghiêm mật, nhưng luôn có sơ hở thời điểm, khi thì sẽ có người nô đào thoát yêu tộc trói buộc. Dân ra, phần yêu giới bên trong có không ít người tộc tu sĩ, giấu ở các loại hoang vắng chi địa. Liên như là bạn yêu châu bên trên, tại tám đại vương tộc chỗ giao giới kéo dài hơi tàn tu sĩ nhân tộc. Nhưng phần yêu giới yêu tộc thực lực mạnh hơn xa bạn yêu châu, những này nhân tộc tu sĩ không dám thành lập thành trì, lại không dám công nhiên phản kháng yêu tộc, chỉ có thể hết sức che giấu mình, bảo tồn tính mệnh. Yêu tộc nội bộ đối với những người này tộc tu sĩ thái độ cũng không giống nhau, có cho là đây chỉ là tiềm giới chi tận, không quan trọng gì. Cũng có yêu tộc cho là những này nhân tộc tu sĩ là họa lớn trong lòng, tuyệt không thể bỏ mặc bọn hắn tại phần yêu giới bên trong hoạt động, để tránh bị linh giới ảnh điệp tu sĩ lợi dụng, làm xâm nhập phần yêu giới nội ứng. Lôi Sơn yêu vương là thuộc về người sau, đối với mấy cái này cá lọt lưới lùng bắt, từ đầu đến cuối không có dừng lại. Hắn đã từng tuyên bố dụ lệnh, cũng cố ý nhằm vào nhân tộc hóa thần tu sĩ, chỉ cần bắt sống hoặc chém giết một tên đạo vong hóa thần tu sĩ, liền sẽ ban thưởng bảo vật. Đạo này dụ lệnh trường kỳ hữu hiệu, nhưng cực ít thực hiện. Đây cũng không phải Lôi Sơn yêu vương không nỡ một chút ban thưởng, mà là yêu tộc đối với người nô ước thúc cực kỳ nghiêm mật, người đào thoát vốn là ít càng thêm ít. Có thể chạy ra yêu tộc khống chế hóa thần tu sĩ, càng là lắc đắc không có mấy. Lâu dài xuống tới, không có yêu soái lại đem đạo này dụ lệnh để ở trong lòng, liền ngay cả Lôi Sơn yêu vương chính mình, sợ là từ lâu ném sau. Thiết dực trong động phủ, thiết dực yêu soái ngay tại trong động phủ tu luyện, chợt có một tên mỹ mạo tỷ nữ đến báo, Côn Phong yêu soái tới chơi. Hắn lập tức giang lên tiếp, đem Trần Uyên dẫn vào trong phủ, cười nói Bắc Minh động phủ vừa lập, đạo hữu không trong phủ quản sự, cớ gì tới tìm tại hạ. Trần Uyên nghiêm mặt, Côn Mô đến đại vương ưu ái, rốt cục khai phủ, đạt được ước muốn, đối với đại vương ân trọng, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lần này Minh Hải yêu soái nhanh bại, Côn Mô hành không xuất thế, Minh Hải động phủ thay tên, khó tránh khỏi trêu đến Bắc Minh động phủ phụ cận mấy vị yêu soái kinh dị. Cùng để bọn hắn âm thầm tìm hiểu, đồ hao tổn tinh lực, không bằng Côn Mô tự mình đến nhà bái phỏng, dẹp an nó tâm. Chỉ là Côn Mô mới đến, tùy tiện tới cửa, sợ có không ổn, chuyên tới để xin mời đạo hữu thay dẫn kiến, miễn cho sinh ra hiểu lầm. Thiết Dực yêu soái lúc này đáp ứng, chuyện nào có đáng gì, đạo hữu không hổ là thánh tộc yêu soái, tâm tư kín đáo làm việc của thỏa, tại hạ kém xa tích tắc. Bất quá hôm nay sắc trời đã tối liền xin mời đạo hữu ở tạm một đêm, ngày mai khởi hành như thế nào? Trần Uyên vui vẻ đáp ứng, đêm đó hai người yến ẩm làm vui, thâu đêm suốt sáng, trong ngực trái ôm phải ấp, nhuyễn ngọc ôn hương. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người vừa rồi rời đi Thiết Dực động phủ, tiến đến bãi phòng Bắc Minh động phủ phụ cận mấy tên yêu soái. Cùng Bắc Minh động phủ giáp giới tổng cộng có 5 tòa động phủ, trong đó 2 tòa động phủ phủ chủ là trung gia yêu soái, mặt khác ba tòa động phủ phủ chủ là đê gia yêu soái, lãnh địa đều là trên vạn năm chưa từng phát sinh qua biến động. Thiết Dực yêu soái cùng bên trong hai tên yêu soái có chút quen biết, cùng mặt khác ba tên yêu soái giao tình không sâu, nhưng cùng với tại Lôi Sơn yêu vương dưới trướng, động phủ khoảng cách cũng không coi là xa xôi, từng có mấy lần gặp mặt. Hắn đột nhiên cùng Trần Liên cùng một chỗ đến nhà bái phỏng, cái này năm tên yêu soái đều rất là ngoài ý muốn. Lôi Sơn yêu vương sớm đã âm thầm hạ lệnh, yêu soái ở giữa không được lẫn nhau tranh đấu. Nhưng Thiết Dực yêu soái lại công nhiên hướng Minh Hải yêu soái hạ chiến thư, Minh Hải yêu soái còn không đánh mà hàng. Toàn bộ Minh Hải động phủ bị Thiết Dực động phủ một khách khanh tiếp thu, thành lập Bắc Minh động phủ. Việc này sớm đã tại Lôi Sơn yêu vương dưới trướng yêu soái bên trong lưu truyền rộng rãi. Cái này năm tên yêu đẹp trai động phủ tới gần Bắc Minh động phủ, đối với cái này càng là sớm có nghe thấy, nhưng lại không biết vị này Côn Phong yêu đẹp trai nội tình. Cái kia hai tên trung gia yêu đẹp trai thực lực cũng liền cùng Minh Hải yêu soái tương tự, sợ vị này Bắc Minh yêu soái một cái cao hứng, lại đem động phủ của bọn hắn cướp đi. Lôi Sơn yêu vương có thể trái với chính mình phát ra dụ lệnh, để Bắc Minh yêu soái khai phủ, ai ngờ có thể hay không lại ban cho hắn vài tòa động phủ. Mặt khác ba tên đê gia yêu soái mặc dù không sợ Trần Nguyên sẽ hướng bọn hắn hạ chiến thư, nhưng cũng không muốn đắc tội vị này thần bí khó lường trung gia yêu soái. Tại Thiết Dực yêu soái giới thiệu, bọn hắn vừa rồi biết được vị này Bắc Minh yêu đẹp trai lai lịch, đúng là xuất thân từ Côn Ngư bộ tộc. Năm tên yêu soái đều rất là rung động, tại phần yêu giới bên trong, thánh tộc huyết mạch so yêu thánh còn muốn hiếm thấy. Rời núi đại thánh dưới chướng 23 danh yêu thánh, phần lớn có thể là huyết mạch cường hành, có thể là huyết mạch biến dị, thành tựu yêu thánh, nhưng tộc nhân số lượng không phải cực kỳ thưa thớt, cực kỳ yếu đuối, không cách nào xưng là thánh tộc, máu răng yêu thánh đã là như thế. Chỉ có 4 tên yêu thánh là thánh tộc huyết mạch, tộc đàn truyền thừa đã lâu, từ đầu đến cuối có thể hiện ra yêu thánh. Mà tại phần yêu giới tất cả thánh tộc bên trong, Côn Ngư bộ tộc cũng là có chút cường thịnh, đủ để xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Năm tên yêu soái biết được Trần Nguyên là Côn Ngư yêu đẹp trai, đều là không dám thất lễ, cái kia 3 tên đê gia yêu soái, thậm chí có mấy phần khiêm tốn thái độ. Mà tại Trần Nguyên minh xác biểu thị sau đó hơn 600 năm sẽ bế quan khổ tu, đồng thời sẽ ước thúc dưới trướng yêu tướng sẽ không xảy ra chuyện sau, cái kia 2 tên trung gia yêu soái đều là thở dài nhẹ nhõm. Đối mặt một vị thực lực mạnh mẽ, lại rất được Lôi Sơn yêu vương thưởng thức thánh tộc yêu soái, bọn hắn tự biết không cách nào địch nổi. Như Trần Nguyên là một cái tiêu hành bạn hộ hạng người, thật đúng là không biết phải làm thế nào ứng đối. Nhưng vị này Bắc Minh yêu soái nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, rõ ràng thực lực cực kỳ cường hành, ngay cả Thiết Dực yêu soái đều tự nhận không bằng, nhưng không thấy nửa phần ngạo khí, làm việc cũng như vậy có chừng mực, để cho người ta như gió xuân ấm áp, đại sinh hảo cảm. 2 tháng sau, Trần Nguyên rời đi một tên sau cùng đê gia yêu đẹp trai đạo phủ, xin mời Thiết Dực yêu soái hướng Bắc Minh đảo làm khách. 3 ngày sau, Thiết Dực yêu soái cáo từ rời đi, Trần Nguyên tự mình đem hắn đưa ra Bắc Minh đảo, trở lại trong đạo phủ. Sau đó mấy tháng, lần lượt có yêu soái tới chơi, Trần Nguyên ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái kia 5 tên yêu soái đã đem thân phận của hắn lan truyền ra ngoài, rất nhiều yêu soái đều biết vị này Bắc Minh yêu soái là thánh tộc huyết mạch, xuất thân từ Côn Ngư bộ tộc, lên kết giao chi ý trong đó còn có mấy tên cao gia yêu soái, nhưng vô luận tu vi cao thấp, Trần Nguyên đều làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, không có chút nào thánh tộc yêu đẹp trai ngạo khí, để chúng yêu soái khen không dứt miệng. Hắn còn kích phát côn bằng chân huyết, cùng đối với hắn thực lực có chỗ nghi vấn yêu soái luận bàn giao thủ, đều là mấy hiệp liền thủ thắng, nhưng lập tức liền điểm đến là dừng, càng làm cho một đám yêu soái vui lòng phục tùng. Những yêu này đẹp trai đến đây bái phòng thời điểm, sẽ còn đưa lên chúc mừng Trần Nguyên khai phủ hạ lễ. Bất quá đều là một chút thích hợp với yêu tướng bảo vật, không gọi được cỡ nào quý giá, nhưng cũng coi như đem ra được. Thời gian dần qua, Lôi Sơn yêu vương dưới trướng yêu soái đều biết, yêu vương gần nhất đem một tên Bắc Minh yêu soái đặt vào dưới trướng, chính là côn máu cá mạch, thực lực mạnh mẽ, nhưng làm người lại khiêm tốn hữu lễ, cùng người không tranh. Mà tại cùng những yêu này đẹp trai vãng lai thời điểm, Trần Uyên đối với Lôi Sơn động phủ cùng xung quanh mấy tên yêu vương, thậm chí máu răng yêu thánh cùng ngân triều thành sự tình, cũng là càng phát ra hiểu rõ. Những yêu này đẹp trai đều từng tham gia qua lượng giới đại chiến, toàn bộ đi qua ngân triều thành. Tại dài rằng giặc thọ nguyên bên trong, bọn hắn nhiều lần ra ngoài du lịch, đối với xung quanh mấy tên yêu vương dưới trướng lãnh địa đều biết chi rất tưởng. Mấy tháng sau, cuối cùng không có yêu soái đến đây bái phỏng, Trần Uyên cũng theo đó tuyên bố bế quan tu luyện, Bắc Minh đảo một lần nữa an tĩnh lại. Một ngày này, Trần Uyên triệu tập Bắc Minh đảo thượng tất cả yêu tướng, xuất ra những cái kia yêu đẹp trai hạ lễ, ban thưởng đi. Trong số những bảo vật này bao hàm đan dược thần minh, linh tài yêu tài, thậm chí còn có đối với yêu tộc trọng yếu nhất tôi thể linh hảo, chúng yêu đem vui mừng quá độ. Tên kia một mực ở tại trong núi lửa dung xương yêu tướng cười ngây ngô một tiếng, giơ lên 2 cái quạt hương bổ giống như đại thủ, nói năng thô lô nói đa tạ đại soái. Phụ chủ ban thường bảo, ta nhất định hảo hảo tu luyện, vì đại soái hiệu lực. Cái này dung xương yêu tướng thân cao 3 trượng, cho dù là tại dáng người phổ biến cực kỳ khôi ngô trong yêu tướng, cũng là hạc giữa bầy gà. Trên đầu của hắn không có một sợi tóc, vây quanh một kiện màu lửa đỏ áo da, không biết là dùng loại nào yêu thú da lông chế thành. 2 con mắt to như trung đồng, thâm trầm trong con mắt hiện ra mấy phần màu đỏ, trên mặt mang theo vài phần ý cười, nhìn qua rất là chất phác. Nhưng ở Bắc Minh đảo thượng, nhưng không có một tên yêu tướng dám trêu chọc cái này chân chất đại hán. Dung xương yêu tướng không chỉ có lực lớn vô cùng, mà lại nắm giữ một loại đối với yêu tướng tới nói, uy năng cực lớn linh hỏa. Chân chất tính tình để hắn sẽ không dễ dàng cùng người động thủ, nhưng chỉ cần cùng người động thủ, chính là không chết không thôi. Đi qua cùng hắn giao thủ yêu tướng, không một còn sống. Giờ phút này chúng yêu đem đều có chút hâm mộ nhìn xem Dung xương yêu tướng, Trần Uyên tứ cho hắn một gốc ngàn năm tôi thể linh thảo, tại rất nhiều ban thưởng bên trong là nặng nhất. Trần Uyên mỉm cười, hắn đối với cái này Dung xương yêu tướng cũng là có chút yêu thích. Dung xương yêu tướng không thích cùng người tranh đấu, từ khi hóa hình đằng sau, liền một mực ở tại trong núi lửa, không gần nữ sắc, bên người cũng không có nhân nô phục thị. Chỉ có đến Minh Hải yêu soái phân phó lúc, mới có thể xuất thủ đối phó mặt khác yêu tướng, xông ra mấy phần thanh danh. Minh Hải yêu sắp rời đi lúc, cũng nghĩ đem hắn mang đi, nhưng bị Trần Uyên cưỡng ép lưu lại, Dũng Sương yêu tướng cũng không có chống lại chi ý, hơi có chút gặp sao yên vậy ý tứ. Hắn đối với Trần Uyên có lẽ không có cỡ nào trung tâm, nhưng chỉ cần Trần Uyên hay là Bắc Minh động phủ chi chủ, hắn liền sẽ không có cái gì dị tâm. Ban thưởng rất nhiều bảo vật sau, Trần Uyên hoàn xem chúng yêu đem, thản nhiên nói, từ hôm nay bắt đầu, bản soái muốn bế quan tu luyện, trong phủ sự vụ lớn nhỏ, giao cho Giang Châu, Mê Tâm cộng đồng xử trí, không được sai sót. Hai tên yêu tướng mặt lộ vẻ vui mừng, vượt qua đám người già, không người đáp ứng, đứng lên lúc, liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ hoán động, lại chợt thu lại. Trần Uyên để ở trong mắt, không rảnh để ý, lại nói phàm có liên quan đến yêu soái sự tình, cũng hoặc hai người các ngươi tranh chấp không xuống, thì chuyển giao cho Vân Tầm Nguyệt, do nàng diện trình bản soái tự sẽ phát hạ dụ lệnh. Hai người các ngươi không thể tiến vào bản soái độc phủ, mấy bản soái bế quan. Hai tên yêu tướng khẽ giật mình, lại lần nữa cung kính đáp ứng. Vân Tầm Nguyệt cùng Lưu Thiên Hàn, Hoàn Vũ đứng ở một bên, nghe thấy lời ấy, hướng Trần Uyên doanh doanh cúi đầu, ôn nhu nói, cần tuân chủ nhân phân phó. Khoe miệng nàng mỉm cười, thần sắc kính cẩn nghe theo, cùng người bình thường nô không khác chút nào, chỉ có cúi đầu lúc đấy mắt lóe lên một tia kiên định, cho thấy nàng cùng những nhân nô kia khác biệt. Lưu Thiên Hàn cùng Hoàn Vũ khoanh tay mà đứng, thần sắc kính cẩn, không nói một lời, tựa hồ đang tùy thời chờ đợi Trần Uyên phân phó. Chúng yêu đem đối với hai người kia nô cũng có chút nghi hoặc, dựa theo yêu tộc lệ cũ, phần lớn là dùng nữ nô thiếp thân phục thị. Vị này Bắc Minh yêu soái bên người lại là một nữ hai nam, chẳng lẽ là có đồng tính chi đam mê? Có chút đối với nhân tộc hiểu rõ rất sâu yêu tướng, trong lòng âm thầm toát ra một chút đối với Trần Uyên hơi có vẻ bất kính suy đoán, nhưng lại không dám hiện lộ mảy may. Trần Uyên vẫy lui chúng yêu sẽ cùng Vân Tầm Nguyệt ba người trở lại trong phòng tu luyện, xuất ra Minh Hải yêu soái lưu lại ba bình đan dược, ngồi xuống tu luyện. Cái này ba bình đan dược rất là hữu tạm, chia làm bảy loại khác biệt đan dược, bảy loại hai bình là hóa thần sơ kỳ đan dược, một bình là hóa thần trung kỳ đan dược. Đối với trung gia yêu soái tới nói, hóa thần trung kỳ đan dược cũng cực kỳ chân quý. Minh Hải yêu soái có thể xuất ra một bình, đã rất là không dễ. Còn lại hai bình hóa thần sơ kỳ đan dược, ẩn chứa linh khí liền muốn ít đi rất nhiều, nhưng cũng có thể tăng tiến một chút tu vi, không nên lãng phí. Trần Uyên dùng một tháng thời gian, luyện hóa 4 hạt hóa thần sơ kỳ đan dược, cùng một hạt hóa thần trung kỳ đan dược hiệu quả tương tự. Lúc này khoảng cách lần trước tinh quang quán thể, đã qua thời gian một năm, hắn ngắn ngủi xuất quan, xuất ra ngọc giác, dẫn tinh quang quán thể, sau đó tiếp tục bế quan tu luyện. Hơn một năm sau, hắn đem còn lại 26 hạt đan dược toàn bộ luyện hóa, tu vi tăng trưởng một chút. Tại trong lúc này, hắn cũng không có quên lần thứ 3 tinh quang quán thể, nhục thân cũng tăng cường không ít. Vân Tầm Nguyệt cũng mấy lần đi vào trong phủ, hướng hắn xin chỉ thị, Bắc Minh động phủ sự vụ xử trí như thế nào. Giáng Châu cùng Mê Hồn kết thù kết toán không cạn, đương nhiên sẽ không chân thành hợp tác, lũ lũ xuất hiện khác nhau, chỉ có thể do Vân Tầm Nguyệt bẩm báo Trần Uyên, do hắn làm chủ. Nhưng Trần Uyên mỗi một lần đều là hỏi thăm Vân Tầm Nguyệt, Lưu Thiên Hàn cùng Hoàn Vũ ý kiến, ba người nghị định đằng sau, liền dưới đây mà đi. Ba người mặc dù chỉ có kết đan tu vi, nhưng Hoàn Vũ là Quỷ Tiêu quân tu sĩ, phụ trách tại nguy cơ tứ phía Bá Quy đảo bên trên tìm hiểu tin tức, thực lực, tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất. Lưu Thiên Hàn từ nhỏ liền tại Xương Kiếm trong thành lớn lên, xem quen rồi lượng giới tu sĩ giao chiến chẳng diện, tâm tính cứng cỏi, làm việc đại khí. Vân Tầm Nguyệt thở nhỏ thụ luyện hư thân phụ dạy bảo, kiến thức rộng rãi, sau lại trải qua sinh tử tình thế nguy hiểm, tâm cảnh đại biến, làm việc trầm ổn. Bọn hắn thương nghị đi ra biện pháp, có khi thậm chí so Trần Uyên ý nghĩ còn muốn thỏa đáng, càng là hơn xa Giáng Châu cùng Mê Tâm hai cái này kiến thức câu nệ tại Bắc Minh động phủ yêu tướng. Một ngày này, Vân Tầm Nguyệt lại tới bái kiến Trần Uyên, lại là dưới trướng hắn hai tên linh địa giáp giới yêu tướng, bởi vì phát sinh xung đột, đến xin mời Trần Uyên quyết định. Trần Uyên đã đem những việc vật này giao cho Giáng Châu cùng Mê Tâm xử trí, nhưng cái này hai tên yêu tướng thực lực tương xứng, phân không ra thắng bại. Vốn lại một cái cùng Giáng Châu cấu kết, một cái khác cùng Mê Tâm giao hảo, dù ai cũng không cách nào chiếm được thượng phong, đành phải xin mời Trần Uyên quyết đoán. Trần Uyên như cũ đem Lưu Thiên Hàn, Hoàn Vũ gọi, để ba người thương nghị. Sau nửa canh giờ, ba người nghị ra một cái biện pháp ổn thỏa, Trần Uyên liền để Vân Tầm Nguyệt ghi tạc trong ngọc giản, sau đó giao cho Giáng Châu cùng Mê Tâm, dựa theo này xử trí. Trong ngọc giản không có Trần Uyên thần thức là cấn, hai tên yêu tướng đều coi là Vân Tầm Nguyệt bị Trần Uyên gieo thần hồn cấm chế, nghe lời răm rắp, chưa bao giờ hoài nghi là chính nàng cách làm. Ba người đang muốn lui ra, lại bị Trần Uyên gọi lại, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, tại trong lúc này, Bắc Minh đảo sự tình liền giao cho ba vị tiểu hữu xử trí, nếu có khác nhau, thì do Vân tiểu hữu quyết đoán. Nếu là có người tới thăm, thì nói ta đang bế quan tu luyện, không thể quấy rầy. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể khiến người khác biết được, ta không tại Bắc Minh đảo được. Chương 906, Long Lân chương 906, Long Lân ba người nghe thấy lời ấy, đều là có chút ngoài ý muốn, nhưng Vân Tầm Nguyệt rất nhanh liền kịp phản ứng, cần tuân tiền bối phân phó. Lưu Thiên Hàn cùng Hoàn Vũ cũng không có hỏi nhiều, đi theo đáp ứng. Hơn một năm nay đến nay, bọn hắn đã thành thói quen Bắc Minh đảo thượng thời gian. Ngày bình thường chỉ cần ngụy trang thành nhân nô, đối với Trần Uyên cung kính một chút, đừng ở những cái kia yêu tướng trước mặt lộ ra sơ hở, liền có thể an tâm tu luyện. Mặt khác hơn 10 người biết Trần Uyên thân phận tu sĩ cũng là như thế, chỉ có những cái kia lòng sinh dao động tu sĩ, đến nay như cũ coi là Trần Uyên là yêu soái, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ. Sợ sơ ý một chút, liền chết tại vị này lãnh khốc Bắc Minh yêu soái trong tay. Trần Uyên cũng không lo lắng ba người sẽ có dị động, trong cơ thể của bọn hắn cũng có hỏa liên ấn ký, nếu có dị tâm, thần hồn liền sẽ lọt vào chu yếm chân hỏa phấn đốt, đau đến không muốn sống, sinh tử cũng chỉ tại trong khoảnh khắc. Ba người sau khi rời đi, Trần Uyên chậm rãi đi ra động phủ, đội quang một quyển, tránh đi ở trên đảo một đám yêu tướng, lặng yên rời đi Bắc Minh đảo, hướng phương xa bay đi. Ở trên trời xương cốt đại lục cùng phần phong đại lục ở giữa, là một mảnh vô biên vô tận biển cả, tên là Vô Nhai Hải, so hai tòa này đại lục còn rộng lớn hơn. Vô Nhai Hải nước biển sâu đạt mấy vạn trượng, nặng nề vô cùng, càng đi chỗ sâu đi, để ép chi lực liền càng lớn, yêu vương cũng chỉ có thể xâm nhập mấy ngàn trượng. Chỗ sâu nhất đáy biển, càng là truyền thuyết chỉ có đại thánh mới có thể đến. Toàn bộ Vô Nhai Hải đều tại Trấn Hải đại thánh thống ngự phía dưới. Vị này Trấn Hải đại thánh cũng là Giao Long bộ tộc tộc trưởng, là phần yêu giới thọ nguyên nhất kéo dài mấy vị đại thánh một trong. Truyền thuyết tại 3 triệu năm trước, hắn liền đã thành đạo, một mực thống ngự lấy Vô Nhai Hải, cũng là trận kia khoáng thế đại chiến bên trong yêu tộc chủ cột một trong. Nhưng ở mảnh này hung hiểm trong biển rộng, liền ngay cả yêu tộc cũng chỉ có thể sinh hoạt tại tới gần đại lục bờ biển. Tại ở gần hai tòa đại lục địa phương, từng tòa hòn đảo chi chít khắp nơi, cái nhỏ chỉ có mấy chục dặm phương viên không có ý nghĩa, cái lớn chừng mấy tỷ dặm rộng lớn đủ để dung nạp không chỉ một vị yêu thánh. Trấn Hải đại thánh Long cung ngay tại tới gần Thiên Hải đại lục trong biển. Cách mỗi ngàn năm cử hành một lần Long cung đại hội, chính là hội tụ cả tòa Thiên Hải đại lục vô số yêu thánh, yêu vương thịnh sự, thậm chí ngay cả mặt khác hai tòa đại lục yêu tộc đều sẽ tới cùng cử hành hội lớn. Mỗi một lần Long cung trên đại hội đều sẽ xuất hiện vô số chân quý bảo vật, thậm chí còn có để yêu thánh cũng vì đó điên cuồng chí bảo. Cũng chỉ có cường thịnh không gì sánh được Giao Long bộ tộc mới có thể tổ chức như vậy thịnh đại Long cung đại hội. Tuy nói Giao Long bộ tộc chỉ là chân long sát chi, tại rất nhiều nguồn gốc từ chân long huyết mạch bên trong không tính cường hành, nhưng số lượng lại là nhiều nhất, tại phần yêu giới 62 cái thánh tộc bên trong cũng đủ để xếp vào 5 vị trí đầu. Thậm chí tại cái khác yêu giới cũng rộng hiện phân bố Giao Long bộ tộc. Khoảng cách hai tòa đại lục càng xa, Vô Nhai Hải bên trong hung thú thì càng nhiều, đám hung thú này không có linh trí, hình thể vô cùng to lớn, vượt xa cùng giai yêu tộc. Có không ít hung thú còn nắm giữ lấy cực kỳ quỷ dị cường hành thiên phú thần thông, không thua gì thánh tộc huyết mạch. Truyền thuyết tại Vô Nhai Hải chỗ sâu nhất, có thể so với đại thánh trong biển hung thú, thân thể không thua gì bị kia xả thân chịu chết bá quy đại thánh, nhưng một mực không người nhìn thấy. Ở trên trời xương cốt đại lục biên giới, một tòa phương viên 10 vạn dặm hòn đảo lặng lặng thừa nhận mãnh liệt sóng cả cỏ rửa. Phần yêu giới bên trong một tên yêu soái, liền có thể thống ngự trăm vạn dặm chi địa, 10 vạn dặm lớn nhỏ hòn đảo thực sự không gọi được rộng lớn. Nhưng đảo trong biển tự lại không phải như vậy, tại sâu thẳm mặt biển phía dưới, hòn đảo một mực hướng xuống kéo dài mà đi, cho dù là tại nước biển kém cỏi đại lục biên giới, cũng chừng vạn trượng chi sâu. Hòn đảo này thình lình chỉ là đáy biển một tòa hùng vĩ dãy núi một bộ phận, đủ để gánh chịu một đầu hùng hậu địa mạch. Ở trên đảo bao phủ hơi mỏng mây mù, đúng là tinh thuần thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, tỏ khắp 10 vạn dặm rộng, bình thường yêu tướng tại linh vụ này bên trong tu luyện một ngày, liền có thể chống đỡ một tháng khổ công. Giữa hòn đảo linh khí, càng là tinh thuần không gì sánh được, cơ hồ ngưng tụ thành giọt giọt linh dịch, phản phất ướt át hơi nước bình thường, bốc hơi trong không khí. Cần biết trừ phi tát ao bắt cá, nếu không linh mạch phát ra linh khí, chỉ là nó khổng lồ bản nguyên một phần nhỏ, như vậy mới có thể vạn cổ trường tồn. Như vậy linh khí nồng nặc, nói rõ hòn đảo phía dưới trong địa mạch, dự dục ra một đầu linh mạch cỡ lớn, đủ để trèo chống yêu thánh tu luyện linh mạch cỡ lớn. Nhưng cho dù là linh mạch cỡ lớn tràn lan mà ra linh khí cũng khó có thể khuếch tán đến phạm vi trăm ngàn dặm. Đầu linh mạch này tại linh mạch cỡ lớn bên trong cũng là vô cùng to lớn, cùng trong truyền thuyết linh mạch khổng lồ so sánh, khoảng cách sợ là đã không xa. Mà như vậy bàng bạc linh mạch, thiên địa đã không cách nào tự hành thai nghén mà ra, chỉ cần đại thánh xuất thủ, cưỡng ép ngưng tụ mà thành, tại toàn bộ phần yêu giới bên trong cũng bất quá chỉ có 37 đầu. Bất quá nếu có yêu vương ở đây, liền có thể cảm ứng được ở trên đảo tràn ngập ra linh vụ bên trong, lộ ra mấy phần phù phiếm, nồng đậm có thừa, nhưng lại không đủ tinh thuần, hơi có vẻ sao động cuồng bạo. Cái này giống như là đang thiêu đốt hừng hực một đống lửa bên trên, đột nhiên rót một chậu dầu, hỏa diễm đột nhiên tăng gọn, nhưng trong lửa củi cũng bởi vậy thiêu đốt càng nhanh. Tại giữa hòn đảo nồng nặc nhất trong linh vụ, một tòa núi cao ngàn trượng đỉnh núi, đứng vững một tòa đài cao. Cùng núi cao nguy nga so sánh, tòa đài cao này chỉ có cao 10 trượng bên dưới, phương viên cũng chỉ có mấy trượng, lộ ra nhỏ bé như vậy, lại tản mát ra một cỗ mênh mang khí tức, phảng phất một tôn hung hãn tuyệt luân hồng hoàng cự thú, chiếm cứ trên núi cao. Cỗ này hung lệ uy áp bao phủ cả hòn đảo nhỏ, chỗ đến, hoàn toàn tĩnh mịch. May mà ở trên đảo cũng không mặt khác yêu tộc, cũng không có nhân ô, nếu không liền ngay cả yêu tướng cũng muốn chết tại cỗ sát khí kia phía dưới. Mà mạnh mẽ như vậy khí cơ, toàn bộ là từ cấu thành đài cao mấy cây to lớn trên bạch cốt phát ra. Cái này mấy cây bạch cốt mỗi một cây đều nắm chắc trượng dài ngắn, nhìn qua óng ánh ngực ngọc, tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, liền ngay cả cực phẩm linh tài vạn niên huyền ngọc so sánh cùng nhau, cũng là thua chỉ kém em. Nhưng chính là như vậy hoa mỹ đồ vật, lại tản mát ra nồng đậm hung lệ chi khí, để cho người ta trong lòng run sợ. Tại bạch cốt trên đài cao, sáu đạo bóng người ngồi xếp bằng, phân chấn lục giác, thân hình khác nhau. Duy nhất chỗ tương đồng, chính là quần quần yêu lực từ trong cơ thể của bọn hắn phát ra, cơ hồ vô cùng vô tận, quán chú nhập dưới thân bạch cốt đài cao. Từ sáu người này trên thân phát ra yêu khí xông thẳng lên trời, liền ngay cả linh vụ cũng bị xua tan, rộng lớn không thôi, rõ ràng là sáu tên yêu thánh. Bọn hắn tại quán chú yêu lực đồng thời, cũng đang thu nạp thiên địa bên trong nồng đậm linh vụ, đền bù tự thân tiêu hao. Bởi vì sáu người thu nạp thiên địa linh khí số lượng quá nhiều, tốc độ cũng quá nhanh, sau lưng ngưng tụ ra sáu cái linh vụ vòng xoáy, linh khí trong đó tất cả đều hóa lỏng, điên cuồng thu nạp chung quanh thiên địa linh khí. Cái này sáu cái linh vụ vòng xoáy lớn nhỏ không đều, trong đó có bốn cái nhỏ bé một chút, chỉ có to khoảng 10 trượng. Mà đổi thành bên ngoài hai cái linh vụ vòng xoáy, lại có 20 trượng lớn nhỏ, thu nạp thiên địa linh khí, là mặt khác linh vụ vòng xoáy còn nhiều gấp đôi. Cái này sáu cái linh vụ vòng xoáy mỗi một hơi thở thu nạp linh khí, đủ để một tên luyện hư viên mãn yêu vương toàn bộ tu vi. nhưng vô luận có bao nhiêu linh khí bị thu nạp, linh mạch khổng lồ bên trong đều sẽ dâng trào ra càng nhiều linh khí, để trên đảo linh khí từ đầu đến cuối duy trì tại một cái cực kỳ nồng nặc trình độ. Những linh khí này dĩ nhiên không phải trống rỗng mà đến, nếu là có mặt khác yêu thánh ở đây, liền có thể cảm giác được rõ ràng, linh mạch khổng lồ bản nguyên ngay tại cấp tốc tiêu hao. Bạch cốt đài cao bị quán chú nhiều như vậy yêu lực, lại chỉ là trở nên oánh nhuận một chút, chín thành chín yêu lực đều bị trong đài cao ở giữa một khối lân phiến thu nạp. Khối lân phiến này chừng 3 thước lớn nhỏ, hiện lên màu đỏ sậm, hoa văn hơi có vẻ thô ráp, nhìn qua thường thường không có gì lạ, tựa hồ chỉ là một loại nào đó yêu thú cấp thấp lân phiến, chỉ là hình thể lớn một chút. Nó bị khảm nạm tại bạch cốt trong đài cao ở giữa, bốn phía bày ra một cái gần trượng lớn nhỏ trận pháp. Trong trận vẽ lây phức tạp không gì sánh được đường cong, lóe ra màu ngà sữa linh quang, tản mát ra nồng đậm lực lượng không gian, đúng là dùng mấy chục chủng không gian cực phẩm linh tài vẽ mà thành. Theo 6 tên yêu thánh hướng trong đó quán chú vô cùng vô tận yêu lực, khối này màu đỏ sẫm lần phiến hơi sáng lên một tia sáng, một loại khí tức làm người ta run sợ, chậm rãi lan ra. Loại khí tức này cực kỳ yếu ớt, nhưng lại to lớn không gì sánh được, vừa mới xuất hiện, liền đem bạch cốt đài cao hung lệ khí tức hoàn toàn che giấu đi qua. Nguyên bản tại 6 cái linh vụ vòng xoáy điên cuồng thu nạp phía dưới, trên đảo thiên địa linh khí không ngừng phun trào, hiện tại toàn bộ ngưng kết xuống tới, đứng im bất động. 6 cái không ngừng xoay tròn linh vụ vòng xoáy bỗng nhiên dừng lại, chậm chạp tiêu tán. Thiên địa linh khí rõ ràng không có linh trí, lại tựa hồ như tại e ngại từ trên lân phiến phát ra tia khí tức này, tựa như là quân vương trước mặt thần tử, chỉ có bái phục tại đất. 6 tên yêu thánh cùng nhau mở hai mắt ra, thân thể khẽ run lên, lại có chút không chịu nổi tia khí tức này bị áp. Bọn hắn nhìn xem màu đỏ sẫm lân phiến, thâm trầm trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, lại xen lẫn mấy phần mừng rỡ. Thời gian dần qua, tia khí tức này trở nên càng phát ra to lớn, màu đỏ sẫm lân phiến sáng lên hồng quang, tiếp theo trở nên sáng chói chói mắt đứng lên, xuyên thấu nồng đậm linh vụ, chiếu rọi tứ phương, ở trên đảo phảng phất dâng lên vòng thứ hai lần nhật. Hồng quang chiếu rọi xuống, một tên yêu thánh vỗ tay mà cười, thời gian 3 năm liền có thể dẫn động long lân biến hóa, linh trúc đạo hữu không hổ là nổi tiếng thiên hải đại lục trận pháp sư, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Tên này yêu thánh thân hình gầy gò, nhìn qua tại 40-50 tuổi tả hữu, một đôi mắt cực nhỏ, chớp động lên khôn khéo chi sắc, phía sau ngay tại tiêu tán linh vụ vòng xoáy, chỉ có to khoảng 10 trượng. Một tên khác yêu thánh nhìn xem vòng này chỉ có 3 thước lớn nhỏ liệt nhật, ánh mắt lom lom nhìn, thản nhiên nói, máu giang đạo hữu quá khen, bất quá là vừa mới dẫn động mảnh vảy rồng này bên trong khí tức mà thôi, muốn dưới đây tìm tới chỗ kia bí cảnh, không biết còn cần bao lâu thời gian. Hắn một thân rộng rãi đã bảo, màu da phát xanh, cùng với những cái khác năm tên yêu thánh không hợp nhau, như là linh giới tu sĩ nhân tộc bình thường, khí cơ phiêu miểu, phía sau linh vụ vòng xoáy có 20 trượng lớn nhỏ. Một tên yêu thánh thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, không biết muốn qua bao lâu mới có thể khóa chặt chỗ kia bí cảnh. Đại thánh ban thưởng mảnh vảy rồng này thời điểm, đã từng nói, hắn tìm tới chỗ này chân linh gì tầng lúc, còn có một tên nhân tộc đại thừa, thu hoạch còn nhiều hơn trên không ít. Nếu để cho nhân tộc đại thừa dẫn đầu tìm tới chỗ bí cảnh kia, chúng ta liền muốn phí công nọc sức. Tên này yêu thánh thân thể khôi ngô, cho dù quanh chân ngồi tại bạch cốt trên đài cao, cũng so mặt khác năm tên yêu thánh cao hơn hai đầu. Hắn bắp thịt cả người phồng lên, cơ hồ muốn đem màu xanh đậm trang phục no bạo, nói chuyện thời điểm ồm ồm, ngay cả không khí đều chấn động đứng lên. Sau lưng của hắn linh vụ vòng xoáy cùng linh trúc yêu thánh một dạng, cũng là 20 trượng lớn nhỏ, giờ phút này đã tiêu tán non nửa. Máu răng yêu thánh mắt lộ ra kinh ngạc, người nào có thể tại trấn hải đại thánh trong tay chiếm được tiện nghi. Tên này yêu thánh lắc đầu, đại thánh cũng không nói rõ, hẳn là linh giới mấy cái kia đỉnh tiêm đại thừa một trong. Linh trúc yêu thánh thản nhiên nói, thiên trụ đạo hữu chớ buồn, lão phu nếu thu đạo hữu biển hạt sen, tự nhiên muốn hết lòng vì việc người khác. Mảnh vảy rồng này bên trong tích chứa cái kia một kia chân linh khí tức đã bị kích phát, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, nhiều nhất tiếp qua 100 năm thời gian, liền có thể tìm tới chỗ kia bí cảnh. Thiên trụ yêu thánh thần sắc hơi chậm, 100 năm thời gian đối với yêu thánh tới nói, chỉ là trong nháy mắt, còn chưa kịp một lần tu luyện, thực sự không tính là cái gì. Nhưng hắn trong mắt hay là ẩn có thần sắc lo lắng, nhưng nếu là để nhân tộc này đại thừa dẫn đầu tìm tới chỗ bí cảnh này, hắn lời còn chưa dứt, một tên yêu thánh khẽ cười một tiếng, thiên trụ đạo hữu quá lo lắng, đại thánh nếu đem viên này lòng lần ban cho đạo hữu, vị kia nhân tộc đại thừa, hơn phân nửa cũng chướng mắt chỗ bí cảnh kia. Chỉ cần hắn không phải tự mình xuất thủ, chúng ta 6 người liên thủ, có sợ gì chi? Người mở miệng là trên đài cao duy nhất nữ tử, một đầu tóc dài màu làm nhạt đơn giản buộc ở cùng một chỗ, rủ xuống đến, vải tơ bình thường thuận hoạt, đem màu da nổi bật lên càng phát ra trắng nõn. Dung mạo của nàng thanh lệ tuyệt luân, xanh thẳm hai con ngươi phảng phất biển cả bình thường thanh tịnh, chiếu đến liệt nhật bình thường màu đỏ sẫm lân phiến, phảng phất trên mặt biển dâng lên một vòng đại nhật, tươi đẹp dị thường. Tại nữ tử sau lưng, một cái to khoảng 10 trượng linh vụ vòng xoáy đã tiêu tán hơn phân nửa. Thiên trụ yêu thánh khẽ bước cảm, trầm giọng nói, hy vọng như vậy, ta lần này không tiếc hao tổn linh mạch bản nguyên, lại hao phí hơn phân nửa thân gia, tại Long cung trên đại hội mua xuống cái này 6 cái thiên bằng yêu thánh di cốt, cùng nhiều như vậy không gian linh tài, mới bày xuống đạo này đại trận, tuyệt không thể có nửa phần sơ suất. Linh trúc yêu thánh thản nhiên nói, thiên trụ đạo hữu cần phải chuẩn bị sẵn sàng, khóa chặt chỗ bí cảnh kia chỉ là bước đầu tiên, muốn mở không gian thông đạo, tiến vào bên trong, còn cần càng nhiều linh tài bày trận. Thiên trụ yêu thánh trong mắt lóe lên một tia đau lòng chi sắc, linh trúc đạo hữu cứ việc buông tay hành động, vô luận cần gì linh tài, chúng ta đều sẽ là đạo hữu tìm tới. Máu răng yêu thánh cười ha ha một tiếng. Không sai, thiên trụ đạo hưu đã dựa theo ước định, kích phát trong vảy rồng chân linh khí tức. Sau đó bố trí lại trận pháp, chính là chúng ta 5 người cộng đồng xuất ra linh tài, nhất định có thể thỏa mãn linh trúc đạo hưu cần thiết. Linh trúc yêu thánh khẽ bước cảm, việc này không nổi, trước tạm khóa chặt chỗ kia bí cảnh, làm tiếp sau đó. Cái kia dù sao cũng là một tôn chân linh lưu lại bí cảnh, không biết bố trí thủ đoạn là gì, muốn đi vào trong đó, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nam tiên yêu thánh đều nhẹ gật đầu, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Linh trúc yêu thánh đưa tay bấm niệm pháp quyết, bạch cốt trên đài cao trận pháp vù vù một tiếng, màu ngà sữa linh quang dâng lên, ẩn chứa bàng bạc lực lượng không gian, bao trùm liệt nhật bình thường màu đỏ sẫm lân phiến, hóa thành một đạo lũ đỏ bạc đan sen của sáng, phóng lên tận trời. Linh trúc yêu thánh trầm giọng nói, các vị đạo hữu nhanh chóng quán chú yêu lực. Mà khác năm tên yêu thánh lập tức theo lời mà đi, hướng bạch cốt trong đài cao quán chú yêu lực, phía sau lại lần nữa hiện ra linh vụ vòng xoáy, điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí. Ngân hồng quang trụ không trong mây tầng bên trong, không thấy cuối cùng, cái kia một tia to lớn khí tức bao phủ cả hòn đảo nhỏ, thiên địa linh khí chậm chạp du động, ở trên đảo một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Chương 907, cùng tê chương 907, cùng tê tại khoảng cách trên Bắc Minh đảo bên ngoài trăm triệu dặm, một mảnh phương viên mấy vạn dặm rộng lớn cao nguyên đột ngột từ mặt đất mọc lên, chừng ngàn trượng độ cao. Trên mặt đất bao trùm lấy màu trắng xương vùng đất lạnh, kéo dài không hết, vĩnh viễn cũng sẽ không rút đi. Tại dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ không nhìn thấy mỗi thân cây cối, chỉ có cơ hồ kề sát chỗ ở mặt thấp bé cỏ xanh cùng rêu, tại ngoan cường mà sinh trưởng. Nhưng chính là mảnh này đất cằn sỏi đá, lại là sinh cơ bừng bừng, sinh hoạt đến trăm vạn mà tính yêu thú cấp thấp. Tại cao nguyên trung ương, càng thêm nguy nga dãy núi hở ra, quanh năm bao trùm lấy tuyết trắng mê mang. Từng cái hình thể khổng lồ độc giác cự tê, chậm chạp hành tẩu tại giữa núi non trùng điệp, vô luận cỡ nào dốc đứng địa thế, cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, cùng cổng kênh hình thể cực không tương xứng. Trên bầu trời thỉnh thoảng có yêu tướng cùng nhân nô vội vàng lướt qua, trong đó yêu tướng hình thể đặc biệt khôi ngô, trừng cao hai trượng bên dưới, màu da ẩn ẩn hiện lên màu xám trắng, rất dễ phân biệt. Những nhân nô kia phần lớn mặc thật dày áo da, nhìn kỹ xuống đều là do yêu thú da lông may mà thành. Cao nguyên giữa dãy núi cực kỳ rét lạnh, thiên địa bên trong ẩn chứa từng tia mỏng manh băng hàn chi lực, tu sĩ nhân tộc đục thân yếu đuối, khó mà ngăn cản. Tại nhất là hiểm trở đỉnh một ngọn núi bộ, đứng thẳng một khối cao mấy trượng dưới bia đá, dân thư cùng tê động phủ bốn chữ lớn, đao đục dịu khắc, hào khí bức người. Giờ phút này chính vào trên trời rơi xuống tuyết lớn, cùng phong gào thét, vòng quanh bàn tay lớn nhỏ tuyết rơi lướt qua bia đá, lại không để lại một tia vết tích, liền lặng lẽ tiêu tán. Chỗ giữa sườn núi, một tòa động phủ cửa đá đóng chặt, cùng tê yêu xoáy ở phòng tu luyện bên trong nhắm mắt tu luyện, màu xám trắng cường tráng thân thể ngồi xếp bằng, như là một tôn trầm mặc tượng đá. Tại dưới người hắn, một đạo tụ linh trận pháp hơi sáng lên, thiên địa linh khí tụ đến, ngưng tụ thành một tầng thật mỏng linh vụ. Theo hô hấp thổ nạp, cùng tê yêu xoáy quanh thân khí cơ chập trùng không chừng, tản mát ra làm người sợ hãi bị áp. Thời gian ở trong tu luyện lặng yên không một tiếng động trôi qua, một tháng sau, hắn mới dừng lại tu luyện, trung gia yêu đẹp trai cường hành uy áp chậm chậm thu lại, mở hai mắt ra. Hai đạo tinh quang bắn ra, chiếu sáng mở tối thạch thất, chợt thu lại. Cung tê yêu xoáy than nhẹ một tiếng, đứng dậy, trên mặt toát ra mấy phần vẻ chán nản. Hắn bê quan mấy tháng, thời khắc dùng linh khí ôn dưỡng nhục thân, lại chỉ là tăng cường có chút một kia, khoảng cách cao gia yêu xoáy, hay là xa xa khó đợi. Hắn nắm chặt quả đấm to lớn, cảm thụ được tại thể nội phun trào cự lực to lớn, trên khuôn mặt thô kệch lại nổi lên một vòng cười khổ. Cung tê huyết mạch lấy lực lớn vô cùng chứ danh, hắn thân là cung tê bộ tộc duy nhất yêu xoáy, một thân cự lực càng là hùng hồn không gì sánh được. Từng là đê gia yêu xoáy lúc, hắn liền cùng một tên trung gia yêu xoáy đấu sức mà không rơi vào thế hạ phòng, đạt được thực một yêu vương thưởng thức. Đằng sau hắn lại đang lưỡng giới đại chiến bên trên lập xuống công vân, được thực một yêu vương ban thưởng mảnh này phương viên trăm vạn dặm lãnh địa, thành lập cùng tê độc phủ, cách nay đã vạn năm lâu. Tu vi của hắn cũng không có dừng lại, trải qua hơn 4.000 năm khổ tu, lại mấy lần tiến vào hiểm địa, tìm kiếm thiên tài địa bảo, trải qua nguy cơ sinh tử, rốt cục tại hơn 5.000 năm trước tấn giai trung gia yêu xoáy. Sau đó hắn vẫn như cũ khổ tu không ngừng, lấy thiên địa linh khí ôn dưỡng nhục thân, khổ tâm chuẩn bị kỹ tìm kiếm tôi thể linh thảo, tăng cao tu vi. Rốt cục tại 2.000 năm trước, đem nhục thân, tu vi tăng lên tới trung gia yêu xoáy đỉnh phong tình trạng, khoảng cách cao gia yêu xoáy chỉ có cách nhau một đường. Nhưng từ đó về sau nhục thể của hắn cùng tu vi liền đỉnh trệ xuống tới, không được tiến thêm. Cung tê yêu xoáy biết nếu là không có cơ duyên to lớn, hắn con đường tu luyện hẳn là đến đây chấm dứt. Cung tê huyết mạch vốn là tương đối bình thường, trừ lực lớn vô cùng bên ngoài, không còn gì khác ưu thế, tiềm lực cực kỳ có hạn. Tại cung tê yêu xoáy trước đó, cung tê bộ tộc chưa bao giờ từng sinh ra yêu xoáy, thậm chí ngay cả cao gia yêu tướng đều lắc đắc không có mấy. Mặc dù trung đê gia yêu tướng truyền thừa chưa bao giờ đoạt tuyệt, nhưng cũng liền so thuần túy gia yêu mạnh lên một chút. Cung tê yêu xoáy đã là trong tộc vạn năm khó gặp tinh thuần huyết mạch, nhưng cũng chỉ là tu luyện tới cao gia yêu tướng, liền như vậy dừng bước. May mắn là hắn tại tham gia lượng giới đại chiến lúc, dưới cơ duyên xảo hợp gặp một tên trọng thương ngã gục hóa thần sơ kỳ tu sĩ, dốc hết toàn lực đem nó đánh giết. Tại tên kia hóa thần sơ kỳ tu sĩ phản kích bên dưới, hắn cũng suýt nữa mất mạng, nhưng bằng mượn cường hành nhục thân, may mắn trốn khỏi một kiếp. Bằng vào tên kia hóa thần sơ kỳ tu sĩ bảo vật trong tay, cùng lúc đó chỗ phụ thuộc yêu xoáy ban thưởng, hắn rốt cục đột phá bình cảnh, trở thành cuồng tê bộ tộc lập tộc đến nay duy nhất một tên yêu xoáy. Đằng sau khai phủ cùng đột phá trung gia yêu xoáy cũng là có chút thuận lợi, để cuồng tê yêu xoáy đắc chí vừa lòng, thậm chí sinh ra dòm ngó yêu vương cảnh giới giá vọng. Nhưng ngay lúc hắn tiến bộ dũng mãnh, muốn nhất cổ tác khí trùng kích cao gia yêu xoáy lúc, lại đụng phải một ngọn núi. Hắn có thể tùy tiện hủy đi một tòa ngàn trượng ngọn núi, nhưng lại đụng không ra tòa này vô hình núi lớn. 2.000 năm tuế nguyệt làm hao mòn, để hắn không thể không thừa nhận cuồng tê huyết mạch tiềm lực đã hao hết. Đi qua cho dù không có tôi thể linh thảo, chỉ bằng thiên địa linh khí ôn dưỡng, nhục thể của hắn cũng có thể chậm chạp tăng cường, chỉ là cần tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian. Nhưng bây giờ, dù là hắn liên tục dùng thiên địa linh khí ôn dưỡng mấy tháng, nhục thân cũng không có một tơ một hào tăng cường. Thậm chí ngay cả 3.000 năm tôi thể hiệu quả của linh thảo cũng là không có ý nghĩa. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết mấy loại luyện thể thánh vật mới có thể để cho hắn đột phá đạo này bình cảnh. Nhưng những cái kia hiếm thấy chân bảo, ngay cả yêu vương yêu thánh đều thèm nhỏ dãi, sao lại rơi xuống hắn một cái nho nhỏ trung gia yêu xoáy trong tay? Đi qua cùng tê yêu xoáy tu vi tiến bộ dũng mãnh lúc, đối với huyết mạch phân chia còn có chút lơ đễnh, cho là vương tộc, thánh tộc huyết mạch đơn giản chính là thiên phú thần thông cường hoành một chút. Hắn một thân cự lực cũng là bành trướng không gì sánh được, thậm chí có thể cùng tu vi cao hơn nhất gia yêu xoáy ngắn ngủi chống lại, chưa hẳn không có cơ hội thắng. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch yêu tộc vì sao lấy huyết mạch làm căn bản, cũng không đủ cường hoành huyết mạch trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, nếu không mơ tưởng dòm ngó cảnh giới càng cao hơn. Cung Tê yêu xoáy đứng dậy, nện bước bước chân nặng nề, đi ra phòng tu luyện, đi vào một gian bảy biện tinh mỹ sảnh đá bên trong. Hai tên tướng mạo xinh đẹp, dáng người bốc lửa nhân tộc nữ tu đứng ở nơi đó, thần sắc kính cẩn nghe theo, trên mặt mang ôn nhu dáng tươi cười. Nguyên Anh sơ kỳ tu vi tại Cung Tê yêu xoáy trước mặt giống như sâu kiến bình thường, nhưng ở nhân nô bên trong đã không thấp, nhất là tại xinh đẹp nữ nô bên trong, càng là khó được. Các nàng là Cung Tê yêu xoáy thị thiếp, nhìn thấy hắn đi ra phòng tu luyện, lập tức tiến lên đón, huyền chuyển con xuống, giọng dịu dàng ân cần thăm hỏi. Cung Tê yêu xoáy trong lòng đằng dâng lên một cỗ khô nóng, tu vi đỉnh trệ chán nản cũng bị ép xuống. Hắn bước nhanh chân, đi vào hai tên thị thiếp trước người, duỗi ra đại thủ, thô bạo đem hai người xoay người lại, song song đặt tại trên bàn đá, vung lên kinh bạc sa y đi. Một lúc lâu sau, Cung Tê yêu xoáy sửa sang lại quần áo, thần thanh khí sảng hướng ngoài động phủ đi đến. Tại phía sau hắn, hai tên thị thiếp nằm tại mềm mại trên chăn lông, không đến mảnh vải, mặt ở mức đỏ, khí tức suy yếu, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, trên người có rất nhiều chỗ tím xanh như thương. Cung Tê yêu xoáy tu vi quá cao, lực lượng lại lớn, mặc dù đã cố ý khống chế, nhưng Nguyên Anh sơ kỳ thị thiếp hay là khó có thể chịu đựng, lưu lại không ít vết thương. Nhưng các nàng thể nội đã sớm bị gieo xuống thần hồn cấm chế, không có chút nào phản kháng chỗ trống, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Cung Tê yêu xoáy trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối, nếu là đổi thành hóa thần tu sĩ, nhất định có thể để hắn tùy ý thảo phạt, đổi thành nữ tính yêu tướng cũng tốt. Nhưng trong yêu tộc hóa hình nữ tính yêu tướng quá mức thưa thớt, Cung Tê yêu xoáy dưới trướng chỉ có 5 tên. Mà lại cái này 5 tên yêu tướng tướng mạo đều có thiếu hụt, có thể là thân thể quá mức khôi ngô, có thể là còn lưu lại một chút hóa hình trước đó đặc thù, có thể là tướng mạo xấu xí, căn bản là không có cách cùng da trắng mỹ mạo nhân tộc nữ tu so sánh. Cung Tê yêu xoáy đi qua hận không thể đem tất cả tài nguyên tu luyện đều dùng đến rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi. Hắn rất khó lý giải, vì sao rất nhiều yêu xoáy sẽ không tiết xuất ra linh thạch cực phẩm, thậm chí càng thêm chân quý cực phẩm linh tài, tu luyện đang dược, tôi thể linh thảo, đi trao đổi nhân tộc nữ tu, nạp làm thị thiếp. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, khi tu luyện bị ngăn trở, nản lòng thoái chí thời điểm, một cái ôn nhu mỹ mạo thị thiếp, thắng qua lạnh như băng linh thạch cực phẩm gấp trăm lần. Bất quá hắn đã thành thói quen khổ tu, lại có một cái tộc đàn cần trông nom, cuối cùng vẫn là không nỡ tại nhân tộc nữ nô bên trên tốn hao quá nhiều linh thạch. Hắn mua được mấy cái kết đan nữ tu, giúp đỡ kết anh, vận khí không tệ, đạt được hai cái nguyên anh sơ kỳ thị thiếp. Đây cũng là đại đa số yêu đẹp trai cách làm, so trực tiếp mua xuống nguyên anh nữ nô muốn tiết kiệm rất nhiều linh thạch. Nhưng ở gieo xuống thần hồn cấm chế sau, tu vi hơn phân nửa cũng liền dừng bước nơi này, để Cung Tê yêu xoáy mỗi một lần đều không thể tận hứng. Hắn mang theo nhàn nhạt tiếng đuối, đi ra độc phủ, đội quang một quyển, bay về phía nơi xa trên ngọn núi một tòa đại điện, chuẩn bị triệu tập trong tộc yêu tướng, xử trí mấy tháng qua đọc lại dưới rất nhiều sự vụ. Cung Tê yêu xoáy vừa mới bay ra ngọn núi, chân trời bỗng nhiên hiện ra một đạo lưu tinh, thẳng đến nơi đây mà đến. Cung Tê yêu xoáy ánh mắt ngưng tụ, đây rõ ràng là một đạo đột quang. Lưu tinh tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, bay vào trong dãy núi. Cung Tê yêu xoáy tản ra thần thức, lờ mờ có thể nhìn thấy đột quang trung bóng người. Người này một thân trang phục màu đen, thân hình cùng Cung Tê yêu xoáy dưới trướng nhân nô bình thường lớn nhỏ, trên mặt mang theo một cái tơ vàng điêu khắc mặt nạ, che khuất nửa bên khuôn mặt, thấy không rõ dung mạo. Nhưng ở mặt nạ đằng sau, một đôi màu bạc trắng con ngươi sáng chói chói mắt, lãnh khốc vô tình, lượn lờ lấy ti ti lôi hổ, ẩn chứa một tia vô thượng tiên uy. Cung Tê yêu xoáy nhìn xem này đôi ngân đồng, hết cách nhớ tới từng để cho hắn cựu tử nhất sinh hóa hình lối tiếp, trong lòng sinh ra một tia run rẩy cảm giác, vậy mà cứ thế ngay tại chỗ. Người tới thanh thế to lớn, kinh động đến cả tòa sơn mạch, trong bầu trời yêu tướng nhân nô, trong dãy núi độc giác cự tê, tất cả đều ngửa đầu nhìn đi qua, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Một tên màu da xám trắng trung gia yêu tướng từ trong núi đằng không mà lên, nên đón tiếp lấy, quắc, người đến người nào lời còn chưa dứt, người áo đen liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đạm mạc. Hắn con ngón đúng ra, một đạo lôi quang bắn ra, xuyên qua yêu tướng tim yếu hại, lưu lại một đạo cháy đen vết thương. Tên này trung gia yêu tướng đống nhiên dừng lại, trên mặt còn lưu lại nghiêm nghị quát lớn thần thái, đống nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn than cho. Yêu tướng nổ tung tiếng vang, rốt cục để Cung Tê yêu xoáy đè xuống cái kia một tia run rẩy cảm giác, giận tím mặt, quát, người nào dám đến Cung Tê động phủ dương ai? Hắn chủ động hướng người áo đen nên đón tiếp lấy, người này lại dám xông vào Cung Tê động phủ, còn tưởng là lấy mặt của hắn, đánh chết một tên Cung Tê yêu tướng, quả nhiên là khinh người quá đáng. Cung Tê yêu xoáy thấy được rõ ràng, người áo đen lúc xuất thủ khí cơ lộ ra ngoài, cũng giống như mình, cũng là một tên trung gia yêu xoáy. Mà lại khí cơ còn chưa kịp chính mình thâm hậu, tựa hồ là tấn giai trung gia yêu xoáy không lâu. Chỉ là tu vi như vậy, lại không kiêng nể gì như thế, Cung Tê yêu xoáy đương nhiên sẽ không lùi bước, cũng tuyệt không thể lùi bước. Nếu không chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, Cung Tê động phủ chắc chắn sẽ gặp mặt khác yêu xoáy ngấp nghé. Nguyên bản có mấy danh yêu tướng bay lên bầu trời, nhưng nhìn thấy Cung Tê yêu xoáy tự mình xuất thủ, lại cảm ứng được người áo đen kia trên thân phát ra uy áp, lập tức hạ xuống đột quang, không dám nhúng tay yêu xoáy chi chiến. Tại trong dãy núi ghé qua rất nhiều độc giác cự tê rụt cổ một cái, nhưng cũng không như vậy che giấu, mà là ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, đang mong đợi Cuồng Tê yêu soái như thế nào trừng trị cái này lớn mật cùng đồ. Người áo đen bay thẳng đến Cuồng Tê yêu soái trước người, vừa rồi dừng lại, cũng không mở miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết. Trong mắt hắn ngân quang đại thịnh, trên bầu trời chợt có mây đen tụ đến, mấy hơi bên trong, liền bao trùm phương viên trăm dặm, tầng tầng gấp gấp, che khuất bầu trời, cả tòa sơn mạch trong khoảnh khắc tối xuống, chỉ có giữa tầng mây ti ti lôi quang lấp lóe. Cuồng Tê yêu soái thần sắc đại biến, bỗng nhiên dừng lại, rào rạt khí thế biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia buông xuống duyên vân tựa như đặt ở trong lòng của hắn, đã bị hắn đè xuống run rẩy một lần nữa từ đáy lòng tuôn ra, loại kia đối mặt hóa hình lôi kiếp cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là một con run dế, trực diện tiên địa chi uy, sau một khắc liền sẽ phấn thân phải cốt. Cuồng Tê yêu soái không biết trải qua bao nhiêu trận đại chiến, mấy lần trải qua bờ vực xuống còn, chém giết kinh nghiệm phong phú biết bao, lập tức tỉnh ngộ lại, đây là ẩn chứa thiên kiếp chi uy lôi đạo thần thông, cũng không phải hắn có thể chống cự. Hắn cuồng hống một tiếng, yêu lực tuôn trào ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ màu xám trắng độc giác cự tê, con người bay trở về nơi đặt động phủ ngọn núi. Ngọn núi này chung quanh bày ra trận pháp, có thể ngăn trở cao gia yêu soái, chỉ có lợi dụng trận pháp, lại bằng vào hắn cường hoành nhục thân, mới có thể ngăn trở cái này lôi đạo thần thông. Cuồng Tê yêu soái giờ phút này trong lòng không gì sánh được hối tiếc, vì sao muốn tiếc rẻ linh thạch, không có tại cả tòa sơn mạch chung quanh đều bố trí xuống đại trận. Nhưng bây giờ nói cái gì đều đã chậm, không có cái nào yêu soái biết bảy bên dưới bực này đại trận. Hắn càng sẽ không nghĩ đến, vậy mà lại có trung gia yêu soái trái với chư vị đại thánh quyết định quy củ, tập kích Cuồng Tê đạo phủ, còn thi triển ra uy năng như vậy bàng bạc thần thông. Người áo đen cười lạnh, đã chậm. Hắn cũng chỉ một chút, đầy trời mây đen cùng nhau một trận, một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo tiên lôi từ trên trời giáng xuống, đoạt tận thiên địa hào quang, vốn cong nhưng có khí thế bốn lượng, bổ vào độc giác cự tê trên thân. Độc giác cự tê thân thể bỗng nhiên cứng đờ, một cái không gì sánh được vết thương thật lớn quán xuyên chỗ yếu hại của hắn, trong mắt hào quang tối lui, ầm vang rơi xuống. Nó trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu quân quẩn, cường hãn như thế yêu soái, vì sao muốn ra tay với mình? Người áo đen đưa tay vung lên, đầy trời mây đen tan đi, ánh nắng một lần nữa vậy xuống, nhưng cả tòa sơn mạch lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Yêu tướng, Nhân Nô cùng độc giác cự tê gắt gao nhìn chằm chằm Cuồng Tê yêu soái thi thể, đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi, tất cả đều hướng ngoài dãy núi bỏ chạy, chỉ có bị Cuồng Tê yêu soái gieo xuống cấm chế Nhân Nô mất mạng nơi này. Người áo đen không chút nào để ý những này bỏ chạy người, đội quang hạ xuống, một đôi ngân đồng trở về hình dáng ban đầu. Hắn cong ngón đúng ra, một đạo lôi hồ bay ra, đem Cuồng Tê yêu soái độc giác cắt xuống. Sau đó đưa tay vẫy một cái, một viên màu xám trắng yêu đan từ trong vết thương bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Người áo đen mỉm cười, đem yêu đan thu hồi, lột qua một quyển, bỏ đi không một dấu vết, chỉ còn lại còn tại có chút co giật trăm trượng độc giác cự tê, cùng hỗn loạn không chịu nổi Cuồng Tê bộ tộc. Chương 908, áo đen chương 908, áo đen Cuồng Tê động phủ chi bắc 6000 vạn dặm bên ngoài, một đầu bên mang dãy núi nằm ngang tại trên đại địa, kéo dài vạn dặm trong dãy núi, khắp nơi trên đất sinh trưởng cỏ xanh cây cối, phóng tầm mắt nhìn tới, lâm hải dậy sóng, đầy dây xanh um. Dãy núi chỗ sâu cây cối thậm chí có vài chục trượng độ cao, tạo thành một mảnh cực kỳ rộng lớn rừng rậm, thấp thoáng lấy từng tòa cung điện, đều là dùng linh mục tu kiến mà thành, quấn quanh lấy thanh đẳng lá xanh, cùng rừng rậm liền thành một khối. Trong rừng rậm, một gốc trăm trượng đại thụ hạc giữa bầy gà, như là một ngọn núi, nguy nga đứng vững, rộng lớn tán cây che khuất bầu trời. Nơi này chính là thực mục động phủ chỗ, cùng với những cái khác yêu vương khác biệt, thực mục yêu vương bản thể chính là một gốc kỳ mục, dưới cơ duyên xảo hợp, sinh ra linh tính. Sau đó trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, vừa rồi tu luyện tới yêu vương cảnh giới, thọ nguyên đặc biệt kéo dài, thậm chí càng thắng qua bình thường yêu thánh, không biết sống bao nhiêu và năm, nắm giữ rất nhiều kỳ quỷ cường hành thủ đoạn thần thông. Gốc cây này đại thụ che trời, tục truyền chính là thực mục yêu vương bản thể, nhưng cũng có người nói chỉ là thực mục yêu vương ngẫu nhiên đoạt được một gốc kỳ mục, có lớn lao uy năng. Đại thụ phía dưới, một tòa linh mục trong đại điện, một đạo ẩn chứa thâm trầm tức giận thanh âm quanh quẩn ra. Đây là thứ mấy cái bị tập kích giết yêu soái. Trên đài cao một vị nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở thanh đằng sen lẫn mà thành trên vương tọa, một thân màu xanh lá cây đậm kình trang, thêu lên lá xanh hình dáng trang sức. Hắn mặt hiện ố vàng chi sắc, thần sắc hơi có vẻ cứng ngắc, phản phất con rối khôi lỗi bình thường cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Người này chính là thực mục yêu vương, luyện hư hậu kỳ tu vi, tại máu giang yêu thánh dưới trướng mấy chục danh yêu vương bên trong, cũng là không phải bình thường. Thực lực của hắn càng là cực kỳ cường hành, bằng vào thâm hậu không gì sánh được yêu lực cùng một thân một thuộc tính thần thông, hắn hữu địch thủ. Không kéo chính là, thực mục động phủ cùng lôi sơn động phủ chăm chú lân cận. Cũng không biết có phải hay không máu giang yêu thánh cố ý gây nên, khiến hai vị này uy danh lan xa yêu vương nhiều lần có xung đột, kết thủ kết toán cực sâu. Dưới đài cao, ba tên yêu soái quanh tay mà đứng, nghe vậy đều là thật sâu cúi đầu. Cầm đầu một tên tóc trắng yêu soái thấp giọng nói, khởi bẩm đại vương, đã là gần trong 2 năm cái thứ 4. Có thể có đầu mối gì lưu lại? Chưa. Phát hiện. Phế vật. Ba tên yêu soái lăn lộn thân run lên, đội vàng ôm quyền tỉnh tội, sợ hãi không thôi. Nam tử trung niên phẩy tay áo một cái, trên khuôn mặt chất phát toát ra mấy phần tăng cốc, 4 tên trung gia yêu soái, tất cả đều chết tại lôi đạo thần thông phía dưới, hay là một kích mất mạng, trừ lôi sơn dưới trướng, nơi nào còn có thực lực mạnh mẽ như vậy lôi đạo yêu soái? Tóc trắng yêu soái thận trọng nói, đại vương, người áo đen kia mang theo mặt nạ, không người nhìn thấy nó khuôn mặt. Mọi người đều biết, đại vương cùng lôi sơn yêu vương không hòa thuận, hắn nếu là muốn đối với đại vương độc thủ, hẳn là sẽ không dùng rõ ràng như thế phương thức, càng không khả năng chỉ phái ra một tên trung gia yêu soái. Một tên khác hoàng bào yêu soái nói ra, hơn 600 năm sau, liền đến tiên lôi sơn yêu vương tiến vào bá quy đảo. Vì thế hắn đã phát hạ dụ lệnh, không cho phép dưới trướng yêu soái một mình tranh đấu, hẳn là sẽ không tại khẩn yếu quan đầu này lại đắc tội đại vương. Nam tử trung niên hơi nhướng mày, trong huyết mạch tận chứa lôi đỉnh chi lực yêu thú vốn là cực kỳ hiếm thấy, như người áo đen kia không phải lôi sơn giới trướng, lại là từ đâu mà đến? Ba tên yêu soái đều là trầm mặt xuống, bọn hắn nếu là biết người áo đen lai lịch, sớm đã tìm tới cửa, tuyệt sẽ không tùy ý người này tập sát thực một động phủ yêu soái. Ba năm trước đó, thực một yêu vương dưới trướng cùng tê yêu soái đột nhiên chết tại một tên mặt mang tơ vàng điều khắc mặt nạ người áo đen trong tay. Theo cùng tê yêu soái dưới trướng yêu tướng lời nói, người áo đen kia đột nhiên hiện thân, độn tốc cực nhanh, tựa như lưu tinh kinh thiên, xông vào cùng tê dãy núi. Đúng lúc gặp cùng tê yêu soái rời đi động phủ, người áo đen ngưng tụ đẩy trời mây đen, hạ xuống một đạo sáng chói không gì sánh được tiên lôi, cùng tê yêu soái mệnh tang tại chỗ, không hề có lực hoàn thủ. Người áo đen giết cùng tê yêu soái sau, cắt lấy hắn độc giác, lấy đi hắn yêu đan cùng giới tử hoàn, nên ngang rời đi, nhưng cũng không đối với những khác yêu tướng cùng yêu thú cấp thấp ra tay. Cùng tê yêu soái sớm đã tại thực một động phủ bên trong lưu lại bản mệnh nguyên đèn, đột nhiên dập tắt, lập tức là thực một động phủ trưởng quản nguyên đăng điện yêu soái biết, báo cáo cho tóc trắng yêu soái. Tóc trắng yêu soái là thực một yêu vương tâm phúc, không chỉ có tu vi cao thầm, mấy ngàn năm trước đã tấn giai cao giai yêu soái, thực lực tại đồng bậc yêu soái bên trong cũng là hãn hưu địch thủ. Hắn đối với thực một yêu vương càng là trung thành tuyệt đối, ở tại lúc bế quan tu luyện, trưởng quản thực một động phủ sự vụ lớn nhỏ. Hắn biết được việc này sau, cũng không để ở trong lòng, chỉ là điều động một tên trung giai yêu soái tiến đến điều tra. Cùng tê yêu soái cũng không cùng với những cái khác yêu soái phát sinh xung đột, nhưng phần yêu giới bên trong có rất nhiều hiểm địa, trong đó có thật nhiều ngoại giới hiếm thấy thiên tài địa bảo, thường xuyên có yêu soái đi vào tầm bảo, thậm chí có yêu vương yêu thánh nhận hiện trong đó. Thực một động phủ chung quanh, liền có ba khu đối với yêu soái tới nói phong hiểm cũng là cực lớn hiểm địa. Tóc trắng yêu soái coi là, cùng tê yêu soái hơn phân nửa là chết tại nào đó một chỗ trong hiểm địa. Nhưng một tháng sau, trung gia yêu soái mang về mấy tên cùng tê yêu soái dưới trướng yêu tướng. Tóc trắng yêu soái thế mới biết, cùng tê yêu soái lại là bị người tập sát, chết tại một tên thần bí trung gia yêu soái trong tay. Tóc trắng yêu soái giận tí mặt, người nào ngông cuồng như thế, trước mặt mọi người tập sát yêu soái, trái với chư vị đại thánh quyết định quy củ, đây là đang khinh nhẫn thực một yêu vương uy nghiêm. Tóc trắng yêu soái lập tức đem trên việc này bẩm thực một yêu vương, thực một yêu vương lơ đến mệnh hắn phát ra lùng bắt làm cho, còn phái ra mấy tên áo đen yêu soái tìm kiếm tên kia áo đen yêu soái tung tích. Loại chuyện này thường có phát sinh, yêu tộc vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết yêu ngạo không tuần hạng người, liền xem như chư vị đại thánh cũng vô pháp ước thúc tất cả mọi người. Thực một yêu vương sẽ không để ý một tên trung gia yêu soái sinh tử, chỉ là người áo đen kia trước mặt mọi người tập sát cùng tê yêu soái, cũng là đối với hắn một loại khiêu khích, mới có thể phát hạ lùng bắt làm cho. Nhưng thực một yêu vương dưới trướng yêu soái lại là có chút lo lắng, người áo đen kia điên cuồng như vậy, thực lực lại cực kỳ cường hành, dưới ban ngày ban mặt, dẫn xét đánh chết cùng tê yêu soái. Vạn nhất đối với bọn hắn ra tay, bọn hắn nhưng không có lòng tin ngăn trở đạo kia thiên lôi. Nhưng này người áo đen giết cùng tê yêu soái sau, như vậy hành quân lặng lẽ, trong vòng mấy tháng, một mực không có hiện lộ tung tích. Thực một yêu vương dưới trướng yêu soái đều yên lòng, xem ra là cùng tê yêu soái đắc tội cái nào yêu soái, người áo đen kia là tới cửa trả thù, cùng với những cái khác yêu soái không quan hệ. Thực một yêu vương càng là đang phát ra lùng bắt làm cho sau, liền đem chuyện này ném sau, tiếp tục bế quan tu luyện. Dưới trướng hắn có trên trăm danh yêu đẹp trai, lẫn nhau ở giữa vì tranh đoạt bảo vật lãnh địa, tranh đấu cực kỳ kịch liệt, thỉnh thoảng sẽ có yêu soái mất mạng. Cùng tê yêu soái chỉ là kiểu chết ly kỳ một chút, thực một yêu vương căn bản sẽ không để ở trong lòng. Tóc trắng yêu soái chấp trưởng thực một động phủ đại quyền, chứ có rất nhiều sự vụ cần xử trí, còn muốn bế quan tu luyện, cực kỳ bận rộn. Người áo đen một mực không có tin tức, dần dần cũng không còn quan tâm việc này. Chỉ có cùng tê bộ tộc bi thống ba phần, cùng tê bộ tộc bên trong cũng không người thứ hai yêu soái. Cùng tê yêu soái sau khi chết, hắn thống ngự trăm vạn dặm lãnh địa liền bị thực một yêu vương thu hồi, cùng tê động phủ như vậy xóa tên. Thực một yêu vương đem mảnh lãnh địa này ban cho một tên theo hắn nhiều năm trung gia yêu soái, cùng tê bộ tộc bị ép rời đến một chỗ khác 10 vạn dặm lãnh địa, tình cảnh rất xuống ngàn trượng. Nhưng ngay lúc cùng tê yêu soái sau khi chết 7 tháng, tên người áo đen kia sắp bị lãng quên thời điểm, hắn lại lần nữa hiện thân, dẫn xuống thiên lôi, đánh chết một tên khác trung gia yêu soái. Tên này trung gia yêu soái tên là Cứu Hổ, động phủ của hắn khoảng cách cùng tê động phủ có 3000 vạn dặm xa, cùng tê yêu soái cũng không có bất luận liên quan gì. Theo mắt thấy việc này, yêu tướng lời nói, Cứu Hổ yêu soái muốn ra ngoài bái phòng một tên khác yêu soái, vừa mới rời đi động phủ, người áo đen kia đột nhiên hiện thân, dẫn xuống thiên lôi, bất quá bị Cứu Hổ yêu soái dùng linh bảo thần binh ngăn lại. Cùng tê yêu soái căn cơ nông cạn, thân gia keo kiệt, trong tay cũng không linh bảo thần binh, chỉ là lấy một thân cự lực ngăn địch. Nhưng Cứu Hổ bộ tộc lại là nội tình thâm hậu, chấp trưởng Cứu Hổ động phủ đã hơn 200.0005, yêu soái truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt, cũng luyện chế được một kiện linh bảo thần binh. Mỗi một đời Cứu Hổ bộ tộc tộc trưởng đều lấy Cứu Hổ yêu soái làm hiệu, bằng vào trong tay linh bảo thần binh cùng một thân hỏa thuộc tính thần thông, thực lực tại đồng bậc yêu soái bên trong cũng coi như không kém. Người áo đen triệu hoán tiên lôi bị ngăn lại sau, lại lấy ra một mặt tử kim chống trận cùng một cây cổ truy, triệu hồi ra một đạo càng thêm sáng chói màu bạc tiên lôi, ẩn chứa trong đó lôi đỉnh chi lực, để cách xa nhau trăm dặm yêu tướng đều là thần hồn run rẩy. Cứu Hổ yêu soái trong tay linh bảo thần binh là một kiện sát phạt chi bảo, không sợ trưởng thủ ngự. Hắn kiệt lực ngăn cản, vẫn là không có ngăn lại đạo tiên lôi này, đột tử tại chỗ. Yêu đan, linh bảo thần binh, giới tử hoàn cùng một cây hỏa tinh đuôi dài, đều bị người áo đen lấy đi. Nhưng hắn cũng không đối với Cứu Hổ bộ tộc cùng Cứu Hổ yêu soái dưới trướng yêu tướng ra tay, bọn hắn chạy thoát sau, lập tức đến đây bái kiến thực một động phủ, bẩm báo việc này. Việc này vừa ra, chấn động toàn bộ thực một động phủ. Hai tên yêu soái tuần tự chết tại cái kia thần bí khó dò người áo đen trong tay, rõ ràng tu vi tới tương đương, lại ngay cả mấy hiệp đều sống không qua. cứu hổ yêu xoáy trong tay có một kiện linh bảo thần binh, cũng chỉ là kháng trụ một đạo thiên lôi, mà lại hắn cùng cùng tê yêu xoáy làm không lui tới, người áo đen tuyệt không phải là đến trả thù, mà là nhằm vào thực mục độc phủ. Trong lúc nhất thời, thực mục yêu vương dưới trướng, trừ cao gia yêu xoáy bên ngoài, cơ hồ người người cảm thấy bất an. Nhất là những cái kia đê gia yêu xoáy, càng là ngay cả động phủ cũng không dám phóng ra một bước, sợ rời đi đại trận, liền chết tại người áo đen kia trong tay. Thực mục yêu vương cũng theo đó tức giận, phái ra dưới trướng ba tên nam hiệu cách truy tung bí thuật yêu xoáy yêu tướng, tiến đến tìm kiếm người áo đen kia tung tích. Yêu tộc huyết mạch ngàn vạn, hiện ra các loại tiên phú thần thông cũng là vô cùng vô tận. Cái này ba tên yêu xoáy yêu tướng tiên phú thần thông liền cực kỳ quỷ dị, trong đó một tên trung gia yêu tướng nguyên hình chính là một đầu liệt chó, thực lực thường thường, nhưng lại có thể căn cứ một tia nhỏ không thể thấy mùi, truy tung đến 10 vạn dặm bên trong mục tiêu. Còn có một tên đê gia yêu xoáy, có thể nhớ kỹ những người khác lưu lại khí cơ, gặp lại thời điểm, lập tức liền có thể đem nhận ra. Một tên sau cùng cao gia yêu tướng, nguyên hình chính là một loại am hiệu tầm bảo kim nguyên chuột. Thiên phú thần thông là có thể truy tung pháp bảo thần binh lưu lại linh cơ, coi như được thu vào giới tử hoàn bên trong, cũng vô pháp ngăn cách hắn dò xét. Thực mục yêu vương vì bạn vô nhất thất, còn phái ra hai tên cao gia yêu xoáy cùng nhau đi tới, truy sát người áo đen. Nhưng bọn hắn một phen cố gắng đằng sau, lại là không công mà lui. Kim nguyên thử yêu đem phân biệt ra được cái kia tử kim chống trận đặc biệt lôi đỉnh linh cơ, nhưng phạm vi lại cực nhỏ, ngay tại cứu hồ trong đập phủ. Tựa hồ là trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất, cũng không phải là người áo đen từ giới tử hoàn bên trong lấy ra, căn bản là không có cách truy tung. Liệp quyền yêu đem một đường truy tìm người áo đen ngủ, tìm được một tòa bốc lên quần quần khói đen núi lửa. Trong đó tràn ngập hỏa độc chi khí, cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Liệp quyền yêu đem truy tung. Nhưng này người áo đen lại sâu nhập hồ dung nham hơn ngàn trượng, nồng đậm địa hỏa linh khí, triệt để xóa đi trên thân tất cả mùi. Tên kia đê gia yêu xoáy ngược lại là nhớ kỹ người áo đen khí cơ, nhưng hai tên yêu tướng đều không có tìm tới người áo đen đại khái phương vị, hắn cũng liền không có đất dụng võ. Thực mục yêu vương rơi vào đường cùng, đành phải để dưới trướng yêu xoáy cẩn thận một chút, cũng thêm phái nhân thủ tiếp tục tìm kiếm người áo đen tung tích. Nhưng hắn dưới trướng lãnh địa có trên nước giảm rộng, mù quáng tìm kiếm chỉ là mò kim đáy biển, căn bản không làm nên chuyện gì. Nửa năm trôi qua, người áo đen tung tích không có tìm được, ngược lại lại có một tên yêu xoáy chết tại trong tay hắn. Tên này yêu xoáy chính là dã yêu xuất thân, huyết mạch lại phát sinh biến dị, có chút cường hành, một đường tu luyện tới trung gia yêu xoáy, kinh lịch rất là truyền kỳ, tại thực mục yêu vương dưới trướng thanh danh không nhỏ. Nhưng hắn căn cơ nông cạn, trong tay không có linh bảo thần binh, cùng cùng tê yêu xoáy một dạng, một đạo thiên lôi đều không có kháng trụ. Liên tục ba tên yêu xoáy đột tử, triệt để chọc giận thực mục yêu vương. Nhưng hắn dưới trướng am hiểu nhất truy tung ba tên yêu xoáy yêu tướng, đều không thể tìm tới người áo đen kia tung tích, hắn lại là phẫn nộ, cũng vô pháp khả thi. Thực mục yêu vương dưới trướng trung gia yêu xoáy đều là khóc không ra nước mắt. Bọn hắn cũng không trêu chọc người áo đen kia, vì sao muốn nhìn bọn hắn chằm chằm ra tay? Thực lực yếu hơn đê gia yêu xoáy ngược lại thở dài một hơi, người áo đen tựa hồ trướng mắt đê gia yêu xoáy, bọn hắn lần thứ nhất bởi vì chính mình tu vi không cao mà cảm thấy may mắn. Lại qua nửa năm, cũng chính là 7 ngày trước đó, tên thứ tư trung gia yêu xoáy chết tại người áo đen trong tay, thực mục yêu vương phẫn nộ sau khi, đã có chút bất đắc dĩ, thậm chí nói ra là Lôi Sơn yêu vương dưới trướng yêu xoáy cách làm. Nhưng hắn cũng biết, Lôi Sơn yêu vương thật muốn động thủ, tuyệt sẽ không dùng loại này vụng về phương thức, mà lại cũng sẽ không tại lưỡng giới đại chiến trước đó, chủ động nhắc lên cùng hắn xung đột. Thực mục yêu vương đè xuống trong lòng nộ khí, lạnh lùng nói, ý để nhị các loại góc nhìn, nếu không có Lôi Sơn cách làm, người nào sẽ chuyên môn đối bản vương dưới trướng yêu xoáy ra tay. Tóc trắng yêu xoáy túi đầu suy tư một chút, nói ra, đại vương minh dám, người áo đen kia hành tung quỷ bí, trừ biết khả năng dẫn xuống thiên lôi, trong tay có một mặt tử kim chống trận pháp bảo bên ngoài, không còn gì khác vết tích hiển lộ, căn bản là không có cách biết được nó thân phận. Hoàng bào yêu xoáy nói người mặc áo đen này đối với trung gia yêu xoáy ra tay, chẳng lẽ là linh giới hóa thần trung kỳ tu sĩ, muốn luyện chế yêu nguyên đan. Một tên sau cùng yêu xoáy lắc đầu, tuyệt đối không thể, linh giới ảnh điệp tu sĩ muốn đi vào phần yêu giới, không có chỗ nào mà không phải là bỏ ra to như vậy lại giới, chuyên vì điều tra tin tức trọng yếu mà đến. Sao lại vì mấy quả trung gia yêu xoáy yêu đan mà chủ động bại lộ thân phận? Thực mục yêu vương cho mày, đột nhiên cười lạnh một tiếng, vô luận người mặc áo đen này lai lịch ra sao, nếu hắn sử xuất lôi đạo thần thông, bản vương liền không thể để Lôi Sơn không đếm xỉa đến.